Chương 635. Cổng thiên đường 3. Chương 635. Cổng thiên đường 3. Tia chớp nằm gọn trong lòng bàn tay rụ chợt, nhưng không ai sẽ vì kích thước nhỏ bé mà coi thường sức mạnh của nó. Năng lượng do thứ này tỏa ra tinh khiết đến mức như thể nó chính là một phần của bầu trời trực tiếp bị kéo xuống vậy. Quả luật ở phía đối diện cũng có phần bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của tia chớp. Tuy nhiên, gã pháp sư không cho rằng thứ này đủ mạnh để có thể đánh tan được đòn tấn công của bản thân. Dù chờ ngẩng đầu lên và nhìn vào hố đen trên đầu, hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của vị thần cai trị bầu trời khi sức mạnh của ông ta bị một con người khinh thường. Dù chờ chậm rãi nâng tia chớp lên, tia sét màu tím bao quanh cơ thể quả luật ngày càng sáng hơn, khu vực trung tâm của lôi điện đã bắt đầu chuyển sang màu trắng tinh khiết. Sức mạnh của nguyên tố lôi tụ lại ở hai cánh tay, cuối cùng bị nén lại, trở nên nhỏ hơn. Thứ xuất hiện trong tay quả luật là một tia chớp giống hệt như thứ trong lòng bàn tay dụ chờ, điểm khác biệt duy nhất là màu sắc của nó thuần túy là màu tím của lôi điện, không chứa bất kỳ năng lượng thần thánh nào. Tuy nhiên, kích thước của nó lại lớn hơn rất nhiều so với thứ dụ chờ đang cầm. Ma pháp hệ lôi cấp 6 vạn vật quý nhất. Một tia chớp duy nhất được ngưng tụ từ hàng ngàn hàng vạn tia sét trên bầu trời. Khoảnh khắc đòn đánh của quả luật phóng thẳng về phía dụ chờ cũng là lúc tia chớp trong tay dụ chờ biến mất. Tốc độ phóng đi của hai tia sét không thể nào lấy giây hay tích tắc làm đơn vị tính. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một cái chớp mắt đã diễn ra vô số đợt va chạm giữa hai đòn tấn công. Không có bất kỳ người nào bên trong chiến trường có thể theo kịp tốc độ của hai tia chớp. Thứ duy nhất bọn họ nhìn thấy chỉ là những vệt sáng tím và trắng đan xen trong không trung không ngừng quấn lấy nhau phát ra từng trận nổ tung rền rĩ. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, kết cục của trận đấu đã được định đoạt. Quả luật đột nhiên cảm thấy bên dưới trống rỗng, cơ thể của hắn lúc này cảm nhận được một trận đau đớn kinh khủng. Ánh mắt quả luật nhìn xuống, gã pháp sư nhanh chóng hiểu ra lý do. Đơn giản là bởi vì phần thân dưới của gã không biết đã bị thổi bay từ lúc nào. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khi quả luật phát hiện ra thì đã quá muộn. Ánh mắt của quả luật trợn trừng, thân thể của hắn đổ xuống. Một danh sắc cứ như vậy bị miểu sát ngay tại chỗ. 4. Một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp miệng núi lửa. Ai cũng hiểu quả luật không hề đánh giá thấp hay khinh thường đối thủ. Đó thậm chí còn chẳng phải một thất bại xít sao mà hoàn toàn là một bên nghiền ép. Đến lúc này, đám người mới bàng hoàng chấp nhận hiện thực trước mắt. Kẻ mà bọn chúng vốn coi là con mồi thực chất mới là kẻ săn mồi chân chính. Phừng. Một ngọn lửa khổng lồ nở rộ như một đóa hoa. Nhiệt độ của lửa đủ sức làm tan chảy bất kỳ hợp kim kiên cố nào. Ánh sáng của ngọn lửa do ạ lọn vạm tợ lộ phóng ra cháy sáng rực rỡ, trực tiếp nuốt chửng đi màn đêm tăm tối, làm sáng bừng cả một góc trời. Ngay khi quả luật ngã xuống, ạ lọn vạm tợ lộ liền không do dự ra tay. Hắn muốn nhấn chìm dụ chờ bên trong miệng núi lửa. Dù chờ đưa tay ra, ngọn lửa của ạ lọn vạm tợ lộ ngay lập tức bị chia tách làm đôi, tựa như bị một bức tường vô hình ngăn cản. Ạ lọn vạm tợ lộ nghiến răng, tiếp tục gia tăng sức mạnh. Còn đứng đó làm gì? Mau tấn công! Đám quân đội nghe được những lời này liền hoàn hồn, bọn chúng ngay lập tức tiến lên hỗ trợ ạ lọn vạm tợ lộ. Các giám mục và hiệp sĩ thay phiên sử dụng thánh lực cường hóa sức mạnh cho những đòn đánh của gã pháp sư. Ánh sáng hoàng kim tích tụ trên người vị danh sắc từng chút một. A lọn vạm tợ lộ cũng thuận thế chuyển hóa toàn bộ năng lượng trong cơ thể thành hỏa nguyên tố. Ngọn lửa đang lan tỏa trên một khu vực rộng lớn dần thu hẹp lại. Thế lửa mạnh mẽ cuối cùng biến thành một cột sáng duy nhất, sức nóng được nén lại khiến nhiệt độ dâng cao, chẳng mấy chốc đã đạt tới hàng trăm triệu độ đủ để nung chảy bất kỳ hợp chất kiên cố nào. Tia sáng không do dự bắn về phía dụ chờ. Bức tường vô hình trước mặt dụ chờ dần bị lửa nóng ăn mòn. Dụ chờ không do dự vẫy tay. Cột sáng còn chưa kịp tới trước mặt hắn ngay tức khắc bị bẻ cong đập vào một phía khác của miệng núi lửa. Vinh vinh vinh. Cột lửa quét ngang dãy núi. Sau một thời gian ngắn trì hoãn, một vụ nổ kinh hoàng xuất hiện tại những nơi tia laser đi qua. Chỉ tính riêng chiều cao của bức tường lửa đã tương đương với một tòa nhà chọc trời. Màn đêm bị cuốn trôi bởi sức mạnh của đòn tấn công. Uy lực hủy diệt ở cấp độ này đã hoàn toàn sánh ngang với hơi thở của loài rồng trong truyền thuyết. Đòn đánh đó không chỉ thổi bay một ngọn núi mà là liên tiếp vài dãy núi liền kề. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi trải đầy thảm thực vật xanh ngắt đã chuyển sang màu đỏ như máu. A lọn vạm tợ lộ thấy đối phương vẫn không hề hấn gì sau đòn vừa rồi, hắn ta liền giơ cả hai tay lên trời niệm một thần chú mới. Những đám cháy rải rác khắp chiến trường dần biến đổi một cách bất thường. Ban đầu, chúng chỉ là những ngọn lửa vô hồn bốc cháy hỗn loạn, nhưng rồi tất cả như có chung một ý chí, bắt đầu hội tụ về một điểm duy nhất. Cảnh tượng ngọn lửa đỏ rực phút trước còn đang thiêu đốt ngọn núi rộng lớn lúc này lại đột ngột đổi hướng xoáy quanh thân thể A lọn vạm tợ lộ, thực sự rất trùng kích thị giác. Không khí xung quanh rung lên vì sức nóng khủng khiếp. Những ngọn lửa còn quại lan tràn trên mặt đất không khác gì những sinh vật huyền bí đáp lại mệnh lệnh triệu hồi của A lọn vạm tợ lộ. Tựa như một vị thần của lửa giáng thế, gã pháp sư đứng giữa cơn báo hỏa ngục do chính mình tạo ra, thân thể hắn phản chiếu thứ ánh sáng đỏ rực chói lóa của hỏa nguyên tố, đôi mắt phát sáng như hai viên ngọc lấp lánh trong màn đêm. Khi một danh sắc giải phóng khả năng của bản thân, chỉ cần một cái vây tay cũng đã quá đủ để dập tắt một đám cháy mà ngay cả một trận mưa lớn cũng không thể làm được trong một sớm một chiều. A lọn vạm tợ lộ chẳng mấy chốc đã gom lại được toàn bộ số lượng mà bản thân vừa phóng ra. Thậm chí, mật độ nguyên tố tụ tập lại quanh gã pháp sư hiện tại còn dày đặc hơn trước gấp nhiều lần. Không gian xung quanh nhăm mó, xuất hiện những gợn sóng như thể thực tại đang bị nung chảy, đòn đánh vừa rồi mới chỉ là khúc dạo đầu. Từ lòng bàn tay của A lọn vạm tợ lộ, một quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy, phóng thẳng lên trời như một tiểu tinh cầu đỏ rực. Ban đầu, quả cầu chỉ có kích cỡ đường kính vài mét, nhưng theo thời gian, kích thước của nó nhanh chóng mở rộng, phình to gấp nhiều lần như thể đang nuốt chửng năng lượng của cả bầu trời. Nếu là trong trạng thái bình thường, A lọn vạm tợ lộ không thể nào điều động được một lượng lớn nguyên tố trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của các giám mục, hắn đã có thể tiến vào trạng thái tốt nhất của bản thân. Quả cầu lửa trên tay A lọn vạm tợ lộ không chút do dự được ném về phía dụ chờ. A lọn vạm tợ lộ là một kẻ biết nắm bắt cơ hội, hắn sẽ tấn công mục tiêu bất kỳ khi nào có lợi thế. Tương tự như lúc này, gã pháp sư sẽ tấn công ngay khi trạng thái của bản thân đạt đến giới hạn. Mặt trời đỏ rực lặn xuống miệng núi lửa. Cái nóng của nó đủ sức thiêu đốt mọi thứ. Sức nóng khủng khiếp này không chỉ đơn thuần là lửa mà là sự hủy diệt có thể thiêu rụi tất thể sự sống, thậm chí ngay cả cấu trúc của không gian dường như cũng đang bị đốt cháy. Sắc mặt của Dù Chờ không thay đổi. Theo vài tiếng lẩm bẩm của hắn, một mặt trời khác chợt trỗi dậy bên trong miệng núi lửa. Một mặt trời màu hoàng kim thánh khiết, ánh sáng của nó trong giây phút xuất hiện liền cướp đi tất cả tầm nhìn của những người có mặt ở đây. Trái ngược với khí thế hủy diệt của quả cầu lửa trên không, Vân Thái Dương mới tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh độc nhất không nên tồn tại trong thế giới này. Không gian như bị bóp méo, thời gian dường như trôi chậm lại. Hai mặt trời cứ thế va chạm lẫn nhau. Và thứ biến mất chính là mặt trời mà Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ tạo ra. Hay nói chính xác hơn, đòn tấn công của Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ đã bị mặt trời của Dù Chờ nuốt chửng. Ánh sáng của Vầng Thái Dương mạnh mẽ đến mức khiến tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Không có bất kỳ tiếng nổ kinh thiên động địa nào, mọi thứ chỉ đơn giản là mặt trời hoàng kim nuốt trọn quả cầu lửa đỏ rực như thể nó chưa từng tồn tại. Thế giới xung quanh trở nên thật yên tĩnh. Lần đầu tiên, biểu cảm trên gương mặt Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ trở nên kinh hãi. Ngay lúc này đây, Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ mới đột nhiên nhận ra, hóa ra bản thân cũng sẽ có lúc sợ hãi một thứ gì đó như vậy. Thứ sức mạnh kia hoàn toàn không thuộc về phạm chủ nhân loại đối phương rốt cuộc là ai. Vô số suy nghĩ phát sinh trong đầu Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ. Và chúng cũng chính là những thứ cuối cùng gã pháp sư có thể nghĩ đến. Tại khoảnh khắc quả cầu lửa của Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ bị thôn vệ cũng là giây phút tuyên cáo cho cái chết của hắn. Khi mặt trời màu hoàng kim tan biến trên không trung, bóng dáng của Ạ Lọn Vạm Tợ Lộ cũng theo đó biến mất. Không có bất kỳ sự phản kháng hay tiếng la hét nào. Mọi thứ chỉ đơn giản như thể cầm một cục tẩy xóa đi một vết bẩn trên trang giấy trắng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Kết cục của vị danh sắc hệ hỏa cũng không khác biệt so với quả luật đã ngã xuống trước đó. Ánh mắt của Dù Chờ cuối cùng hướng về Hồng Y Ma Chít ở phía xa. Trong suốt thời gian vừa rồi, ông ta vẫn chỉ yên lặng, chăm chú quan sát Dù Chờ, không có chút ý định nào cho thấy là sẽ tấn công. Trên khuôn mặt vị Hồng Y lộ rõ vẻ sửng sốt khi chứng kiến những phép màu khó tin vừa xảy ra trong chớp mắt. Chuyện này thật vô lý. Hồng Y Ma Chít vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Làm sao một vật chứa lại có thể chứa đựng nhiều lực lượng như vậy? Chén thánh chỉ có thể dung nạp sức mạnh của một vị thần. Nhưng người kia vừa làm gì? Hắn ta thể hiện ra quyền năng không chỉ của một vị thần. Hắn ta đã làm như thế nào? Con người chỉ có thể phục vụ một vị thần duy nhất. Khoảnh khắc ngươi tiếp nhận tín ngưỡng của một tồn tại khác, ngươi sẽ không thể nào kiểm soát được sức mạnh của cả hai. Nhưng tên nhân loại kia đã hoàn toàn phá vỡ những quy tắc cơ bản và luật lệ chung của thế giới. Trong giây lát, Hồng Y Ma Chít không hiểu, tại sao những tồn tại kia lại chịu chấp nhận sử dụng chung một vật chứa như vậy. Như để chứng minh cho suy đoán của ông ta, vô số tiếng thì thầm bắt đầu vang vọng từ bên trong hố đen. Đó là tiếng thì thầm của những vị thần tồn tại ở một thế giới vượt xa chiều không gian này. Chương 636. Mối hận không thể quên. Chương 636, mối hận không thể quên. Hồng Y Ma Chít Dỗ Mẹ Lộ có cảm giác hết thảy mọi thứ có gì đó không đúng. Nếu không thì những gì đang diễn ra trước mắt ông ta không thể nào là sự thật. Con người không thể nào chịu đựng được sức mạnh của nhiều vị thần đến vậy. Ngay cả khi cơ thể đó được Lamensis chủ đích tạo ra thì về bản chất, thân thể đó vẫn thuộc phạm chủ nhân loại, vẫn sẽ có giới hạn nhất định. Làm sao một thân xác nhân loại có thể chịu được lực phản chấn đến từ sức mạnh thánh thần? Phép màu ư? Có lẽ chỉ có câu trả lời đó mới có thể giải đáp mọi thứ. Khung cảnh chiến đấu ban nãy quá mức chênh lệch. Đối phương có thể giết chết hai danh sắc chỉ trong một đòn thực sự khiến vị Hồng Y phải xem xét lại sức mạnh hiện tại mà Dù Chờ nắm giữ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Ông ta nghĩ kế hoạch bản thân chủ tính đã rất hoàn hảo. Lợi dụng cái chết của huyết tộc kia làm mồi nhử dụ đứa con ngoài giá thú của cựu thánh hoàng gia. Với sức mạnh tổng thể của lực lượng quân đội tụ tập ở nơi đây, bọn họ dư sức vừa kết liễu được kẻ thù chuyển kiếp của giáo hội, vừa tiêu diệt được tạp chủng thất lạc bao nhiêu năm của hoàng tộc. Đó quả thực là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Hồng Y Ma Chít suy đi tính lại nhiều lần đều thấy kế hoạch này trăm lợi không có chỗ nào hại, dù cho không thể dụ được Hịt Cờ Lịp Van Bờ gì tù ra, ông ta vẫn có thể kết liễu được huyết tộc kia. Suy cho cùng, Gờ Giảng Đờ mới là mục tiêu khó nhằn hơn. Nhưng tình huống hiện tại đã sớm vượt qua tầm khống chế của vị Hồng Y gì Gờ Giảng Đờ không chết, chén thánh kia đã có được sự hậu thuẫn của các vị thần dị giáo, hai danh sắc bị đối phương trực tiếp miểu sát, đội thánh kỵ sĩ bị tổn thất thảm trọng. Thật vớ vẩn. Thủ linh thánh kỵ sĩ hét lên, miệng không ngừng ho ra máu. Dù bị thương nặng nhưng đôi mắt của đối phương vẫn chừng chừng nhìn Dù Chờ. Đối với bèn thảm, ngay cả khi đối phương thể hiện ra sức mạnh áp đảo toàn diện, vị chỉ huy vẫn không lùi bước. Tín ngưỡng mà ông ta phục tùng không cho phép ông ta sợ hãi. Một hoàng tử của thánh quốc lại cấu kết với đám tà thần dị giáo. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tà thần? Ai tạo ra cái định nghĩa đó? Các ngươi? Dù Chờ có thể nghe được những giọng nói xa xăm của đám thần thánh bên trong hố đen. Đối với các sinh vật trên phiến đại lục này, tên của bọn họ đã sớm bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, Dù Chờ biết rõ tất cả tên của bọn họ. Không chỉ những vị thần này mà còn rất nhiều tồn tại khác bên ngoài những vì sao xa xôi ngoài kia. Bèn thảm không quan tâm những lời lẽ phát ra từ miệng kẻ đối diện. Là tín đồ của thần Lamensis, ông ta chỉ phục vụ vị thần bản thân thờ phụng. Sự tồn tại của những tà thần khác trong mắt bèn thảm đều là tội ác cần phải xóa bỏ. Sức mạnh thần thánh tràn qua đôi tay của vị chỉ huy dần hình thành nên một thanh kiếm phát sáng. Bèn thảm không do dự vứt bỏ chiếc khiên vỡ nát bên tay trái và tái tạo ra một chiếc khiên mới thay thế. Những vết thương trên cơ thể ông ta nhanh chóng lành lại. Thân thể bèn thảm lao về phía trước. Tốc độ di chuyển của ông ta nhanh đến mức tưởng chừng như bàn chân của vị thánh kỵ sĩ không hề chạm mặt đất. Khả năng về thể chất chính là điểm mạnh của các thánh kỵ sĩ khi so sánh với các hiệp sĩ thông thường. Các đòn tấn công sử dụng sức mạnh thần thánh tuy không mạnh bằng hào quang năng lượng của hiệp sĩ, nhưng sức mạnh và phước lành từ chúng mang lại cho họ một cơ thể vượt trội hơn nhiều. Cút khỏi đây, đồ dị giáo! Bèn thảm vung thanh kiếm vàng của mình về phía đầu của Dù Chờ. Không có quá nhiều biến hóa, Dù Chờ thờ ơ phẩy tay một cái. Ngay lập tức, kẻ đang lao đến tấn công hắn bị đánh bay sang một bên.
Bèn thảm lăn lộn trên mặt đất, cố gắng đứng dậy nhưng sức lực ở cả tứ chi của ông ta dường như đã bị cái phất tay ban nãy rút đi hết. Cơ thể không phục hồi. Bèn thảm cố gắng chữa lành những chiếc xương gãy bằng sức mạnh thần thánh nhưng không hiệu quả. Ngay cả sức mạnh ông ta đang sử dụng cũng bị chặn lại bởi thứ gì đó. Khi dù chờ đánh bay tên chỉ huy, thứ tấn công đối phương không chỉ là thần lực thông thường mà là thần lực của các vị thần ở những chiều không gian khác. Loại năng lượng này đang không ngừng ăn mòn cơ thể Bèn Thảm, cản trở quá trình phục hồi của ông ta. Dù chờ giơ ngón tay về phía Bèn Thảm, ánh sáng xanh hình thành ở đầu ngón tay hắn phóng ra. Ngay khi Bèn Thảm sắp trúng chiêu, có ai đó đã lao đến chặn lại đòn tấn công. Tia sáng cong vút bay ngang bầu trời rồi biến mất ở phương xa. Không lâu sau, một vụ nổ lớn xảy ra, một cột sáng xanh biếc bốc thẳng lên trời. Cột ánh sáng dường như xuyên thủng màn đêm, xóa sổ mọi thứ xung quanh nó. Người cản lại đòn tấn công cho Bèn Thảm là bạn thân của ông ta, Bạn Lụt, hiệp sĩ chỉ huy của gia tộc Lâm Mộ. Bạn Lụt cố gắng giữ bình tĩnh sau đòn tấn công nhưng cơn đau truyền đến từ hai cánh tay khiến khỏe mắt ông ta khẽ co giật. Có vẻ như xương cẳng tay của ông ta đã hoàn toàn vỡ nát. Lúc này thì Bạn Lụt đã không thể vung kiếm được nữa. Gã hiệp sĩ có phần hối hận vì đã can thiệp nhưng ông ta nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó. Bạn Lụt biết, kẻ địch không có ý định tha mạng cho tất cả người ở đây. Nếu là như vậy, bọn họ nếu muốn sống sót thì phải tấn công bằng mọi cách. Nhận được tín hiệu của Bạn Lụt, các hiệp sĩ của gia tộc Lâm Mộ bắt đầu di chuyển. Bọn họ tất nhiên sợ hãi lực lượng mà dù chờ vừa thể hiện nhưng không ai trong số những kẻ này bỏ chạy. Chạy trốn cũng vô dụng, chẳng thà liều chết tìm kiếm một cơ hội sống sót. Tây đèn Lâm Mộ. Cái gì? Trong lúc gã chỉ huy còn đang hoang mang, dù chờ tiếp tục lên tiếng. Ngươi nghĩ xem ta còn nên tiện tay loại bỏ ngươi luôn không? Dù chờ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Bạ Lụt hay chính xác hơn là chiếc huy hiệu trên ngực gã hiệp sĩ. Ai nấy xung quanh nhất thời không hiểu những lời này của dù chờ đang nói đến ai. Tuy nhiên, có một người lại hoàn toàn nghe rõ. Bên trong lãnh địa của gia tộc Lâm Mộ, tại thư phòng làm việc của gia chủ, Tây Đen Lâm Mộ vốn đang bí mật theo dõi tình hình trận chiến ở miệng núi lửa lúc này cũng bất ngờ khi hành tung của bản thân lại bị đối phương phát hiện. Làm cách nào hắn ta biết được? Thế nào? Một giọng nói xa lạ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Sắc mặt công tước Lâm Mộ cứng đờ, bởi vì giọng nói vừa phát ra không phải của ông ta. Cùng lúc này, trong tầm mắt của Tây Đen Lâm Mộ xuất hiện một bóng người y hệt với hình ảnh trên tạo tác ma thuật đang truyền tải. Vị công tước nhíu mày, người xuất hiện trước mắt ông ta không phải ảo ảnh, cũng không phải kẻ giả mạo. Bằng chứng là tất cả các chi tiết trên bộ đồ đối phương đang mặc hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh mà thiết bị truyền tin phản chiếu. Ngay cả từng biểu cảm lẫn ánh mắt đều giống hệt với bóng dáng ở phía bên kia màn hình. Một dù trở trễ lìn xì xuất hiện bên trong dinh thự gia tộc Lâm Mộ. Một dù trở trễ lìn xì khác xuất hiện ở chiến trường của giáo hội. Công tước Lâm Mộ nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao một người có thể cùng lúc xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau được? Có gì bất ngờ? Dù trở từ tốn tiến lại gần chiếc bàn làm việc. Hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay trên chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn. Một dấu tay mở nhạt ngay lập tức xuất hiện minh chứng cho sự hiện hữu của dù trở lúc này không phải ảo ảnh. Đó chỉ đơn giản là một loại ma pháp không gian mà thôi. Một khi phong ấn được giải trừ, ta có thể thoải mái sử dụng thứ này bên trong chiếc lồng giam. Người rốt cuộc là kẻ nào? Chẳng phải Hồng Y Vachit đã nói rồi sao? Tên của ta là Hitkerlif Van Bergitu. 4. Ta chưa từng thấy quyền năng nào của giáo hội có thể thực hiện được như vậy. Dù chờ lạnh lùng nhìn đối phương. Khi đối diện với cái nhìn chăm chú của hắn, Tây Đèn Lâm Mộ cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, như thể bóng dáng trước mặt ông ta đã hoàn toàn mất đi cảm xúc thuộc về con người. Lâm Mộ không bao giờ quên đi những gì mà người khác gây ra cho họ. Đó cũng là điều mà công tước Lâm Mộ vẫn luôn nhắc nhở các con mình mỗi khi nhớ lại cái ngày dù chờ trẻ lìn xì xì nhục bọn họ. Vì lẽ đó, trong cuộc chinh phạt này, công tước Lâm Mộ đã không ngần ngại phái quân đội từ gia tộc trợ giúp việc giết chết dù chờ trẻ lìn xì. Nhưng rồi mọi chuyện lại hoàn toàn trệch khỏi suy nghĩ của tất cả bọn họ. Sức mạnh của ngươi vốn dĩ không nên tồn tại. Ngươi nghĩ tồn tại kia sẽ để yên cho ngươi sao? Dù chờ liếc mắt khinh thường người đối diện. Ngươi nói đúng. Lâm Mện Xin vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của ta trong suốt hơn 20 năm qua. Một khi ta sử dụng sức mạnh, ta sẽ không thể trốn tránh ánh mắt của Lâm Mện Xin nữa. Như thể chứng minh cho những lời này, một luồng sáng trắng yếu ớt từ từ xuất hiện giữa dù chờ và cây đèn. Ánh mắt của dù chờ trở nên lạnh lùng hơn trong khi khuôn mặt của công tước Lâm Mộ hơi chuyển động. Dù chờ có thể giải trừ hoàn toàn phong ấn và có được sức mạnh thần thánh thông qua hố đen kết nối hắn và các vị thần. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi thứ đều tốt đẹp và thuận lợi cho hắn. Một khi các vị thần khác có thể thi triển sức mạnh bên trong thế giới này, điều đó cũng có nghĩa là khế ước trừng phạt lên Lâm Mện Xin sẽ trở nên yếu đi. Và vị thần này cũng có thể truyền sức mạnh của bản thân xuống các tín đồ của mình. Giống như bây giờ vậy. Sức mạnh được Lâm Mện Xin ban tặng đã thấm vào cơ thể cây đèn Lâm Mộ. Bộ quần áo màu xanh nước biển của vị công tước chuyển sang màu trắng tinh khiết, thân thể ông ta tỏa ra ánh sáng như một vị thánh. Và hiện tượng này không chỉ xảy ra với cây đèn Lâm Mộ. Bên trong miệng núi lửa nơi dù chờ đang ở, vô số cột sáng trắng giáng xuống người của giáo hội Lâm Mện Xin. Sức mạnh của Lâm Mện Xin xua tan nỗi sợ hãi của mọi người, mang lại cho họ lòng can đảm và sức mạnh. Chúa vẫn đang dõi theo chúng ta. Giết hết tất cả tín đồ dị giáo. Hãy thanh lọc thế giới này. Sức mạnh được ban tặng khiến các tín đồ càng bày tỏ lòng trung thành và kính sợ vô hạn với tín ngưỡng của mình, thậm chí lòng trung thành đấy đã dần biến thành sự cuồng tín điên rồ. Nhìn thấy thái độ của cây đèn Lâm Mộ, dù chờ lắc đầu. Ngươi cần trả lại món nợ của bản thân mình trước, công tước Lâm Mộ. Ngươi muốn nói gì? Ra đây đi. Khoảnh khắc cái tên đó cất lên, một bóng người liền xuất hiện bên cạnh dù chờ. Công tước Lâm Mộ nhắm mắt. Nó ư? Lâm Mộ không bao giờ quên đi những gì mà người khác gây ra cho họ. Dù chờ đặt tay lên vai phở lỏ dạ Lâm Mộ vẫn còn đang choáng váng ở bên cạnh. Ngươi không cảm thấy bản thân cần giải quyết món nợ này trước sao, công tước Lâm Mộ? Chương 637. Mối hận không thể quên, 2. Chương 637. Mối hận không thể quên, 2. Tiếng roi quất mạnh mẽ vang vọng bên tai khiến nhịp tim người nghe tăng đột biến. âm thanh của kim loại nóng chảy xèo xèo phát ra từng tia lửa khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Tiếng hét đau đớn của người phụ nữ mỗi khi tiếng kim loại chạm vào da thịt, thiêu đốt từng lỗ chân lông là tiếng vọng kinh hoàng nhất ám ảnh vào tâm trí đứa trẻ. Những vết sẹo, những vết phồng rộp, mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất đều mãi mãi khắc sâu vào tâm trí đứa nhỏ, nhắc nhở nó về hậu quả đáng nguyền rủa khi bản thân chào đời.
Nam, nam, nam.
Phớt lọ ra lờ mồm mở mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra trên trán. Như thể cú sốc đến từ cơn ác mộng vẫn chưa tiêu tán, phớt lọ ra run rẩy lấy hai tay sờ sau lưng. Không có vết sẹo, cũng không có sự bỏng rát nào cả. Tất cả những thứ đó không rơi xuống người cô bé mà dồn hết lên thân thể của người mẹ quá cố. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Hàng năm, mỗi khi đến cái ngày này, Phớt Lọ Dạ đều sẽ gặp cơn ác mộng quen thuộc kia. Dòng ra suốt 19 năm, dù đã sớm thuộc lòng tất cả những gì sẽ diễn ra, nhưng mỗi lần cơn ác mộng đó tràn về, Phớt Lọ Dạ vẫn cảm thấy sợ hãi bội phần. Cô gái nhỏ cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng. Vài tia nắng vàng vọt chiếu qua khung cửa sổ bị rèm cửa chặn lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Người trên giường lúc này mới chợt tỉnh táo lại, chậm rãi xuống giường. Một ngày mới đã đến. Phớt Lọ Dạ Lờ Mồ đang ở trong ký túc xá thì ổng. Thế giới bên ngoài đã sớm bị xáo trộn nghiêm trọng, thì ổng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi tình hình đó. Kết quả là tất cả các lớp học đều bị hủy và hầu hết học sinh phải trở về nhà hoặc ở lại ký túc xá. Tuy nhiên, trường hợp của Phở Lọ Dạ lại có chút đặc thù. Cô bé bị giam cầm trong ký túc xá. Người của gia tộc Lâm Mộ đã sớm đến, trên danh nghĩa là bảo đảm cho sự an toàn của Phở Lọ Dạ nhưng thực tế chính là giám sát cô bé. Phở Lọ Dạ tất nhiên cũng biết những chuyện bất thường đang xảy ra xung quanh mình, đặc biệt là hành động của gia tộc gần đây rất bất thường. Sau sự kiện giờ giam lần, gia tộc Lâm Mộ gần như đã trở mặt với hoàng gia đế quốc Essilion. Công tước Lâm Mộ cũng là cha của Phở Lọ Dạ đã công khai ủng hộ lập trường của giáo hội Lamensis. Hầu như ai cũng biết công tước Lâm Mộ là một tín đồ trung thành của Lamensis, nhưng việc âm thầm ủng hộ và công khai đáp lại lệnh triệu tập của giáo hội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hôm nay là ngày hẹn. Phở Lọ Dạ đã sớm có kế hoạch của mình, cô ấy phải tránh đi những con mắt giám sát bên ngoài. Chỉ khi bản thân Phở Lọ Dạ tự mình đến được địa điểm gặp mặt, cô ấy mới có thể nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Đây cũng chính là điều kiện trao đổi bắt buộc đối phương đưa ra. Nếu Phở Lọ Dạ không đủ năng lực, giao dịch giữa hai bên sẽ tự động bị hủy bỏ. Phở Lọ Dạ sau một hồi tính toán liền trốn qua cửa sổ ký túc xá. Trình độ thi triển ma pháp của cô đã có sự tiến bộ rõ rệt, đến mức đám lính canh bên ngoài không hề mảy may phát giác ra người bên trong ký túc xá đã biến mất. Phớt Lọ Dạ cố gắng ẩn mình, lặng lẽ nương nhờ bóng tối khi bầu trời còn chưa sáng hẳn mà trốn thoát. 3. Bước chân của Phớt Lọ Dạ không thể không dừng lại khi sắp tiến vào công viên gần đó. Có người ở bên trong. Nhìn dấu vết cỏ bị dẫm nát trong công viên chứng tỏ có không ít người đã qua lại nơi này một thời gian dài. Đó không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, tình hình bên trong thì ổng đang cực kỳ hỗn loạn, không có người bình thường nào sẽ bén mảng đến công viên này vào thời điểm hiện tại. Phớt Lọ Dạ túi thấp người, lén lút quan sát thân phận của những người phía trước. Không ngoài dự đoán, những người này đều là người của nhà Lâm Mộ. Bọn họ đang yên lặng quan sát ký túc xá thì ổng từ xa, không bỏ lỡ bất kỳ động tĩnh bất thường nào. Phớt Lọ Dạ cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra bàn tay của cha mình đã xâm nhập vào thì ổng sâu hơn cô ấy tưởng. Làm sao để thoát khỏi bọn họ đây? Sử dụng phép thuật phi hành là không khả thi. Có nên tấn công bất ngờ không? Hành động như vậy quá nguy hiểm. Cô ấy còn chưa biết chính xác rốt cuộc có bao nhiêu người của nhà Lâm Mộ bên trong học viện. Trong lúc Phớt Lọ Dạ tuyệt vọng không biết làm gì, đột nhiên tâm trí của cô bé nhớ lại mùi hương kỳ lạ vào cái đêm trong khu rừng câm lặng đầu học kỳ năm ngoái. Phớt Lọ Dạ nhớ rất rõ bản thân ngửi thấy mùi hương lạ khi đi trên đường vào ban đêm. Và khi lần theo dấu của mùi hương đó, cô ấy đã bắt gặp giáo sư. Phớt Lọ Dạ chắc chắn đó là một phép thuật khác của giáo sư. Và khả năng cao là thứ đó có thể giúp che giấu tung tích của bản thân. Phớt Lọ Dạ nhắm mắt lại và tập trung trí não của mình hồi tưởng về mùi hương ngày hôm ấy. Cô bé không có bất kỳ thông tin gì về thứ phép thuật đó, không biết nguyên lý, không biết công thức ma pháp, cách thức thi triển hay thậm chí là tên của nó. Tất cả manh mối Phớt Lọ Dạ có chỉ là một mùi hương tạo ra từ ma lực trôi nổi trong không khí. Theo thường thức, Phớt Lọ Dạ biết không thể nào phục chế một phép thuật khi chẳng có thông tin nào như vậy. Tuy nhiên, không hiểu sao Phớt Lọ Dạ lại có chút mơ hồ rằng bản thân có thể làm được. Xem nào. Mùi hương thấm đẫm hương vị của cà phê đen, có chút đắng, có chút nồng. Phớt Lọ Dạ lần theo mùi hương trong trí nhớ từ từ điều động ma lực trong người. Theo năng lượng thoát ra khỏi cơ thể, một mùi hương thơm ngát thoang thoảng qua chóp mũi cô ấy. Phớt Lọ Dạ nhíu mày. Không phải mùi hương này. Cánh tay cô bé khẽ vung lên, nồng độ ma lực liên tục điều chỉnh. Hòa trộn với các nguyên tố trong không gian tựa như một vị đầu bếp đang nêm nếm các loại gia vị cho món ăn của mình. Không biết đã bao lâu trôi qua. Khi Phớt Lọ Dạ mở mắt ra, một bóng đen không biết từ bao giờ đã bao phủ lên người cô bé như một làn sương mù. Những màu sắc Phớt Lọ Dạ nhìn thấy và mùi hương cô bé cảm nhận được ở chóp mũi hiện tại y hệt như lúc đó. Có hiệu quả. Phớt Lọ Dạ siết chặt tay, hưng phấn khi nhận ra bản thân vừa phục chế thành công một phép thuật mà không có chút manh mối nào. Mặc dù đã có một ý niệm mơ hồ rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi thực sự thành công, Phớt Lọ Dạ chợt nhận ra con đường dẫn đến cấp độ ma thuật cao hơn với cô bé vốn như một làn sương mù trong phút chốc đã trở nên rõ ràng hơn không ít. Phép thuật Phớt Lọ Dạ thi triển lần này không xuất phát hoàn toàn từ lý luận và tính toán kỹ lưỡng mà là từ cảm xúc. Đôi mắt có thể nhìn thấy những màu sắc kỳ diệu và khứu giác có thể ngửi thấy những mùi hương đặc trưng. Thông qua đó, cảm giác về phép thuật được cụ thể hóa và thực hiện tương tự thông qua các giác quan như khứu giác và thị giác, đó quả thực là một năng lực cực kỳ đáng mơ ước. Phớt Lọ Dạ nhận ra rằng những lính gác xung quanh không phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cô bé tự tin đi qua họ. Hửm. Gì vậy? Có thứ gì vừa đi qua đúng không? Đừng nói nhảm nữa. Chú ý quan sát một chút. Làm gì có ai ở đây? Sau khi đến một khu vực vắng vẻ, chắc chắn đám lính canh không phát hiện ra mình, Phớt Lọ Dạ mới giải trừ phép thuật. Ngay sau khi phép thuật được gỡ bỏ, Phật Lọ Dạ liền cảm nhận được một cảm giác mệt mỏi vô tận. Tiêu hao ma lực lớn quá. Phật Lọ Dạ không ngờ phép thuật này lại lấy đi nhiều ma lực của mình đến vậy. Tuy nhiên, tác dụng của nó thực sự rất lớn. Phật Lọ Dạ nghỉ ngơi một chút rồi lại lặng lẽ di chuyển trong màn đêm. Sau một lúc lâu, Phật Lọ Dạ cuối cùng gặp phải một người không ngờ tới. Trên con đường cô ấy bắt buộc phải đi qua, Chờ Dìn Đoàn Nở đã sớm đứng đợi ở đó. Phật Lọ Dạ, Chờ Dìn, cậu bốn. Khoảnh khắc Phật Lọ Dạ nhìn vào đôi mắt buồn bã của Chờ Dìn, cô bé liền nhận ra viễn cảnh đáng lo ngại đã trở thành hiện thực. Cậu định ngăn cản mình sao? Chờ Dìn biết Phật Lọ Dạ sẽ chạy trốn vào hôm nay. Nếu Phật Lọ Dạ bí mật ra ngoài, cô ấy thậm chí còn biết đối phương sẽ đi con đường nào. Không có ai trên đời này hiểu Phật Lọ Dạ bằng cô ấy. Mệnh lệnh được gửi trực tiếp từ gia tộc Lâm Mộ đến nhà Đoàn Nở. Cậu nên ở yên trong ký túc xá. Tại sao lại là tôi? Các trưởng lão nói rằng cậu đã bị quỷ ám. 4. Phở Lọ Dạ cắn môi. Đó là một câu chuyện hoang đường nhưng thực tế cũng không hề sai. Đúng là Phở Lọ Dạ đã từng bị bà xạ dạ chiếm lấy cơ thể. Sau khi con quỷ biến mất, Phở Lọ Dạ có thể cảm nhận được cơ thể của mình đã thay đổi. Cô ấy cảm nhận được việc điều động ma lực dễ dàng hơn nhiều so với trước, những phép thuật của Phở Lọ Dạ vốn đã hoàn hảo nay càng được cải thiện hơn. Mọi thứ bắt đầu từ khi màu tóc của cô bé thay đổi. Nhưng bằng cách nào? Vào thời điểm Phở Lọ Dạ bị quỷ ám, cô ấy đã bị bao quanh bởi một cơn báo đen. Đáng lẽ không ai biết được chuyện đó ngoại trừ giáo sư mới đúng. Ngay cả giáo sư cũng dặn dò Phở Lọ Dạ giữ bí mật chuyện này, nên cô bé vốn tưởng mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng đó là một sai lầm. Khi những nhân vật cấp cao của giáo hội Lơ Mện Xịt đặt chân đến Ly Đờ Vọc, từ linh mục Lẹm Gì Ạ cho đến Hồng Y Pachit, bọn họ đều dễ dàng phát giác ra tàn dư sức mạnh của quỷ dữ vẫn còn sót lại trong cơ thể Phở Lọ Dạ Lơ Mộ. Tuy chỉ là vài tia năng lượng nhỏ nhoi tựa như ánh lửa bập bùng còn sót lại trong đống tro tàn, chúng rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để giáo hội đánh tiếng cho gia tộc Lơ Mộ về đứa con gái riêng của họ đang có vấn đề. Nam. Phở Lọ Dạ nhắm mắt, dường như đã sớm đoán ra được kết cục của chính mình. Sau một lúc lâu, cô bé nhìn Chờ Dìn với vẻ mặt nghiêm nghị. Tại sao cậu vẫn chưa báo lại tin tức mình đã bỏ trốn? Chờ Dìn lắc đầu. Bọn họ đã sớm phát hiện ra cậu biến mất khỏi ký túc xá rồi. Như thể chứng minh cho những lời này là thật, Phật Lọ Dạ đột nhiên nghe được nhiều tiếng người vang lên từ phía khu ký túc xá. Nếu là thì ông cũ, hiệu trưởng có thể bảo vệ cậu. Nhưng trong tình hình hiện tại, ngay cả ngài ấy cũng không thể ra mặt ngăn cản công tức Lâm Mộ. Hậu quả của tin tức đó quá lớn. Chờ Dìn vừa nói vừa lại gần Phật Lọ Dạ. Khóe mắt Phật Lọ Dạ khẽ giật giật. Trong khoảnh khắc cô bé chuẩn bị tinh thần phải chiến đấu với bạn của mình. Đi đi, cách đây 200m có người đang đợi cậu đấy. 4. Chờ Dìn. Chờ Dìn mỉm cười tinh nghịch với Phở Lọ Dạ. Tôi nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu với tư cách là bạn bè hơn là làm một người thuộc gia tộc Quan Nợ. 4. Đi nhanh đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ một lát. Cảm ơn cậu. Ngàn vạn lời Phở Lọ Dạ muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu cảm ơn ngắn ngủi. Chờ Dìn mỉm cười, cô bé biết người bạn của mình không giỏi bày tỏ cảm xúc. Những lời vừa rồi đã là sự cố gắng lớn nhất của Phở Lọ Dạ rồi. Tôi đoán là tôi có thể tranh thủ được một chút thời gian cho cậu. Khi Phở Lọ Dạ đến nơi, quả thực có một chiếc xe ngựa đang ở đó. Phở Lọ Dạ lập tức lên xe. Cô bé không dám quay trở lại, làm như vậy không khác gì khiến công sức của Chờ Dìn đổ sông đổ bể. Đi thôi. Phở Lọ Dạ ra hiệu cho người đánh xe ngựa khởi hành nhưng mãi không nhận được hồi âm. Cảm thấy một trận bất an, cô bé liền đẩy nhẹ vai của người phía trước. Khi bàn tay Phở Lọ Dạ vừa chạm vào, thân thể của người đánh xe liền trượt sang một bên. Người đánh xe ngựa đã chết. Phở Lọ Dạ lập tức rút đũa phép ra. Một tốc độ phản ứng tuyệt vời dù ở độ tuổi còn nhỏ như vậy. Rất tiếc là đối thủ của cô bé lại là những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Từng người một xuất hiện từ trong bóng tối bao vây cỗ xe ngựa, trên người những kẻ này đều khoác áo choàng trắng. Là người của giáo hội. Họ không phải là những linh mục hay hiệp sĩ bình thường. Phớt lọ ra có một linh cảm không lành. Át hẳn những kẻ này là những người chuyên môn xử lý các công việc đen tối phía sau giáo hội. Phớt lọ ra Lâm Mộ, cô định đi đâu? Một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Ông ta biết Phớt lọ ra đang cố chạy trốn. Không để cho Phớt lọ ra có thời gian suy nghĩ, người đàn ông liền ra hiệu cho những kẻ phía sau. Một con nhóc bùng đốc. Phở Lọ Dạ chứng kiến cảnh tượng bên ngoài, theo bản năng hét lên. Chờ Dìn, nếu ngươi không muốn lãng phí mạng sống của bạn mình thì hãy xuống xe ngựa và hạ vũ khí ngay lập tức. Nếu không, người đàn ông rút một con dao sắc nhọn từ thắt lưng ra và chĩa vào cổ Chờ Dìn. Ta sẽ giết con nhóc này. 4. Phở Lọ Dạ mở cửa xe ngựa và bước ra. Người đàn ông quan sát hết thảy liền cười khẩy. Ít nhất ngươi cũng không phải một kẻ ngu ngốc. Tôi sẽ theo các người trở về. Thả bạn tôi ra. Ồ, hóa ra ngươi cũng biết lo lắng cho đồng bọn của mình cơ à? Ngươi biết đấy. Đúng lúc này, ánh mắt của người đàn ông tràn ngập sát khí. Những kẻ phản bội phải bị tiêu diệt. Không. Phớt Lọ Dạ hét lên khi nhận ra đối phương định làm gì, nhưng thanh kiếm của gã đàn ông đã vung về phía cổ của con tin. Vụt. Trong một tích tắc lưỡi dao vung lên, có thứ gì đó đột nhiên phóng qua. Bịch. Đầu của gã đàn ông nhẹ nhàng lìa khỏi cổ, rơi xuống mặt đất. Thân thể của gã cũng theo đó ngã xuống. Tất cả mọi người có mặt đều bị sốc trước cảnh tượng kinh khủng vừa xảy ra. Là kẻ nào? Người của giáo hội ngay lập tức hét lên, nâng cao cảnh giác quan sát xung quanh. Vù vù vù. Những cơn gió bất thường chợt xuất hiện. Chúng không ngừng quét qua đám người mặc áo choàng trắng. Không ai kịp phản ứng lại trước những trận cuồng phong kỳ lạ. Mỗi khi cơn gió thổi qua vị trí nào là ở vị trí đó xuất hiện một cái sắc không đầu. Tiếng la hét vang vọng khắp không gian. Không có bất kỳ phép thuật nào kịp thi triển hay lời niệm chú nào kịp nói ra. Bởi vì tốc độ của những cơn gió nhanh đến mức đám người chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì kết quả đã ngã ngũ. Phớt Lọ Dạ và Chờ Dìn sững người khi nhìn khung cảnh sát chết la liệt xung quanh. Chỉ vài giây trước thôi, cả hai người bọn họ còn đang gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, tất cả những kẻ thuộc giáo hội đều đã ngã xuống, ánh mắt của Phở Lọ Dạ theo bản năng dán chặt vào sinh vật lạ mặt đứng ở một bên. Đó là một con sói có bộ lông trắng muốt đang không ngừng tản ra ánh sáng xanh biếc. Hai mắt của con vật nhìn chằm chằm vào Phở Lọ Dạ. Khí thế trên người con sói tràn ngập hơi thở dã tính, nhưng Phở Lọ Dạ lại hoàn toàn không cảm nhận được chút thù địch nào từ con vật. Bên cạnh con sói khổng lồ chợt xuất hiện hai bóng người. Tâm tình của Phở Lọ Dạ khi nhìn thấy hai người kia lúc này mới thả lỏng đôi chút. Phở Du ẩn khẽ gật đầu, cho đối phương một nụ cười trấn an. Giao dịch giữa hai chúng ta chính thức có hiệu lực. Chương 638. Mối hận không thể quên, 3. Chương 638. Mối hận không thể quên, 3. Phở Lọ Dạ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Phở Du ẩn lùn mật và Henry tở dệt tổ. Sao hai người các cậu lại ở đây? Chẳng phải địa điểm chúng ta hẹn gặp ở chỗ khác sao? Chúng tôi nhận được tin tức người của giáo hội sẽ đến nên mới xuất phát trước. May mắn là tới kịp. 4. Phở Lọ Dạ im lặng một lúc rồi mới khẽ lên tiếng. Cảm ơn. Phở Du ẩn thấy cả hai người vẫn ổn liền quay người dẫn đường. Đi thôi. Cậu vẫn còn vài chuyện cần phải giải quyết. 4. Phở Lọ Dạ gật đầu, lặng lẽ theo sau. Chờ gì định đi cùng thì bị Henry ngăn lại, anh chàng quý tộc lắc đầu, ý tứ rõ ràng là không muốn cô ấy làm phiền hai người kia. Cuối cùng, chờ gì đành phải trở lại ký túc xá dưới sự hộ tống của Henry tở dệt tổ. Trên đường chỉ còn lại hai người Phở Dụ ẩn lùn bật và Phở Lọ Dạ lở mộ cùng linh thú bảo hộ của nhà Ubert. Hai người một sói chậm rãi đi đến địa điểm đã định trước. Có vài lần trên đường đi, Phở Lọ Dạ định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của người bên cạnh, những gì định nói ra đều bị nuốt ngược trở lại cuống họng. Không biết đã qua bao lâu, trong tầm mắt của Phở Lọ Dạ dần xuất hiện một bóng người ở phía xa. Đột nhiên, bước chân của Phở Dụ ẩn chợt dừng lại. Phở Lọ Dạ khó hiểu quay sang nhìn đối phương. Phở Dụ ẩn không định giải thích nhiều, cậu ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc răng sói, nhẹ nhàng đưa cho Phở Lọ Dạ. Đang lúc Phở Lọ Dạ không hiểu hành động này là gì, Phở Dụ ẩn từ tốn mở miệng. "Giữ lấy đi, nó sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Sau khi mọi chuyện xử lý xong, hãy đưa nó cho rủ chờ trệ lì xì. Đây là vật trao đổi mà tôi đã hứa với anh ta nếu anh ta chịu ra tay giúp đỡ." "Cái gì?" Ánh mắt Phở Dụ ẩn quét về phía người đàn ông phía xa. Khi tầm mắt của hai người va chạm trong không trung, Phở Dụ ẩn mới thu ánh nhìn lại. "Nếu cảm thấy người kia xử lý mọi chuyện không thỏa đáng, cậu không cần đưa món đồ này cho anh ta." Dặn dò xong những lời này, Phở Dụ ẩn không do dự quay người rời đi. Thân hình một người một sói chẳng mấy chốc biến mất. "Nam." Phở Lọ Dạ yên lặng dõi theo cho đến khi bóng lưng Phở Dụ ẩn không còn trong tầm mắt nữa, cô bé mới quay người tiến về phía trước. "Cái gì thế này?" Khi đến gần, thể chất nhạy cảm với phép thuật của Phở Lọ Dạ khiến cô bé không khỏi choáng váng với nồng độ ma lực dày đặc trong không khí. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, kèm theo đó là đủ loại màu sắc tuyệt đẹp lơ lửng trong không gian. Sự kích thích mà chúng mang lại khiến thị giác và khứu giác của Phở Lọ Dạ trong phút chốc bị tê liệt. Khi tỉnh táo lại, cô bé mới phát hiện ra xung quanh giáo sư không biết từ lúc nào đã chất đầy xác người. Trang phục của những kẻ dưới đất đều mang huy hiệu của giáo hội Lamensis. Hẳn là những kẻ này đã sớm phục kích ở điểm hẹn ban đầu của bọn họ. Không có bất kỳ vết thương nào trên người những xác chết. Phở Lọ Dạ quả thực không thể hình dung ra rốt cuộc ở chỗ này trước đó đã phát sinh chuyện gì. "Giáo sư, mọi thứ ở đây." Dù chờ lắc đầu. "Không có thời gian để giải thích đâu. Đến lúc cho phải giải quyết mọi thứ với gia tộc Lở Mộ rồi." "Nam." Phở Lọ Dạ khẽ rùng mình khi nghe những lời này. Hình ảnh người cha từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng chỉ liếc nhìn bản thân bằng ánh mắt lạnh lùng không khỏi khiến cõi lòng Phở Lọ Dạ lạnh giá. Nỗi sợ hãi từ tấm bé khiến Phở Lọ Dạ không dám có chút ý chí phản kháng nào mỗi khi đứng đối diện công tức Lở Mộ đứa trẻ vô thức lùi lại. Bàn tay của Dụ Trở không biết từ lúc nào đã đặt lên vai cô bé như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho người bên cạnh. Ngón tay Phở Lọ Dạ vô thức siết chặt. Bất chợt, cô bé cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp tỏa ra từ chiếc răng sói trong tay. Sự ấm áp truyền đến từ chiếc răng sói cùng sự cổ vũ của Dụ Trở như thể đã tiếp thêm dũng khí cho Phở Lọ Dạ. Cuối cùng, Phở Lọ Dạ kiên định ngẩng lên nhìn Dụ Trở, khẽ gật đầu. "Tốt." Ngay khi Dụ Trở vừa dứt lời, Phở Lọ Dạ cảm thấy tầm nhìn của mình đột nhiên thay đổi. Công viên ngoài trời của thì ông phút chốc biến mất, thay vào đó là khung cảnh của một dinh thự to lớn, một khung cảnh cực kỳ quen thuộc trong trí nhớ của cô bé. Nơi này chính là dinh thự của nhà Lâm Mộ. Và người xuất hiện trước mắt Phở Lọ Dạ lúc này không ai khác chính là gia chủ của gia tộc Lâm Mộ, Tây Đèn Lâm Mộ. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay giáo sư, Phở Lọ Dạ sau một lúc mới có đủ can đảm đứng đối mặt với cha mình. Hiện tại, cô phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình. "Phở Lọ Dạ Lâm Mộ." Công tước Lâm Mộ mở miệng. Giọng nói của ông ta vẫn vô cảm như vậy, cứ như thể đứa trẻ trước mặt chỉ là một người dưng nước lã, không phải máu mủ ruột thịt của mình. Trong giọng điệu của vị công tước còn mang theo phần bực bội. "Ngươi dám chống lại ta?" "Bốn." "Không, không phải vậy." Ngay khoảnh khắc Phở Lọ Dạ theo bản năng định thốt ra những lời đó, cô bé liền vội vàng ngậm miệng. Phở Lọ Dạ vô thức quay sang nhìn Dụ Trở, khi thấy giáo sư gật đầu với mình, Phở Lọ Dạ không hiểu sao lại cảm thấy bản thân đã có thêm dũng khí. Cô bé siết chặt chiếc răng sói trong tay, lên tiếng: "Con cũng là một thành viên của gia tộc Lâm Mộ." Công tước Lâm Mộ không do dự bác bỏ: "Một đứa con riêng như ngươi không có quyền lên tiếng. Chỉ cần trong người con còn mang dòng máu của nhà Lâm Mộ, dù cho chỉ là một nửa cũng không thể thay đổi sự thật con là một Lâm Mộ." Công tước Lâm Mộ nhíu mày. Ông ta không ngờ đứa con gái vốn dĩ luôn sợ hãi bản thân cũng có ngày dám ngang nhiên phản bác lại ông ta. "Cha, hãy từ bỏ mọi thứ đi. Đó là điều tốt nhất người có thể làm lúc này." "Hỗn xược. Ngươi nghĩ mình có tư cách nói câu đấy với ta sao? Không quan trọng thân phận của con là gì. Quan trọng là hiện tại, gia tộc có thể sẽ vì lựa chọn sai lầm của người mà sụp đổ. Con chỉ đang cứu lại cái gia tộc này mà thôi." "Ngài Hồng Y thì nói đúng. Ngươi đã bị quỷ giữ ám." Phở Lọ Dạ nhìn công tức Lâm Mộ với vẻ mặt không thể tin được. Ánh mắt của cô bé túi thấp. Phở Lọ Dạ luôn biết cha không hề yêu thương mình dù chỉ là một chút. tuy nhiên, đối với Phở Lọ Dạ, công tước Lờ Mộ là người thân duy nhất trên đời. Mẹ mất sớm, tất cả những gì một đứa nhỏ khao khát chẳng có gì ngoài tình yêu thương của người cha. Nhưng hiện thực rất phũ phàng, chỉ vì hai người có cùng huyết thống không có nghĩa bọn họ có thể trở thành một gia đình. Phở Lọ Dạ đã luôn trốn tránh sự thật đó bao năm qua, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cay nghiệt, lạnh lùng của người trong nhà, luôn cắn răng cố gắng làm mọi thứ tốt nhất với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu cô ấy làm tốt, sẽ có một ngày bản thân được mọi người công nhận. Bả vai run rẩy của Phở Lọ Dạ dần dần ngừng lại. Không hiểu sao Phở Lọ Dạ lúc này lại cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sự xúc động hay sợ hãi ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho cảm giác chết lặng trong tâm hồn. Phở Lọ Dạ cuối cùng đã nhận ra được con người thật của mình. Ha ha ha. Phải rồi. Đây mới thực sự là diện mạo của cô ấy. Công tước Lâm Mộ, không, hiện tại phải gọi ông là kẻ phản bội của đế quốc mới đúng. Đây là sự thương xót cuối cùng của tôi. Đầu hàng đi. Tôi sẽ cầu xin bệ hạ giảm nhẹ hình phạt cho ông. Có vẻ như ngươi đã quên mất bản thân đang đứng ở đâu. Ta mới là gia chủ. Tây Đen Lâm Mộ trừng mắt nhìn Phở Lọ Dạ. Cơn giận dữ của ông ta đã dần lộ rõ. Phở Lọ Dạ nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt vô cảm. Hiện tại và tương lai thì không. Ngươi cho rằng những người khác trong gia tộc sẽ ủng hộ ngươi sao? Không thử thì làm sao biết được. Tây Đen Lờ Mộ đã lờ mờ đoán ra được tính toán của hai kẻ đối diện. Nếu hoàng gia nhúng tay, gây áp lực lên các trưởng lão trong gia tộc, việc Phở Lọ Dạ Lờ Mộ có thể ngồi lên chức vị gia chủ quả thực không phải chuyện viển vông. Theo hiểu biết của Tây Đen Lờ Mộ về đại công chúa, vị đại nhân đó chắc chắn sẽ không do dự ủng hộ đứa trẻ kia. Ít nhất thì so với những người khác, Phở Lọ Dạ Lờ Mộ là một lựa chọn dễ dàng kiểm soát hơn. Đừng vội mừng, nếu hoàng gia sụp đổ thì lại là một câu chuyện khác. Ngươi không cần suy nghĩ về vấn đề đó. Dù chờ đột nhiên sẽ ngang, ta chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tây Đen Lờ Mộ trừng mắt nhìn dù chờ. Ngay khi ông ta định sử dụng sức mạnh mà Lờ Mện Xịt ban cho, phụ, ánh sáng trắng mà Tây Đen Lờ Mộ bắn ra dễ dàng bị vô hiệu hóa trước khi chạm được đến người dù chờ. Tây Đen Lờ Mộ kinh hãi khi nhìn thấy sức mạnh thần thánh mà mình phóng ra tan biến như bụi cát. Khi áp lực từ dù chờ tỏa ra khắp căn phòng, Tây Đen Lờ Mộ mới phút trước còn ngồi ngạo mạn trên ghế giờ đây ngã về phía trước, bị năng lượng khổng lồ từ dù chờ đè xuống đất, không cách nào động đậy. Ngay cả khi động tĩnh lớn như thế này phát sinh, vẫn không có bất kỳ lính canh nào của gia tộc Lờ Mộ xuất hiện. Điều đó chứng tỏ tất cả những người bên trong dinh thự này đã sớm bị đối phương xử lý. Tây Đen Lờ Mộ biết bản thân lúc này chống cự cũng vô ích. Ông ta trừng mắt nhìn Phở Lọ Dạ. Ngươi thực sự nghĩ bản thân có thể an ổn ngồi lên cái chức vị này sao? Phở Lọ Dạ nhìn xuống người đã từng là vị công tước cao quý với ánh mắt thương hại. Thực ra thì nếu có thể, tôi muốn xóa bỏ hoàn toàn cái tên Lờ Mộ này. Ngươi không cần lo lắng, tôi sẽ không động đến hai đứa con của ông. Tuy nhiên, với tội danh đồng loại của mình, e rằng chúng cũng sẽ phải chịu vài hình phạt theo luật của đế quốc. 4. Tây Đen Lờ Mộ bất lực cúi đầu, không nói được lời nào. Phở Lọ Dạ nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng, cuối cùng quay lưng rời khỏi căn phòng. Khi trở lại thì ông, trước khi chia tay, Phở Lọ Dạ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với Dụ Trở. Cảm ơn giáo sư, ta chỉ làm những gì trong khả năng thôi. Giáo sư định quay trở lại chỗ đó sao? Ừ, ta vẫn còn việc phải làm. Phở Lọ Dạ cũng đã nhìn thấy thêm một hình ảnh Dụ Trở phản chiếu qua quả cầu pha lê ở dinh thự Lâm Mộ. Có một giáo sư ở đây, nhưng cũng có một giáo sư khác ở đó. Phở Lọ Dạ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô bé vẫn nói những gì cần phải nói. Chúc giáo sư mọi chuyện suôn sẻ. Ta sẽ nhận lời chúc này. Dụ Trở gật đầu. Ngay lúc hắn định rời đi, Phở Lọ Dạ chợt lên tiếng. Cái này bốn. Phở Lọ Dạ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Dụ Trở chiếc răng sói. Phở Dụ ẩn bảo em hãy đưa vật này cho giáo sư. Vẻ mặt của Phở Lọ Dạ có phần không nỡ khi phải từ bỏ vật trong tay. Trông thấy biểu cảm khổ sở của cô nhóc, Dụ Trở mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ. Cho có thể giữ thứ này. Ta nghĩ ta sẽ đòi tên nhóc Phở Dụ ẩn kia thù lao vào một dịp khác. Phở Lọ Dạ có phần không tin vào những gì vừa nghe được. Vài giây sau, cô bé nở nụ cười nhẹ nhõm, trên khuôn mặt vốn còn mang nét khổ sở lúc này đã trở nên vui vẻ hơn không ít. Dụ Trở liếc nhìn chiếc răng sói trong tay Phở Lọ Dạ, không chút để ý nói một câu. Thằng nhóc kia cũng chu đáo đấy. Hắn tất nhiên sẽ không nói cho Phở Lọ Dạ biết bên trong chiếc răng sói kia có lưu lại một linh hồn sói từ con linh thú bảo hộ của gia tộc Cung Bất. Dụ Trở gật đầu chào tạm biệt Phở Lọ Dạ. Thân hình của hắn trong tích tắc biến mất khỏi thị ổng. 4. Phở Dụ ẩn đang trao đổi vài chuyện chợt nhíu mày. Henry ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của bạn mình có phần không đúng liền hỏi. Sao thế? Không có gì. Chắc là do tôi mải suy nghĩ vài chuyện. Cậu thấy chuyện lần này thế nào? Đại công chúa đã bắt đầu ra tay rồi sao? Phở Dụ ẩn im lặng. Mãi một lúc sau mới lên tiếng. Theo như cha tôi nói, quả thật là có mệnh lệnh đến từ hoàng gia. Chỉ là ông ấy không nói đó là mệnh lệnh từ đại công chúa. Hai chuyện đó có khác nhau sao? Dù sao thì hiện tại, người nắm quyền lực lớn nhất trong đế quốc này còn ai ngoài đại công chúa? Phở Dụ ẩn nhíu mày, không phản bác những lời này, nhưng cũng không đồng tình. Không chắc nữa. Tôi có linh cảm cha tôi hình như còn chuyện gì đó chưa nói. Quay trở lại chiến trường ở miệng núi lửa. Dù chờ không giấu được sự khó chịu khi nhìn đám quân đội xung quanh đều nhận được ban phúc của Lờ Mện Xịt. Dường như hậu quả của việc hắn cưỡng chế gỡ bỏ tầng phong ấn thứ ba chính là Lờ Mện Xịt cũng có thể can thiệp ít nhiều vào thế giới hiện tại. Quân đội phút trước còn đang trong trạng thái thương tích thảm trọng giờ phút này như thể được hồi sinh hoàn toàn. Trên người kẻ nào kẻ nấy đều tràn ngập sức mạnh thần thánh. Bất kể có là pháp sư, lính đánh thuê, thợ săn, linh mục hay hiệp sĩ, tất cả những kẻ xuất hiện ở đây đều nhận được một phần sức mạnh thần thánh từ Lờ Mện Xịt. Đây là dấu hiệu bắt đầu cho một trận chiến khốc liệt khác. Chương 639. Những tồn tại còn sống. Chương 639, những tồn tại còn sống. Không chỉ thấy Đèn Lờ Mộ mà tất cả những người tham gia trận săn bắt gỡ dạng đợt đều được ban phước từ Lờ Mện Xịt. Ánh sáng từ sức mạnh thần thánh lan tỏa trong không gian làm sáng bừng cả khu rừng tối tăm bên cạnh. Lỡ mèn xịt dường như đã sắp không đợi được nữa. Hắn ta đã tìm kiếm tung tích vật chứa của bản thân trong suốt 20 năm. Đối với những tồn tại trí cao như Lỡ mèn xịt, khoảng thời gian 20 năm đó chẳng khác nào một cái nháy mắt thoáng qua. Nhưng với một kẻ đột nhiên bị làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch, khoảng thời gian như vậy là rất dài. Rốt cuộc, ngày hôm nay, chén thánh vốn vẫn luôn che giấu tung tích, ẩn náu khắp lục địa tránh né con mắt của hắn cuối cùng cũng đã giải phóng sức mạnh. Khi cảm nhận được hơi thở của Lỡ mèn xịt, một số vị thần đã trở lại hố đen, yên lặng quan sát tình hình. Vì vậy, dù cánh cổng liên thông đã mở ra nhưng Lỡ mèn xịt vẫn không thể nào tự mình dùng vũ lực xuống nơi này mang chén thánh về cho ta. Mệnh lệnh của Lỡ mèn xịt ngay lập tức truyền đến người của giáo hội. Hồng Y Patrice sau một hồi trầm ngâm liền quyết định nghe theo mệnh lệnh. Thật đáng tiếc là không thể giết chết vị hoàng tử kia. Hiện tại, tốt nhất vẫn là bắt đối phương lại trước. Các tổng giám mục đứng ở hai bên Hồng Y Patrice đồng loạt giải phóng sức mạnh trong cơ thể. Khi họ dang rộng hai cánh tay, một sức mạnh thiêng liêng nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Ban phước của Lỡ mèn xịt kết hợp với thánh lực khiến sức mạnh trừng phạt giáng xuống mảnh đất này càng lúc càng mạnh mẽ. Chỉ huy đội thánh kỵ sĩ và đồng bạn của ông ta lúc này đã hoàn toàn hồi phục chấn thương. Ngay cả vũ khí của bọn họ cũng đã được sửa chữa lành lặn như ban đầu. Bã Lu siết chặt nắm đấm, cảm nhận được thứ sức mạnh tràn ngập trong cơ thể, ông ta không thể chờ đợi thêm nữa liền muốn giải phóng toàn bộ năng lượng đang sôi sục trong huyết quản. Dù chờ liếc nhìn đối phương, bàn tay không do dự phóng ra một ngọn giáo. Ngọn giáo ánh sáng lóe lên trong chớp mắt liền rời khỏi tay dù chờ, biến mất trong không khí. Bã Lu nheo mắt quan sát, sau đó không chần chừ đưa tay ra đập nát thanh vũ khí đang bay về phía mình. Nếu là ít phút trước, đòn tấn công này chắc chắn có thể không tốn công sức giết chết ông ta ngay tức khắc. Nhưng hiện tại, nhờ sức mạnh ban phước của thần linh, mọi chuyện đã khác. Chí ít thì gã hiệp sĩ đã nghĩ như vậy. Phập. Thân hình đang lao về phía rủ chớ đột nhiên ngược lại, sau đó liền bị quỹ đạo di chuyển của ngọn giáo kéo ngược về phía sau. Rầm. Khu khu cụ. Bạn luôn không ngừng nôn ra máu, gã hiệp sĩ cảm giác được một cơn đau dữ dội chuyển đến từ sau lưng. Ngọn giáo ánh sáng mà gã tưởng chừng như vừa mới đẩy lùi đã đâm xuyên qua lưng bạ lụt và ghim gã xuống đất. Trái tim của bạ lụt trực tiếp bị xuyên thủng. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của Lỡ mèn xịt, bạ lụt vẫn còn sống thoi thót. Nhưng với chừng đó sức mạnh thì cũng không thể khiến gã hiệp sĩ thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Khi dù chờ giơ tay triệu hồi ngọn giáo lại, toàn bộ thân thể của bạ lụt ngay lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Ben thảm trợn mắt, không thể tin rằng đồng bạn của mình lại bị đối phương giết chết dễ dàng như vậy. Thậm chí ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không thể bảo toàn. Tên chỉ huy giận dữ vung thanh đại kiếm lao về phía dù chờ. Ngọn giáo ánh sáng vừa lấy đi mạng bạ lụt một lần nữa được phóng ra. Ben thảm không hề mất cảnh giác khi chứng kiến cái chết của bạ lụt. Ngọn giáo ánh sáng nảy lên, điên cuồng di chuyển trong không khí, phớt lờ các định luật vật lý vẽ ra những quỹ đạo ngần ngèo. Tốc độ của nó có thể sánh ngang với tia chớp ban nãy. Vô số tàn ảnh đọng lại trong không trung tựa như một mạng lưới khổng lồ. Tàn ảnh cuối cùng của ngọn giáo phóng thẳng đến chiếc khiên thấm đẫm sức mạnh thần thánh trong tay Bèn Thảm. Keng. Tiếng va chạm chói tai vang lên. Bèn Thảm ngay lập tức biến đổi chiếc khiên trong tay thành một gọng kìm lớn giữ chặt lấy vũ khí của dù chờ. Dù chờ thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức phóng một đòn tấn công khác về phía kẻ địch. Một cột sáng xanh biếc bắn về phía vị chỉ huy thánh kỵ sĩ với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy. Bèn Thảm hiện tại đang phải chống chọi với ngọn giáo trong tay, không cách nào né tránh đòn đánh của dù chờ. Những rào chắn mà ông ta dựng lên đều lần lượt tan chạy khi tiếp xúc với tia sáng xanh. Khi Bèn Thảm cảm thấy cái chết đã gần kề trong tích tắc, một cột sáng khổng lồ từ trên trời rơi xuống đánh bật tia sáng của dù chờ sang một bên. Với hình, tia sáng xanh bị chệch hướng, cuối cùng gây ra một vụ nổ lớn ở một bên mép ngọn núi lửa. Nhìn vào độ sâu của chiếc hố do vụ nổ tạo ra có thể biết được sức công phá của tia sáng vừa rồi mạnh mẽ cỡ nào. Các tổng giám mục đứng từ xa quan sát cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh. Dù cho bọn họ đã đồng loạt giải phóng sức mạnh ban phước từ Lỡ mèn xịt nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là làm chật quỹ đạo của đòn tấn công chứ không thể đánh tan công kích của đối phương. Dù chờ khi nhận ra đòn tấn công của mình đã thất bại, hắn liền nhìn về những kẻ phá đám ở phía xa. Dù chờ thậm chí còn không thèm che giấu cảm giác phẫn nộ của bản thân. Tay phải của dù chờ chậm rãi giơ lên. Khi cánh tay của hắn bổ xuống, phản ứng ngay lập tức xảy ra. Từ khoảng cách vài trăm mét, một cột chống trời không biết từ đâu chui ra giáng thẳng xuống vị trí của đám người Hồng Y hình hình hình. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp miệng núi lửa. Đỉnh núi rộng lớn trong phút chốc bị sụt xuống vài mét. Mặt đất nứt toác, để lộ ra bên dưới những dòng dung nham nóng rực. Khi cột trụ dừng lại, một góc của miệng núi lửa biến mất kèm theo tất cả các hiệp sĩ ở khu vực đó. 3. Các tổng giám mục run rẩy nhìn vào tàn tích xuất hiện ngay trước mắt mình. Bọn họ có thể an toàn đứng ở đây lúc này chính là nhờ chiêu thức bảo hộ mà bọn họ theo bản năng thi triển trong thời khắc cận kề sinh tử. Trên đầu đám người tổng giám mục lúc này xuất hiện hư ảnh của một người phụ nữ có dung mạo nhân tử. Người phụ nữ dường như xuất hiện từ hư không, sử dụng thân hình to lớn của mình chặn lại toàn bộ đòn tấn công lên đám người giám mục đó là ma pháp bảo hộ cấp độ cao nhất của giáo hội Lỡ mèn xịt Đức Mẹ Đồng Trinh. Nhưng ngay cả sự bảo vệ của Đức Mẹ Đồng Trinh cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công. Khi cột trụ dừng lại, hình ảnh người phụ nữ đã biến mất. Lợi dụng hai bên đang giằng co quyết liệt, một đám người đã thành công tiếp cận dù chờ. Bọn chúng không chút do dự giơ vũ khí đâm vào điểm yếu hại của mục tiêu. Xèo xèo xèo. Tuy nhiên, trái với mong đợi, những kẻ vừa đánh lén đều bỏ mạng ngay tức khắc. Cơ thể bọn chúng bị thiêu chết ngay tại chỗ, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Không biết từ lúc nào, xung quanh dù chờ đã được bao quanh bởi vô số thanh kiếm lửa phát ra từng trận thiêu đốt cắt da cắt thịt. Đúng lúc này, một mũi tên bay tới từ xa và nhắm thẳng vào đầu dù chờ. Mũi tên bắn ra từ đám thợ săn lúc này đã được cường hóa bởi sức mạnh của Lỡ mèn xịt khiến lực công phá và xuyên thấu tăng lên gấp nhiều lần. Uy lực của mỗi mũi tên thậm chí có thể so sánh với đạn pháo của một khẩu đại bác tiên tiến nhất. Cảnh tượng gần 1000 mũi tên sáng chói che phủ không trung trông giống như những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời. Nhưng rất tiếc, chỉ một cái vây tay đơn giản của dù chờ, cơn mưa tên đã bị xóa sổ như thể chúng chưa từng tồn tại thiên thạch. Dù chờ điều động năng lượng trong không trung tạo ra một trận mưa thiên thạch giáng xuống đầu đám thợ săn, từng khối lập phương khổng lồ mang hoa văn màu hoàng kim rơi xuống, trực tiếp làm rung chuyển cả ngọn núi. Tuy nhiên, mặt đất lần này không bị phá hủy trầm trọng như những đợt oanh tạc trước đó, ngay cả một chút nước nẻ hay sụt lún cũng không xuất hiện. Dù chờ nheo mắt quan sát, sau một lúc mới hiểu ra lý do. Ngay cả ngươi cũng đến à? Khi hắn vừa dứt lời, một ngọn núi đá đột nhiên mọc lên từ một bên và đầu của một con rùa khổng lồ nhô ra. Sinh vật này chính là Thổ Linh Vương. Trong khi đám người còn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tinh Linh Vương, dù chờ đã hiểu rõ mục đích xuất hiện của thứ trước mặt. Hắn gật đầu. Ta hiểu rồi. Ta sẽ cẩn thận, không phá hủy vùng đất này. Nghe những lời đảm bảo của dù chờ, Thổ Linh Vương có vẻ hài lòng, nó từ từ chìm xuống lòng đất. Ngọn núi khổng lồ chẳng mấy chốc biến mất như thể bị mặt đất nuốt chửng. Ý tứ của Thổ Linh Vương rất rõ ràng, nếu dù chờ còn làm ra những hành động phá hoại nhà của nó chắc chắn sẽ can thiệp. Rắc rắc rắc. Ngay lúc dù chờ không hiểu sinh vật kia định làm gì nữa, mặt đất dưới chân hắn gần như cùng lúc nứt ra. Tinh Linh Vương kia có thể điều khiển mọi vùng đất xung quanh theo ý muốn của nó. Động tĩnh này hoàn toàn không giống những gì thứ kia sẽ làm. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó mang sức mạnh ngang ngửa Thổ Linh Vương đang mạnh mẽ xé mở mặt đất chui lên. Thứ trào ra qua các vết nứt là dòng dung nham đỏ rực. Con rùa khổng lồ đang chuẩn bị rời đi chợt dừng lại. Như thể cảm nhận được gì đó, nó ngẩng đầu lên, nửa chìm nửa nổi trên mặt đất. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Chẳng lẽ đòn tấn công vừa rồi đã khiến núi lửa phun trào? Nói vớ vẩn, ngọn núi này đã tắt lâu rồi. Vậy những dòng dung nham kia là gì? Khoảnh khắc nhiều người còn đang thắc mắc, một âm thanh trầm đục tựa như tiếng gầm của lòng đất vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ vết nứt sâu hoắm, nham thạch sôi sục quần quần trào ra. Một bóng hình chậm rãi nô lên từ giữa dòng dung nham đỏ rực, mang theo hơi nóng thiêu đốt không gian. Thứ nô ra từ lớp dung nham dậy là một sinh vật được tạo thành từ ngọn lửa đỏ tươi. Đầu của nó mang dáng dấp của loài thằn lằn cổ đại nhưng vương giả và đáng sợ hơn, với hai chiếc sừng uốn cong tựa như những ngọn tháp đen thẫm đã trải qua ngàn năm bị ngọn lửa tôi luyện. Đôi mắt sâu hun hút hệt như hai hố lửa đang cháy rừng rực. Khi sinh vật đó hoàn toàn để lộ cơ thể ra bên ngoài, chiều cao của nó phải lên đến hàng trăm mét. Một thân hình cao lớn đến mức khiến cả bầu trời dường như cũng bị thu nhỏ lại. Cơ thể ngưng tụ từ những ngọn lửa sống động, mỗi cử động của nó đều kéo theo những lốc xoáy lửa mạnh mẽ khiến không khí méo mó như thể bị thiêu rụi. Đôi cánh lửa khổng lồ xòe rộng sau lưng, từng chiếc lông vũ rực cháy tựa như những mảnh mặt trời vụ vỡ, mỗi khi chúng lay động đều để lại những vệt sáng lân tinh tan biến giữa không trung. Sinh vật đang nhìn xuống miệng hố khổng lồ hiện tại chính là Tinh Linh Vương cai quản mọi ngọn lửa trên thế gian. Hỏa Linh Vương, không phải thứ đó chỉ tồn tại ở vùng núi lửa phía nam thôi sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Hỏa Linh Vương đột nhiên xuất hiện làm kinh ngạc tất cả mọi người. Và điều khiến những người xuất hiện ở đây càng kinh ngạc hơn chính là Tinh Linh Vương kia đang trừng mắt nhìn dù chờ, thái độ của nó lộ rõ sự thù địch. Ra là vậy. Dù chờ có thể lờ mờ đoán ra lý do sinh vật kia có thái độ thù địch với mình. Át hẳn nó đã cảm nhận được thanh kiếm mà hắn vừa sử dụng chính là thanh kiếm đã đốt cháy chín đại thế giới trong truyền thuyết. Hỏa Linh Vương bị thanh kiếm kia hấp dẫn đến. Bên cạnh sự cảnh giác cao độ trước khí thế của thanh kiếm đã từng tiêu đốt chín đại thế giới chính là lòng tiêu hãnh của sinh linh đứng đầu nguyên tố lửa đã hoàn toàn bị kích thích. Thú vị. Nhưng rất tiếc, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dù chờ quay đầu, nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định nào đó. Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ, sợ mạ? Khi dù chờ vừa dứt lời, không trung đột nhiên hiện lên từng đợt rung chuyển như những gợn sóng nước. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông tóc đen với chiếc mặt nạ màu bạc xuất hiện. Cha, vội vàng thế làm gì? Ta vẫn còn muốn quan sát thêm một lúc nữa. Chương 640. Những tồn tại còn sống, 2. Chương 640. Những tồn tại còn sống, 2. Linh cấp nhìn quanh, dường như đang nhớ lại vài ký ức xưa cũ. Một nơi có khá nhiều kỷ niệm. Nghe những lời cảm thán của con quỷ, dù chờ không thể không lên tiếng cắt ngang. Không phải đây là nơi ngươi đã suýt chết sao? À, đúng là vậy. Nhưng điều đó hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Ánh mắt của Sở Mạ hướng về các hiệp sĩ và giám mục của giáo hội. Hồng Y Ba Chít meo mắt khi cảm nhận được nguồn năng lượng tinh tế chạy ra từ cơ thể kẻ đột nhiên xuất hiện. Một ác quỷ. Giống như Hồng Y Ba Chít, những tổng giám mục khác cũng có cảm ứng tương tự. Dù sao thì sức mạnh của tông đồ cũng là thứ sức mạnh xung khắc với thánh lực. Nguồn năng lượng tỏa ra từ Sở Mạ khiến đám người theo bản năng cảm thấy khó chịu. Ai cũng hiểu, chỉ có một loại sinh vật duy nhất trên đại lục này sở hữu loại sức mạnh kia. Đó chính là những con quỷ phục vụ cho các vị thần dị giáo. Chẳng lẽ huyết mạch của hoàng tộc lại có quan hệ với ma quỷ sao? Loạn thật rồi. Chúng ta phải làm gì với thứ tà ma ngoại đạo này đây? Các giám mục khi nhìn thấy rủ chờ và Sở Mạ cùng một phe liền nhắm chặt mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Sở Mạ không có vẻ gì là khó chịu trước những hành động của đám người thánh quốc. Ngược lại, biểu cảm trên gương mặt hắn trông rất thích thú. Người rốt cuộc có mục đích gì? Sở Mạ khoanh tay, tỏ vẻ không mấy quan tâm đến thái độ khó chịu của rủ chờ. Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu không? Ngươi dường như đã sớm đoán được tình huống ngày hôm nay sẽ diễn ra. Chẳng có lý do gì khiến ngươi cất công đến tận đây mà trở về tay không cả. Ha ha. Chén thánh, cậu hiện tại còn chưa đủ tư cách để biết những thứ đó. Còn quá sớm. Đừng quên, cậu vẫn còn nợ ta một câu trả lời. 4. Dù chờ nhìn chằm chằm vào đại ác quỷ, không nói gì. Sợ mại nhung bay, như thể đã nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn trong cái nhìn vô cảm của người đối diện. Được rồi. Ta sẽ cho cậu nợ lần này. Khi sợ mạ vươn tay ra, một thanh kiếm từ giữa chiến trường được triệu hồi bay về phía hắn. Sợ mạ ngước nhìn Hỏa Linh Vương trên không trung, khẽ mỉm cười. Anh chàng to xác, trở về đi. Hôm nay không phải là một ngày tốt. Ta không thích đánh nhau cho lắm. 3. Hỏa Linh Vương phát ra từng trận gào thét phẫn nộ. Cơ thể to lớn của Tinh Linh Vương bùng cháy mãnh liệt, tỏa ra nhiệt lượng dữ dội. Sợ mạ lắc đầu. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, thanh kiếm đang lơ lửng bên cạnh con quỷ đột ngột biến mất. Thứ kia đâu rồi? Không có bất kỳ ai trong chiến trường kể cả dụ trở phát hiện ra tung tích của thanh kiếm. Vụ. Không lâu sau, một âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian. Mọi người theo bản năng ngước lên. Đập vào mắt họ là cảnh tượng chiếc đầu khổng lồ của Hỏa Linh Vương bị một nhát chém bén nhọn cắt đứt, rơi thẳng xuống đất ầm ầm. Cái đầu của con thần lằn nện xuống mặt đất tạo ra một hố sâu bán kính lên đến hàng chục mét. Mặt đất bị ngọn lửa nóng bao quanh chiếc đầu thiêu đốt cháy xém. Trong sự sửng sốt, ngỡ ngàng của mọi người, Sở Mạ chỉ chật chật lắc đầu. Thanh kiếm hắn vừa sử dụng đã bị tan chảy sau khi tiếp xúc với ngọn lửa của Hỏa Linh Vương. Mỗi thanh vũ khí của lực lượng trinh phạt được Hồng Y Ba Chít triệu tập đều có thể sánh ngang với một tạo tác cấp cao. Nhưng ngay cả khi như vậy, chúng cũng không thể chống chọi lại ngọn lửa bất diệt của Tinh Linh Vương cai quản lửa trong thế gian. Dù vậy, việc có thể tùy ý sử dụng một thanh kiếm bất kỳ chém đứt đầu của Hỏa Linh Vương cũng cho thấy sức mạnh của đại ác quỷ quả thật không thể coi thường. Đòn đánh vừa rồi đã hoàn toàn đánh tan nghi ngờ của đám người giáo hội về thân phận của Sơ Mạ. Đó chắc chắn chính là đại ác quỷ được nhắc đến trong truyền thuyết. Tất cả tấn công. Mệnh lệnh từ chỉ huy thánh kỵ sĩ ngay lập tức kích thích tinh thần chiến đấu của những hiệp sĩ và giám mục. Cùng lúc, thân thể không đầu của Hỏa Linh Vương giơ tay phải lên. Từ bàn tay của Tinh Linh Vương, một tia lửa kéo dài hình thành nên một thanh kiếm khổng lồ có chiều dài lên tới cả trăm mét. Hỏa Linh Vương không do dự cắm thẳng thanh kiếm xuống vị trí Sở Mạ đang đứng. Chỉ cần nhìn chênh lệch về kích thước và khí thế giữa đôi bên, người bên ngoài hẳn đều sẽ tưởng tượng đến một viễn cảnh Sở Mạ bị nghiền nát dưới đòn tấn công của Hỏa Linh Vương. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đại ác quỷ tùy tiện búng ngón tay, một thanh kiếm khác ngay lập tức được triệu hồi từ bên trong chiến trường bay lên đối đầu trực diện với thanh kiếm lửa đang bổ xuống. Chỉ riêng nhiệt độ của thanh kiếm lửa đã khiến không khí xung quanh gợn sóng và mặt đất tan chảy, rõ ràng sức mạnh cũng như độ bền của hai thanh kiếm hoàn toàn không cùng một cấp độ. Nhưng thực tế lại lật đổ thường thức của tất cả mọi người. Vụ. Thanh kiếm khổng lồ của Hỏa Linh Vương trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người bị thanh kiếm nhỏ bé của Sở Mạ xẻ đôi như thể cắt đậu hũ. Hai phần của thanh kiếm lửa theo quán tính biến mất ở phía chân trời. Tầm mắt của đám đông vẫn còn nhìn thấy những vệt khói đọng lại trên quỹ đạo bay của thanh kiếm. Sở Mạ dường như không quá để tâm đến đòn đánh vừa rồi. Con quỷ thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu xem những gì xảy ra phía trên. Đại ác quỷ trông rất nhàn nhã, không có bất kỳ tia lửa nào của Hỏa Linh Vương chạm đến được người của Sở Mạ. Đối phương thậm chí còn chẳng hề di chuyển lấy một bước. Trong giây phút thanh kiếm của Sở Mạ chẻ đôi thanh đại kiếm của Hỏa Linh Vương, ánh mắt của đại ác quỷ nhìn về phía Dụ Trơ, một nụ cười quen thuộc xuất hiện bên dưới chiếc mặt nạ màu bạc. Ta không có nghĩa vụ phải hạ thứ kia giúp cậu đâu. Tự lo liệu mọi thứ đi. Chiếc đầu bị chém đứt của Hỏa Linh Vương chẳng mấy chốc đã tái sinh. Hỏa Linh Vương cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào con quỷ vừa tấn công mình. Cơn giận của nó khiến nhiệt độ xung quanh trực tiếp tăng lên. Cái nóng thiêu đốt khiến đám người của giáo hội Lamensis dù có phép thuật bảo hộ thần thanh chống đỡ cũng phải lùi lại. Đi đâu? Đúng lúc này, giọng nói của Dụ Trơ vang lên từ trên bầu trời. Trên tay hắn là một cây đinh ba tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hình ảnh Dụ Trơ cầm cây đinh ba bằng vàng nhìn xuống với vầng hào quang lơ lửng trên đầu không khác gì một vị thẩm phán. Dụ Trơ không do dự phóng thanh vũ khí trong tay xuống. Cây đinh ba lao đi với tốc độ kinh khủng tựa như một thiên thạch. Mục tiêu của nó tất nhiên là đám người của giáo hội Lamensis. Những tổng giám mục ngay lập tức hợp nhất sức mạnh tạo ra một rào chắn thần thánh. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tất cả các thánh kỵ sĩ xung quanh đều giải phóng năng lượng ở cấp độ cao nhất, một tấm khiên vàng khổng lồ xuất hiện chắn phía trước rào chắn. Nhưng mọi nỗ lực đó đều trở nên vô ích. Cây đinh ba dễ dàng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự, cắm thẳng vào trung tâm đám người bên trong. Bùng! Một vụ nổ màu trắng lan ra theo hình bán cầu. Mọi thứ bên trong phạm vi của vụ nổ đều biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng dù đòn tấn công đó đã tiêu diệt được hàng trăm kẻ địch, dù trở vẫn cảm giác được sức mạnh mà nó phát ra thấp hơn mong đợi rất nhiều. Thứ đáng lẽ phải xóa sổ toàn bộ đám người bên dưới lúc này lại chỉ có thể tiêu diệt một phần nhỏ lực lượng của quân địch. Nguyên nhân không gì khác chính là do sức mạnh ban phúc của Lamensis. Sức mạnh đó không chỉ làm suy yếu các đòn tấn công của dụ trơ mà còn gia tăng khả năng tái sinh gần như vô hạn cho đám người giáo hội. Những người chưa bị thổi bay hoàn toàn sau vụ nổ, cho dù mất đi tứ chi cũng ngay lập tức phục hồi hoàn toàn. Bọn chúng chậm chạp đứng dậy, sức chiến đấu không hề suy giảm so với trước. Ai nấy đều sung sướng vì sức mạnh tái sinh gần như bất tử này. Ở bên cạnh chiến trường lúc này cũng có một trận chiến đang diễn ra. Không, thực chất đó không thể gọi là một trận chiến mà giống như mèo vờn chuột hơn. Hỏa Linh Vương rất mạnh, nhưng không may cho nó là đối thủ lần này lại là một tồn tại hoàn toàn khác biệt so với tất cả những sinh vật nó từng chiến đấu. Theo thời gian, sức mạnh của Hỏa Linh Vương dần giảm sút, nó không thể phóng ra những đòn tấn công trên diện rộng như ban đầu nữa. Nguyên nhân là do Thổ Linh Vương đã âm thầm nhúng tay. Thổ Linh Vương đã phong ấn lại những diện tích đất có dung nham trào lên, cắt đứt đi nguồn cung cấp sức mạnh chính cho Hỏa Linh Vương. Hỏa Linh Vương tất nhiên cũng biết có kẻ phá đám mình. Nó trừng mắt nhìn Thổ Linh Vương nhưng con vật ẩn dưới mặt đất quay đầu đi, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. So với việc phải trở mặt với Hỏa Linh Vương, Thổ Linh Vương quan tâm đến ngôi nhà của mình hơn. Quay trở lại trận chiến của Dụ Trơ. Dụ Trơ lúc này đang triệu hồi một cây cung lớn từ bên trong hố đen. Thứ này tiếp tục là một vũ khí thần thánh khác, trên thân cây cung được trang trí đủ loại họa tiết lộng lẫy. Khi hắn kéo dây, một mũi tên ánh sáng ngay lập tức xuất hiện. Kích thước của mũi tên được bắn ra rất nhỏ so với những phép thuật đã được hắn thi triển trước đó. Tốc độ cũng chậm đáng kể, chậm đến mức có thể coi như một mũi tên bình thường. Nhưng khi Hồng Y Ba Chít nhìn thấy thứ đang lao đến, ông ta ngay lập tức hét vào mặt các tổng giám mục sau lưng. Toàn lực phòng thủ. Đám người đằng sau không thắc mắc nhiều về mệnh lệnh kỳ lạ này. Cơ thể họ tắm trong ánh sáng trắng thuần khiết, một hình dạng giống như vầng hào quang xuất hiện phía trên đầu. Chỉ huy thánh kỵ sĩ cũng toàn lực ra cố phòng thủ cho các tổng giám mục. Chiếc khiên vàng trên tay ông ta tỏa ra ánh sáng thánh khiết, cộng hưởng với hào quang năng lượng của các tổng giám mục. Thân hình của bèn thảm chẳng mấy chốc hóa thành một bức tượng sống. Các giám mục và hiệp sĩ xung quanh cũng không đứng yên chịu đòn. Những lời cầu nguyện dần dần vang lên, những hào quang năng lượng phóng ra, tiếp thêm sức mạnh cho những vị chỉ huy phía trước. Những mũi tên ánh sáng, giáo ánh sáng và pháo năng lượng phóng về phía những mũi tên, đối chọi lại thế tấn công của rủ trợ. Ai nấy đều vận dụng hết tất cả những chiêu thức mạnh mẽ nhất mà bản thân có thể tung ra. Nhưng cơn mưa tên vẫn không dừng lại. Tốc độ của chúng thậm chí không hề bị ảnh hưởng bởi những đòn chống trả của đám người giáo hội. Những mũi tên vẽ một đường cong vạ dạ vồn nhắm thẳng đến đích. Cuối cùng, thế tiến công của chúng đã chạm tới bức tường phòng thủ của các tổng giám mục. Hàng hà sa số mũi tên ánh sáng đồng loạt hợp lại hóa thành một mũi tên độc nhất. Sự tồn tại của nó áp bách đến mức như thể muốn chia thế giới này làm hai nửa. Ma thuật thần thánh của Lamensis Thánh Cung. Theo truyền thuyết lưu truyền của giáo hội, trên thiên đường nơi thần Lamensis ngự trị tồn tại một lâu đài ánh sáng hoàng kim. Cung điện này luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp và rực rỡ, xua đuổi đi tất cả sự ô uế trên thế gian. Tương truyền kích thước của tòa lâu đài đó to lớn đến mức có thể ôm trọn cả phiến đại lục này vào bên trong. Ma thuật triệu hồi của các tổng giám mục hiện tại đã trực tiếp thực thể hóa một phần của lâu đài hoàng kim về thực tại. Và trong khoảnh khắc này, mũi tên của dụ trợ đã va chạm với tòa lâu đài bất khả xâm phạm kia. Sợ mạ huyết sáo thích thú nhìn cảnh tượng bay chậm trên không trung, thân thể đại ác quỷ khẽ tan biến, thanh kiếm được hắn triệu hồi từ chiến trường dường như mất đi chủ nhân của mình, nó đột ngột rơi xuống, ghim thẳng vào mặt đất ầm ầm ầm. Một vụ nổ lớn xảy ra khi hai ánh sáng thần thánh va chạm. Thổ linh vương không do dự lặn sâu xuống lòng đất, chỉ có hỏa linh vương là phản ứng chậm. Dư chấn của vụ nổ đã xuyên qua cơ thể khổng lồ của hỏa linh vương, trực tiếp dập tắt toàn bộ ngọn lửa trong không trung. Ánh sáng nhấp nháy, hàng chục ngàn tia sét đánh xuống không ngừng, tiếp theo là những tiếng sấm và tiếng chớp gầm vang rền rĩ. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tình hình dần lắng lại, tòa lâu đài đã biến mất kéo theo toàn bộ quân đội của giáo hội. Chỉ còn lại một số ít người sống sót, trong đó có các tổng giám mục và Hồng Y Pachit. Dù chờ đáp xuống mặt đất, hơi thở của hắn đang dần trở nên khó nhọc. Trước mặt hắn, thân thể của vị chỉ huy thánh kỵ sĩ vẫn đứng hiên ngang trong chiếc áo choàng vàng. Không lâu sau, cơ thể của bèn thảm vỡ ra thành nhiều mảnh như đá cẩm thạch bị phong hóa. Khoảnh khắc các tổng giám mục còn sống chuẩn bị niệm phép một lần nữa, một cánh tay phía trên đầu dụ chờ đột nhiên nô ra. Cánh tay cơ khí giơ ngón trỏ về phía tổng giám mục gần nhất và nhẹ nhàng kéo từ trái sang phải. Thân thể của một vị tổng giám mục đang chuẩn bị niệm phép đột nhiên run lên, cơ thể ông ta biến thành muối và đổ xuống mặt đất. Ngay khi một vị tổng giám mục khác chưa kịp phản ứng, một xúc tu được tạo thành từ hỗn hợp xương người, nội tạng, thịt và cơ xuất hiện từ lỗ hổng trên bầu trời và chạm vào cơ thể của ông ta. Dị 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 ba. Cơ thể của vị tổng giám mục này khi chạm phải xúc tu liền vặn vẹo một cách kỳ lạ và bị hút vào trong xúc tu. Khi tỉnh táo lại, vị tổng giám mục thấy bản thân đang đứng đối diện một tấm gương, nhãn cầu và dây thần kinh thị giác của ông ta bị bỏng và sụt xuống. Một tổng giám mục khác chợt ngồi xuống, lẩm bẩm cầu nguyện rồi hóa thành một cái cây mục giữa. Toàn bộ tổng giám mục đều chết theo nhiều cách kỳ lạ khác nhau. Cuối cùng, người duy nhất vẫn đứng vững sau tất cả các đòn tấn công chỉ còn Hồng Y Pachit. Chương 641. Thân phận bại lộ, 1. Chương 641. Thân phận bại lộ. Hồng Y Pachit lúc này không thể không thừa nhận kế hoạch của ông ta đã thất bại. Quân đội của giáo hội, các lực lượng ông ta triệu tập từ khắp nơi đều đã chết. Ngay cả Bện Thảm là một trong ba thánh kỵ sĩ mạnh nhất của thánh quốc cũng không thể chống lại sức mạnh hủy diệt của đối phương. Tất cả đã bị xóa sổ. Điều khó tin hơn là kẻ làm ra mọi chuyện lại chỉ có duy nhất một người. Dù chờ khó chịu nhìn lên hố đen trên đầu. Trong mắt những người khác, thứ này trông giống như một lỗ đen đột nhiên xuất hiện trong không trung, nhưng dù cho biết, tác dụng thực sự của hố đen này chính là cánh cổng trung gian nối liền thực tại và nơi ở của các vị thần, trong đó có cả Lamensis. Trên thực tế, cả con người và thần linh đều không thể đi qua được cánh cổng đó. Thân thể nhân loại quá yếu đuối, không thể nào tiếp xúc hay chịu đựng được áp lực từ năng lượng bên trong cánh cổng gây ra. Khoảnh khắc một vị thần giáng lâm, động tĩnh mà vị thần đó gây ra sẽ cực kỳ lớn. Bởi vì chỉ dạng sự hiện diện của tồn tại đó thôi đã đủ gây áp bách cho tất cả những sinh vật bên dưới. Thông thường, cánh cổng này sẽ chỉ có kích thước như một cây kim, nhưng hiện tại, khi phong ấn tầng cuối cùng được gỡ bỏ, kích thước của hố đen đã to bằng một ngón tay cái. Dù vậy, việc tất cả các vị thần đều chui qua cánh cổng hoàn toàn là bất khả thi. Lamensis, ngươi vẫn đang quan sát đúng không? Không có câu trả lời nào cả, nhưng dù chờ có thể cảm nhận được những vị thần vừa mới huyên thuyên trên đầu mình lúc này bỗng dưng im lặng lạ thường. Nguyên nhân thì ai cũng hiểu. Lamensis đang thể hiện sự tồn tại tuyệt đối của mình. Chắc hẳn ngươi đã tìm ta suốt thời gian qua. Lamensis nhìn xuống dù chờ thông qua những lỗ hổng tạm thời của chiếc lồng giam. Ánh mắt của đối phương khiến dù chờ cảm thấy từng trận lạnh lẽo trên da thịt. Hắn lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những ảo giác đó. Ta sẽ không trốn tránh hay bỏ chạy nữa. Lamensis tỏ ra không hài lòng trước hành động khiêu khích của dù chờ, ý nghĩa của những lời vừa rồi rất đơn giản. Chén thánh, thứ vốn dĩ chỉ là một công cụ do Lamensis tạo ra, lúc này lại đang tỏ thái độ chống đối chủ nhân của nó. Dù chờ bật cười chế giễu. Ngươi chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm tung tích của ta. Đáng lẽ ra ngay từ đầu ngươi nên suy nghĩ đến nguyên nhân tại sao ta lại phải chạy trốn mới đúng. Nhìn sắc mặt tối sầm của Hồng Y Pachit, dù chờ lại càng vui vẻ giải thích mọi chuyện. Niệm ai làm sao? Những kẻ thờ phụng bản thân rốt cuộc lại chính là lũ người không muốn vị thần của mình giáng lâm nhất. Nói vớ vẩn. Dù chờ phớt lờ phản ứng gay gắt của vị Hồng Y Liệ, sao hả? Hiện tại có Lamensis ở đây, ngươi lại không dám thừa nhận mọi chuyện sao? Hồng Y Pachit, ngươi biết ta là chén thánh cũng như mục đích tồn tại thực sự của ta. Vậy thì tất cả mọi việc xảy ra ở ngọn núi này ngay từ đầu để làm gì? Hồng Y Pachit mím môi, không thể phản bác được gì. Ông ta nhìn chằm chằm vào hố đen lơ lửng phía trên đầu dù chờ bằng đôi mắt run rẩy. Thưa Lamensis vĩ đại, chúng ta tuyệt đối không có ý định như vậy. Đã có một thời thánh quốc phục vụ vị thần của mình với sự trung thành tuyệt đối. Tuy nhiên, tư tưởng đó đã dần biến chất theo thời gian, cuối cùng hóa thành cảnh tượng như hiện tại. Lamensis không phải không biết điều đó. Không có thứ gì có thể thoát khỏi sự quan sát của hắn ta. Nhưng vì một vài lý do đặc biệt, Lamensis không thể tự tay thanh trừng những kẻ thờ phụng mình. Tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày hắn ta quyết định can thiệp vào cuộc chiến giữa thánh nhân Akennis và đại ác quỷ Sơ Mạ. Giáo hội mất đi thánh nhân mà bọn họ luôn tự hào. Nhưng kể cả khi như vậy, những kẻ đó vẫn cố chấp không chịu thừa nhận thực tế. Hậu quả là giáo hội đã che giấu sự thật về cái chết của thánh nhân Akenis, công bố với bên ngoài là thánh nhân của họ đã hy sinh cao cả trong khi chiến đấu với đại ác quỷ. Và để cứu vãn địa vị của bản thân, giáo hội tiếp tục thực hiện vô số thí nghiệm từ năng lượng còn sót lại của vị thánh ban đầu nhằm tái tạo lại một thánh nhân thay thế. Điều đó có nghĩa là gì? Thánh quốc hiện tại đã trở thành một nơi chỉ biết theo đuổi quyền lực. Bọn họ thậm chí còn muốn khống chế mọi thứ có liên hệ dù chỉ là nhỏ nhất với Lamensis, cuối cùng còn muốn phá hủy chén thánh mà Lamensis tạo ra. Tại sao ư? Bởi vì thánh quốc tuyệt đối sẽ không để cho quyền lực của mình bị ảnh hưởng kể cả khi đó có là vị thần mà bọn họ thờ phụng. Dù vậy, quan hệ mặt ngoài giữa thánh quốc và Lamensis vẫn được duy trì. Tất cả những hành động ám sát chén thánh của giáo hội đều chỉ diễn ra âm thầm. Nhưng hiện tại, khi mọi kế hoạch của Hồng Y Vachit thất bại cũng chính thức tuyên cáo cho việc thánh quốc trở mặt với Lamensis. Khuôn mặt của Hồng Y Vachit trở nên tái nhợt. Ông ta cố gắng đưa ra lời bào chữa nhưng khóe miệng vị Hồng Y không thể mở ra. Ông ta có thể cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ giận dữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt vốn chỉ dán chặt vào dù chờ lúc này đã chuyển mục tiêu. 4. Mọi nỗ lực mở miệng đều vô vọng. Cơn giận dữ bùng lên bởi cảm xúc trong ánh mắt của Lamensis. Trái tim Hồng Y Vachit đập thình thịch trong lồng ngực. Ông ta nhận ra đây không phải ảo giác, trái tim của ông ta thực sự đang bị bóp chặt. Sự đau đớn truyền đến từ trái tim khiến tâm trí của Hồng Y Vachit suy sụp. Tuy nhiên, miệng của ông ta không thể thoát ra bất kỳ từ nào, không khí không thể lưu thông trong thanh quản, ngay cả những tiếng rên rỉ vì đau đớn cũng không thể thoát ra khỏi khoang miệng. Vị Hồng Y gào thét trong tuyệt vọng, nhưng đó chỉ là bản năng đấu tranh cuối cùng của con người khi đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết. Lamensis đã lấy lại toàn bộ sức mạnh trao cho Hồng Y Vachit. Không chỉ có sức mạnh thần thánh được ban tặng, hắn ta còn lấy đi toàn bộ sự sống trong cơ thể kẻ mà hắn đã phán định là phản bội. Mọi năng lượng thần thánh thuần khiết thoát ra khỏi cơ thể Hồng Y Vachit và bị hút vào cánh cửa trung gian. Cơ thể của Hồng Y Vachit kêu răng rắc và hóa thành cho bụi. Quá trình này diễn ra rất nhanh nhưng dù chờ vẫn có thể nhận ra sự đau đớn mà người đối diện phải chịu đựng khi cơ thể bị xé nát từng tế bào kinh khủng cỡ nào. Sau khi xử lý xong kẻ phản bội, Lamensis lập tức cố gắng mở lối đi rộng hơn. Những tia lửa trắng tinh khiết bắt đầu bay xung quanh hố đen. So với các vị thần khác, có thể thấy hành động của Lamensis cực đoan như thế nào khi cố gắng làm cho hố đen trở nên lớn hơn. Hắn ta tự tin vào sức mạnh của bản thân. Dù chờ nhìn chằm chằm vào hố đen trên trời đang dần lớn hơn vì sức mạnh của Lamensis. Ngay cả ngươi cũng không thể hoàn toàn bẻ con quy luật của thế giới này. Như để chứng minh cho điều đó, hố đen dây trước còn đang mở ra lúc này bắt đầu co lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thế giới hiện tại không chỉ do một mình Lamensis tạo ra. Khế ước vẫn còn đó. Và dù chờ tất nhiên sẽ không để Lamensis đạt thành ý nguyện. Dù chờ một lần nữa triệu hồi thần chú phong ấn. Bắt đầu từ phong ấn trong cùng, mọi thứ dần dần được khôi phục như ban đầu. Vầng hào quang trên đầu dù chờ biến mất, kích thước của lỗ đen nhanh chóng thu hẹp lại. Ngay lúc phong ấn giai đoạn 2 đang dần hình thành, một tia sét màu vàng phóng ra từ lỗ đen đánh thẳng xuống đầu dù chờ. Lamensis muốn nhân cơ hội dù chờ chưa hoàn thiện phong ấn muốn hoàn toàn đánh dấu hắn. Đòn đánh đó bất ngờ đến mức dù chờ còn đang ngoại tập trung vào việc tái thiết phong ấn nên không thể phản ứng lại. Trong khoảnh khắc tia sét sắp đánh vào trán dù chờ. Không được, làm như vậy thì kế hoạch của ta sẽ hỏng mất. Sợ mạ vung kiếm đánh bật tia sét vàng sang một bên. Tia sét vàng mất mục tiêu, chẳng mấy chốc tan biến vào hư không. Sợ mạ không chút hoảng loạn giơ tay về phía dù chờ làm một hành động chộp lấy thứ gì đó. Phản ứng ngay lập tức xảy ra. Hố đen trên đầu dù chờ đang từ từ co nhỏ lại đột ngột biến mất như thể bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó xóa sổ. Ba tầng phong ấn trong đầu dù chờ cũng được hoàn thiện trong chớp mắt trước sự ngỡ ngàng của chính hắn. Lamensis lúc này cũng đã nhận ra thân phận của Sợ mạ. Hắn ta nghiến răng cố gắng phóng ra tia sét một lần nữa nhưng phong ấn đã được khôi phục hoàn toàn. Còn nhớ ta chứ, Lamensis? Sợ mạ ném lời chế nhạo cuối cùng vào Lamensis. Sau đó, hố đen hoàn toàn biến mất, sự hiện diện của các vị thần cũng theo đó tiêu tán khỏi mảnh không gian này. Hừm. Sợ mạ có chút nghiền ngẫm khi nhìn vào thanh kiếm trong tay. Đòn tấn công vừa rồi không phải toàn bộ sức mạnh của Lamensis, tất nhiên nó không đủ mạnh để gây thương tích nghiêm trọng cho đại ác quỷ. Dù vậy, sức mạnh từ đòn đánh đó vẫn khiến bàn tay của Sợ mạ bị bỏng nhẹ. Rất may là vết thương đã lành lại nhanh chóng. So với những vết thương năm đó, thứ này chẳng khác gì những vết sức không đáng nhắc đến. Khu khu cụ. Khẽ quay sang, trong tầm mắt của Sợ mạ là cảnh tượng dù chờ đang khuỵu một chân xuống mặt đất, miệng không ngừng hô máu. Đôi mắt của hắn đã trở lại màu xanh ban đầu. Sắc mặt của dù chờ hiện tại không tốt chút nào, hắn run rẩy uống hết lọ thuốc hồi phục. Cảm thấy còn chưa đủ, dù chờ lấy một lọ thuốc khác từ trong túi áo không do dự dốc thẳng vào miệng. Đó là lọ thuốc an thần đặc chế mà Cờ Dít Bẹn Nhi Mò đã từng đưa cho hắn. Sợ mạ khẽ lắc đầu. Đó là lý do tại sao vị huyết tộc kia bảo cậu không nên động đến phong ấn tầng thứ 3. Làm gì cũng nên tự biết lượng sức. Cậu nên cảm thấy may mắn là tinh thần của cậu vẫn chưa bị vỡ nát. Nói xong những lời này, tay trái của Sợ mạ đặt lên đầu dù chờ, một luồng sức mạnh kỳ quái xông thẳng vào trong đầu người bên dưới. Không biết Sợ mạ đã làm như thế nào nhưng chẳng bao lâu sau, tình trạng của dù chờ đã cải thiện hơn không ít. Hắn đã có thể đứng dậy, không còn hộp máu như vừa rồi nữa. Cậu chỉ có thể mở phong ấn đó một lần nữa thôi. Liệu mà giữ cái mạng của bản thân cho tốt vào. Ta không hảo tâm lần thứ hai đâu. Sau khi chắc chắn tình trạng của người bên cạnh đã ổn định, Sợ mạ mới gật đầu lên tiếng. Đến lượt chúng ta bàn chuyện rồi. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Khi phong ấn phục hồi, cảm giác đột nhiên mất đi toàn bộ năng lực trong cơ thể khiến tâm trí dù chờ rơi vào trạng thái trống rỗng khó tả. Dù chờ vẫn đang tuyệt vọng kìm nén cái cảm giác kia lại. Thực ra ta tới đây để gặp mặt một người quen cũ. Sợ mạ nhìn gỡ rằng đỡ đang say ngủ trong chiếc quan tài được gạ tờ nọ cùng lật bao bọc, ánh mắt đại ác quỷ hiếm thấy toát lên vẻ cảm thông khó nói thành lời. Bọn chúng nói rằng ngươi đã chiến đấu với thánh nhân Akenis trên vùng đất này từ rất lâu về trước. Chuyện đó là thật sao? Phải. Sợ mạ không phủ nhận. Hắn chắc tay, yên lặng quan sát miệng núi lửa không có lấy một hơi thở của sự sống. Hậu quả sau trận chiến giữa rủ trợ và giáo hội để lại rất lớn. Những ngọn núi và cánh rừng xung quanh đã sớm bị thổi bay. Tình trạng này chẳng khác nào việc mạnh mẽ vẽ lại bản đồ địa hình cho khu vực hiện tại. May mắn là Thổ Linh Vương đã dồn sức mạnh bảo vệ cho địa mạch bên dưới không bị sụp đổ. Con rùa khổng lồ sau khi xong việc đã sớm rời đi, trả lại cho nơi này sự yên tĩnh vốn có. Tuy nhiên, những phá hủy này trong mắt Sơ Mạ thậm chí chẳng thể nào so sánh được với đòn đánh hủy diệt năm đó. Chính đòn đánh đấy đã khiến khu vực này trở thành một vùng đất chết. Cho đến tận bây giờ vẫn không có lấy một sinh vật sống nào có thể tồn tại ở đây. Hẳn là cậu đã biết một số chuyện. Sức mạnh của ta lẫn ạ kẹn nịt đều không thể khiến vùng đất này bị mất đi sinh cơ như vậy. Là lơ mẹn gì sao? Sơ Mạ gật đầu. Tên ngang ngược đó đã trực tiếp can thiệp vào trận chiến. Tại sao? Chẳng lẽ ngay cả thánh nhân ạ kẹn nịt cũng không thể đánh lại nguyên tên lơ mẹn gì mới phải can thiệp? Theo như ta được biết, sức mạnh của thánh quốc thời kỳ đó cực kỳ hùng mạnh. Khả năng bọn họ thua trận quá nhỏ. Và lại, làm sao ngươi có thể sống sót được sau trận chiến đó? Ngay cả thánh nhân cũng đã chết. Các tài liệu đều ghi lại ạ kẹn nịt vì để tiêu diệt ta đã hy sinh tính mạng của bản thân, lấy đó làm cái giá để đánh bại quỷ dữ. Các ngón tay của Sơ Mạ đưa ra đón lấy vài tia than hồng vẫn chưa tan biến, còn đang lơ lửng trên không trung. Nhưng mấy ai biết được, ạ kẹn nịt hy sinh tính mạng không phải để giết đại ác quỷ mà là để cứu hắn. Chương 642. Thân phận bại lộ 2. Chương 642. Thân phận bại lộ 2. Sơ Mạ mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Dụ Trợ. Bất ngờ chứ? Mặc dù ạ kẹn nịt phục vụ giáo hội nhưng người đó có giáo lý của riêng mình. Ả Kèn Nịt không phải loại người cố gắng giải quyết mọi thứ bằng phán quyết và thanh tẩy. Giọng nói của Sở Mạ ngập tràn sự tiếc nuối. Đáng tiếc, một người như vậy lại sinh ra ở một nơi như Thánh Quốc. Đó là lý do Lơ Mèn Xít can thiệp vào cuộc chiến sao? Sở Mạ gật đầu. Lơ Mèn Xít đã tức giận. Thánh nhân vốn nên là người tuân theo mọi ý chỉ của ông ta lại là người đầu tiên dám trái lệnh. Vì vậy, ngay hôm đó, Lơ Mèn Xít đã làm ra một quyết định sai lầm. Mọi chuyện sau đó dù chờ có thể đoán được đại khái. Để trừng phạt vị thánh nhân đã không nghe lệnh đồng thời loại bỏ Sở Mạ, Lơ Mèn Xít đã trực tiếp can thiệp vào thế giới này. Hậu quả là Lermensis bị khế ước trừng phạt, thánh nhân ạ kẹn nịt bỏ mạng, chiến trường trở thành một vùng đất chết. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một chuyện Lermensis và giáo hội không ngờ đến chính là Sơ Mạ vẫn còn sống. Người duy nhất ngã xuống trong đại chiến năm đó chỉ có thánh nhân của giáo hội mà thôi. Sơ Mạ cười khẽ. Sau khi bị trừng phạt, Lermensis mới dần nhận ra một viễn cảnh mà hắn ta lo lắng đang dần trở thành hiện thực. Đó là những kẻ bề tôi trung thành của hắn ta có thể phản bội hắn bất cứ lúc nào. Ạ kẹn nịt đã từ bỏ nhiệm vụ của mình, không tiêu diệt kẻ thù của giáo hội. Một vị thánh, người đáng lẽ phải dành cả cuộc đời để lùng bắt quỷ dữ, người đáng lẽ phải coi đó là mục đích sống đã không giết quỷ, thậm chí còn hy sinh mạng sống cứu đối phương. Và vấn đề tiếp theo xảy đến. Lơ Mèn Xít cho rằng ngay cả thánh nhân, người theo lý phải trung thành nhất với ông ta cũng đã phản bội. Vậy thì những kẻ khác không cần nói cũng biết, chỉ cần nhìn cách thánh quốc vận hành hiện tại cũng đủ hiểu. Vì vậy, Lơ Mèn Xít đã âm thầm giảm bớt ban phước của mình xuống giáo hội và hoàng tộc thánh quốc. Ông ta muốn những kẻ đó thấy được hậu quả khi dám trái lệnh vị thần tối cao là mình. Nhưng chính hành động này của Lơ Mèn Xít vô hình trung đã phản tác dụng. Thánh quốc Bờ Dì Tụ thời kỳ đó có sức mạnh ảnh hưởng khắp toàn bộ đại lục. Nhưng khi Lơ Mèn Xít thu hồi bớt sức mạnh thần thánh của giáo hội, nội bộ cao tầng của thánh quốc dần nhận ra vinh quang mà bọn chúng có được là một thứ hư ảo mỏng manh phụ thuộc quá nhiều vào vị thần mà bản thân thờ phụng. Suy cho cùng, thánh lực cũng chỉ là một thứ sức mạnh may mượn, nó không phải thứ gốc dễ khiến cho một đất nước có thể phát triển cường thịnh. Tuy nhiên, hoàng tộc Bờ Dì Tụ cũng nhạy bén nhận ra vị thần của mình đã không thể can thiệp vào những chuyện ở thế giới này. Khát khao quyền lực dần nảy mầm, cuối cùng hóa thành khát vọng có thể tự mình kiểm soát một thế giới mà thần linh không thể chạm tay tới. Hoàng tộc Bờ Dì Tụ đã trở nên tham lam. Lơ Mèn Xít tồn tại đấy, nhưng người không thể tác động đến thế giới mà bọn chúng đang nắm quyền. Như vậy chẳng phải nếu Lơ Mèn Xít không tồn tại, bọn chúng chính là những kẻ có thân phận cao quý nhất sao? Cuối cùng, Thánh quốc Bờ Dì Tụ đã âm thầm thay đổi giáo lý theo ý mình và hành động để thỏa mãn ham muốn riêng. Một giáo lý suy đổi tất sẽ dẫn đến kết cục suy tàn. Dù vậy, tuy sức mạnh thần thánh của Thánh quốc đã giảm sút nhưng bọn chúng vẫn nắm giữ những ma pháp tối cao mà Lơ Mèn Xít ban cho. Lơ Mèn Xít cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng đó? Hắn ta tất nhiên cực kỳ giận dữ muốn ngay lập tức thanh trừ toàn bộ những kẻ phản bội. Nhưng bản thân Lơ Mèn Xít biết, cho dù hắn có tiêu diệt thánh quốc hiện tại thì tương lai vẫn sẽ có một thánh quốc khác lên ngôi. Kết quả suy cho cùng không thay đổi. Cuối cùng, Lơ Mèn Xít đã quyết định tự mình tạo ra một con rối để bản thân điều khiển. Hắn ta sẽ giáng lâm lên con rối và trực tiếp cai trị phiến đại lục này. Và thực tế lại giáng cho Lơ Mèn Xít một cái tát không hơn không kém. Thánh quốc bằng một cách nào đó đã đoán ra được ý đồ của hắn, bọn chúng đã âm thầm ra tay trước hòng loại bỏ chén thánh mà Lơ Mèn Xít tự tay tạo nên. Mọi chuyện sau đó cũng bị Sở Mạ âm thầm thúc đẩy dẫn đến kế hoạch ban đầu của Lơ Mèn Xít đã hoàn toàn chệch hướng. Hậu quả là hiện tại, con rối đáng lẽ phải nghe theo lệnh của Lơ Mèn Xít lại là kẻ muốn kết liêu hắn và thánh quốc hơn bất kỳ ai khác. Sau khi chén thánh biến mất khỏi thánh quốc vào 20 năm trước, Lơ Mèn Xít không còn cách nào khác đành phải tiếp tục duy trì quan hệ mặt ngoài với đám người hầu phản bội hòng tìm kiếm tung tích con rối của bản thân. Nhưng giờ thì chuyện đó đã kết thúc, bởi vì chén thánh đã tự mình tiết lộ tung tích. Lơ Mèn Xít nhất định rất lo lắng, chén thánh mà hắn ta tìm kiếm bao năm qua đột nhiên lại xuất hiện. Ngươi biết điều đó nhưng vẫn sẵn sàng lợi dụng ta. Mục đích của ngươi là gì? Trả thù Lơ Mèn Xít sao? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Ta chắc chắn trong quá khứ ngươi đã có nhiều cơ hội để làm việc đó. Tại sao ngươi không làm? Dù chờ đang ám chỉ đến sự kiện xảy ra 500 năm trước ở vương quốc tiền nhiệm của đế quốc Exilion. Theo như hắn thấy, liên minh giữa các chủng tộc thời kỳ đó hoàn toàn có đủ sức mạnh lật đổ sự thống trị của thánh quốc. Nhưng không biết vì lý do gì, mọi kế hoạch phút cuối lại bị bà xạ dạ phá hỏng. Nếu kế hoạch năm đó thành công, hắn hiện tại có lẽ cũng không cần phải buôn ba khắp nơi thu thập lại các mảnh thánh vật bị chia tách. Khi sâu chối lại các sự kiện với nhau, kẻ duy nhất có khả năng thao túng mọi chuyện chỉ có thể là Sơ Mạ. Sơ Mạ lắc đầu. Kế hoạch đấy đã chú định trước là sẽ thất bại. Nếu lúc đó ta không can thiệp, Lợ Mèn Xì sẽ không bao giờ bị đánh bại. Bản thân cơ hội này cũng sẽ hoàn toàn khép lại. Bây giờ thì khác sao? Sơ Mạ liếc nhìn Dù Chờ bằng ánh mắt vô cảm. Những cảm xúc trong ánh nhìn đó quá mức phức tạp, Dù Chờ vốn tự nhận bản thân đã gặp qua nhiều loại người, trong khoảnh khắc này nhất thời cũng không thể nào phán đoán ra được tâm trạng của con quỷ. Kịt cơ lịch van bợ gì tụ, ta biết cậu đang nhắm đến thứ gì ở trong tòa lâu đài đó. Trung hợp, vật đó cũng chính là thứ ta cần. 4. Không cần ngạc như thế. Những gì ta biết nhiều hơn cả những suy đoán của cậu đấy. Cậu đã đặt trước nền móng cho kế hoạch vào cái ngày quay trở lại Thánh Quốc, ta cũng vậy. Thậm chí, những gì ta đã chuẩn bị còn chi tiết hơn thế nhiều. Vậy ngươi muốn gì? Hiện tại chưa phải lúc. Cậu vẫn còn vài việc phải làm. Đúng không, Dù Chờ trệ lìn xì. 4. Đây là điều kiện sao? Cứ cho là thế đi. Những lời của Sở Mạ thực sự tác động mạnh đến Dù Chờ. Cậu vẫn còn do dự. Nếu không cắt đứt hết những thứ làm ảnh hưởng tâm trí, cậu sẽ thất bại vào thời khắc mấu chốt. 4. Ta tin là cậu biết bản thân cần làm gì. Ta đi trước đây. Hy vọng vào cái ngày chúng ta gặp lại ở Thánh Quốc, mọi chuyện sẽ kết thúc. Sở Mạ nói xong những lời này liền biến mất. Trên ngọn núi chỉ còn lại một mình Dù Chờ với những suy nghĩ ngổn ngang. Khi Dù Chờ trở lại Leader Rock, bầu không khí trong thành phố đã yên tĩnh hơn nhiều so với trước. Mọi thứ đang dần ổn định lại sau sự cố giờ giảm lần. Không hiểu sao Dù Chờ cảm thấy sự im lặng kỳ lạ này có phần khó chịu, giống như đang mặt biển bình yên trước cơn bão vậy. Dù Chờ đặt gỡ rằng đờ lên chiếc giường trong phòng ngủ cũ. Sau đó, hắn liền tập hợp các thành viên lũ nào e lại. Mọi người đều đến trụ sở chính sau khi nghe tin Dù Chờ đã trở về. Ông chủ. Vị ố nẹ ở Tạ Thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi Dù Chờ đã trở về an toàn, nhưng cô cũng tỏ ra lo lắng trước tin tức đáng lo ngại mà cô vừa nghe gần đây. Gần đây thành phố 4. Tôi biết rồi. Cô không cần phải giải thích đâu, vị ố nẹ ở Tạ. Anh có chắc là mình ổn không? Dù Chờ không trả lời. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi trở lại thị ổng. Anh trai, anh vẫn định trở về thị ổng sao? Ừ. Nhưng trong tình hình hiện tại thì có một số việc tôi phải hoàn thành. Tôi thực sự không thể trì hoãn thêm nữa. Vì vậy, tôi có một số lời cuối cùng cho mọi người. Lời cuối là chuyện quái gì? Những lời nói này khiến các thành viên UNAOEN có cảm giác khó chịu lạ lùng. Là người sáng lập và là thủ lĩnh của UNAOEN, tôi sẽ giải thể UNAOEN ngay tại thời điểm này. Cái gì? Anh đang nói cái quái gì thế? Sở Dĩ đần ngạc nhiên hỏi lại. Tài năng của mọi người đã hoàn toàn nở rộ. Hiện tại, thay vì đi theo tôi làm chuyện nguy hiểm, mọi người hãy đi theo con đường của riêng mình. Thủ lĩnh 4. Có lẽ sẽ hơi xúc phạm khi tôi nói điều này. Nhưng sắp tới tôi sẽ làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở bên cạnh tôi chẳng khác gì liều mạng. Không phải tôi coi thường năng lực của mọi người, nhưng mọi người thực sự không thể làm gì trong kế hoạch sắp tới của tôi. Tôi không hy vọng sẽ có ai trong chúng ta phải bỏ mạng vô ích. 4. Các thành viên UNAOEN đều giữ im lặng. Họ biết rằng Dù Chờ thực sự đang nghiêm túc. Bất kể bọn họ có nói gì thì những lời họ thốt ra mà không suy nghĩ thấu đáo đều không có trọng lượng. Dù Chờ cũng biết điều đó nên hắn đã cho tất cả thời gian để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người. Kể cả khi điều đó có nghĩa là phải chạy trốn. Dù Chờ rời đi mà không nói thêm điều gì nữa. Người duy nhất theo Dù Chờ ra ngoài là Sedina. Dù Chờ không ngăn cản. Bọn họ cuối cùng cũng trở về thị ổng. Các học sinh và giáo sư khi đi ngang qua đều giật mình khi nhìn thấy Dù Chờ. Những người định hỏi thăm đều sửng sốt khi nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Cuối cùng, Dù Chờ đã trở về văn phòng của mình mà không bị làm phiền hay bị hỏi bất kỳ câu hỏi khó chịu nào. Mặc dù hắn đã rời đi khá lâu nhưng mọi thứ bên trong vẫn rất sạch sẽ. Hẳn là Sedina đã dọn dẹp nơi này thường xuyên. Dù Chờ ngồi xuống bàn làm việc, âm thầm chờ đợi. Không biết đã trôi qua bao lâu. Một tiếng động phá vỡ sự im lặng bên ngoài cánh cửa. Đợi đã. Các người định làm gì? Ngay khi giọng nói của Sedina dừng lại, cánh cửa phòng giáo sư cũng bật mở. Những người bước vào là các hiệp sĩ mặc quân phục đen của cục an ninh. Người phụ nữ tóc bạc dừng bước khi tiến đến trước bàn làm việc của Dù Chờ. Dù Chờ trệ lìn xì. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổn Ổ nhìn đối phương với ánh mắt lạnh lùng. Anh bị bắt vì tội mạo danh giáo sư thì ổng và phạm tội sát hại Hồng Y Ma Chít của Thánh Quốc Bờ Dì Tù. Bao tuyết vẫn đang hoành hành dữ dội. Những cơn gió rít gào tựa như từng lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. Ngay cả những lớp áo choàng dày cũng không thể ngăn cản được hơi lạnh thấu xương đang dần thẩm thấu vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Cái lạnh của vùng cực bắc khắc nghiệt đúng như lời đồn. Trong bao tuyết, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Mọi thứ đều bị băng giá nơi đây bao phủ. Đôi lúc, sự tĩnh lặng xuất hiện khi cơn bão tạm lắng trong giây lát rồi chẳng mấy chốc lại ào ạt nổi lên như thể đất trời chưa bao giờ yên bình. Những đỉnh núi tuyết trước đó còn mờ mờ ẩn hiện giờ đã hoàn toàn biến mất trong hàng tấn lớp tuyết dày. Ngay cả ánh sáng mờ nhạt của vầng thái dương cũng bị che khuất nhường chỗ cho bóng tối vô tận. Mặt đất rung chuyển dưới áp lực của gió, tiếng rít của bão và tiếng tuyết vỡ lấp đầy không gian. Cả sĩ xeo mỏ khó nhọc bước từng bước, hơi thở vừa thoát ra từ miệng cô ấy liền biến thành những làn xương trắng rồi lập tức đông cứng, tan biến trong không trung. Dưới chân cả sĩ xeo mỏ là mặt đất cứng, chân trượt và lạnh giá đến mức tưởng chừng như dẫm chân lên cũng có thể bị đóng băng ngay lập tức. Trong cơn bão tuyết, mọi thứ trở nên vô định, không còn điểm tựa nào giữa trời và đất, chỉ còn một sự nhỏ bé, mong manh giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Đến cả hơi ấm của cơ thể cũng dần bị hơi lạnh hút cạn, tứ chi đã sớm mất hết cảm giác đột nhiên, trong tầm nhìn của cả sĩ xeo mỏ xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Cả sĩ xeo mỏ gấp gáp mở to mắt, cố gắng muốn nhìn rõ hình dáng của sinh vật phía trước. Giữa cơn bão tuyết tối tăm chợt lóe lên hai đốm sáng rực rỡ tựa như hai ngọn đèn hải đang chiếu rọi trong đêm. Cả sĩ xéo mỏ phải mất một lúc mới nhận ra đó là hai con mắt của sinh vật đối diện, đó là một đôi mắt không hề có chút tình cảm nào, như thể chúng sinh ra vốn không phải để nhìn ngắm thế giới bên ngoài mà để nhìn thấu vào linh hồn của những sinh linh bên dưới. Ánh mắt đó là thứ duy nhất nổi bật giữa cơn bão tuyết rít gào. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, tựa như ánh sáng của một ngôi sao xa xôi nhưng lạnh và thấm thía đến tận xương thủy. Từng sợi lông trên thân thể mờ ảo của sinh vật lóe lên ánh sáng thuần khiết. Dù chỉ là một hình dáng lấp lửng không rõ hình hài cố định, nhưng khi sinh vật di chuyển, những bông tuyết xung quanh cũng theo đó chuyển động, để lại trong hư không từng quỹ đạo huyền ảo. Từng bước đi của sinh vật như thể hòa vào nhịp đập của vùng đất băng giá, nhẹ nhàng, âm thầm như hơi thở của mùa đông. Đôi cánh của sinh vật kỳ lạ kia mờ ảo và trong suốt. Khi đôi cánh của nó dang rộng, ánh sáng lấp lánh của những mảnh băng lóe lên tựa như ngàn vạn vì tinh tú đang bay lượn. Cả sĩ xéo mò ngơ ngẩn tại chỗ, yên lặng chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ trước mặt. Cô ấy nhất thời không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo, chỉ còn lại cảm giác choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ kia. Sinh vật trước mặt cả sĩ xéo mò là hiện thân của băng giá. Nó là người bảo hộ của vùng cực bắc, chủ nhân của những cơn bão tuyết, sinh vật bảo vệ sự tĩnh lặng nguyên sơ của mùa đông vĩnh cửu. Nó chính là tinh linh vương hệ băng. Trong giây phút ngắm nhìn tinh linh vương của vùng đất băng giá, cả sĩ xéo mò chợt có cảm giác chính mình như thể chỉ là một hạt bụi giữa vũ trụ mênh mông, là một sinh linh nhỏ bé và bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của tự nhiên. Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, sự tĩnh lặng đỉnh điểm đó lại mang đến cho cô ấy một cảm giác siêu thoát, tựa như có một sợi dây lặng lẽ kết nối cô ấy với một điều gì đó thần kỳ đầy bí ẩn. Lạch cạch. 4 3 3 4. Cả sĩ tròn tỉnh. Cây bút trên tay rơi xuống mặt bàn. Tầm mắt cả sĩ khẽ nhìn quanh. Cô ấy vẫn đang ở trong phòng làm việc của mình. Cả sĩ khẽ lấy tay dây chán. Những hình ảnh vừa rồi chính là những gì đã phát sinh vào vài tháng trước. Cho đến hiện tại, cả sĩ vẫn không thể hiểu được tại sao bản thân lại bốc đồng tới vùng cực bắc để tìm kiếm tinh linh vương hệ băng như vậy. Tuy nhiên, thu hoạch từ chuyến đi đó thực sự rất lớn. Cả sĩ đã có được rất nhiều cảm ngộ khi nhìn thấy sinh vật vĩ đại kia. Cô ấy đã dần có chút nắm bắt được các đặc tính nguyên tố băng mà chị gái mình sử dụng. Cả sĩ xéo mỏ đã ghé thăm rất nhiều các pháp sư của hai nguyên tố băng và nước để thỉnh giáo họ cách suy nghĩ cũng như phong cách khi bọn họ vận dụng ma pháp. Chậm chạp lật mở tài liệu trên tay. Đây là một số tài liệu cổ xưa mà cô ấy đã mất công đi sưu tầm trong suốt thời gian qua. Chúng đều là những tài liệu giảng giải về bản chất hai nguyên tố băng và nước, băng và nước, hai nguyên tố cùng một cội nguồn, nhưng mỗi nguyên tố lại mang một khí chất riêng biệt, vừa tương sinh, vừa tương khắc. Nước là hiện thân của sự sống động, là dòng chảy không ngừng nghỉ, mềm mại và linh hoạt. Một nguyên tố có thể lướt qua mọi rào cản và thích nghi với bất kỳ hình dạng nào mà nó chạm phải. Băng thì ngược lại, là biểu tượng của sự vĩnh cửu, kiên cố và vững chãi. Khi nước đóng băng, nó tự phong kín mình trong tĩnh lặng, hóa thành hình thái rắn chắc, bao bọc và bảo vệ mọi thứ bên dưới. Sự tương sinh của chúng là một điệu nhạc nhịp nhàng mà tự nhiên dựng nên. Băng được sinh ra từ nước, từ chính dòng chảy linh hoạt mà đông kết thành những hình khối rắn chắc. Khi thời điểm thích hợp đến, dưới ánh mặt trời ấm áp, băng tan chảy, hòa vào dòng chảy bất tận của nước. Đó là điệu nhảy chuyển mình theo mùa, là vòng quay vĩnh cửu của sự tái sinh, thời điểm cái tĩnh và cái động hòa quyện là một. Nhưng cũng chính trong vòng tuần hoàn ấy, băng và nước lại không ngừng đối đầu, một cuộc xung khắc lặng lẽ xảy ra. Nước muốn tự do, phá vỡ mọi rào cản, xuyên qua lớp băng dày để thoát ra, hòa mình vào không gian rộng lớn. Băng thì trái lại, muốn ngưng động, muốn níu giữ dòng chảy, cố định nó trong vòng tay lạnh giá của chính mình. Nước và băng vĩnh viễn đan xen, hòa hợp mà không trở bẹn, đấu tranh mà không triệt tiêu nhau. Dịu dàng mà cứng cáp, tĩnh lặng mà sống động, bất biến và vĩnh viễn chuyển mình. Tất cả tạo nên một bức tranh cân bằng hoàn mỹ mà tự nhiên ban tạo. Ánh mắt của cả sĩ xeo mò chăm chú nhìn vào hai chữ, hòa hợp. Ngón tay của cô ấy không ngừng gõ lên bàn, vô số suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cả sĩ. Tay trái cả sĩ chợt vươn ra lấy một tách trà bên cạnh. Cô ấy chăm chú quan sát trà bên trong. Ngón tay cả sĩ khẽ động, dòng nước bên trong tách tựa như một chiếc vòi rồng nho nhỏ bước lên trên không. Cả sĩ yên lặng quan sát mô hình 3D sống động trước mặt. Cô ấy có thể nhìn rõ từng phân tử nước đang không ngừng trượt lên nhau, hòa vào một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ. Hòa hợp, hòa hợp, hòa hợp ba. Ánh mắt cả sĩ chợt lóe, ngón tay cô ấy khẽ động, một dòng năng lượng mỏng manh từ tay cả sĩ chuyển vào cơn lốc xoáy nhỏ bé trước mặt đột nhiên. Cả sĩ, chị có thư từ leader vật này. Ba. Tiếng gọi bất ngờ của mẹ thì khiến cả sĩ sẹo mò giật mình. Dòng nước từ trên không ngay tức khắc rơi vào trong tách trà như cũ. 4. Đến đây. Cả sĩ sẹo mò vội vàng quay người ra mở cửa. Trong giây phút cả sĩ sẹo mò quay người đi, cô ấy không kịp để ý bên dưới đáy tách, nước trà đã bắt đầu đóng băng. Chỉ là khoảnh khắc này xảy ra cực kỳ nhanh, sau đó tách trà lại khôi phục như ban đầu, mặt nước màu nâu đỏ nhẹ nhàng song sánh, yên lặng phản chiếu trần căn phòng. Chương 643. Thân phận bại lộ 3. Chương 643. Thân phận bại lộ 3. Đôi mắt lạnh lùng của tờ Gina Leo nhổ ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Dù chờ trễ lìn xì, vị giáo sư có thể nói là một trong những người tài năng nhất trong nhiều năm qua của thị ổng. Hai người họ đã từng có dịp chiến đấu cùng nhau ở Đẹp Dùn thời gian trước. Không thể không nói, trong đánh giá của vị thủ lĩnh đội hiệp sĩ bóng đêm, anh chàng giáo sư kia là một người đáng tin cậy, đó là lý do tại sao tờ gì nạ lì ổ nhổ không mấy vui vẻ với tình huống này. Nhưng đối với cô ta, mọi việc cần công tư phân minh. Nhiệm vụ của cô ta hôm nay chính là bắt tội phạm, không quản người đó là ai, có thân phận gì. Dù chờ khi nghe thấy những lời cáo buộc của đối phương, hắn không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. 4. Tờ gì nạ lì ổ nhổ trừng mắt nhìn dù chờ, sau đó lấy quòng tay ma thuật từ thắt lưng ra và đeo vào cổ tay đối phương. Giắc. Đưa anh ta đi. Tờ Dĩ Nạ Lì Ổ Nhổ để lại những lời này liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Xe Đi Nạ lo lắng quan sát mọi chuyện từ bên ngoài, khi cô muốn nói gì đó thì chợt nhìn thấy cái lắc đầu của Dụ Trợ, Xe Đi Nạ theo bản năng ngậm miệng. Cứ như vậy, Xe Đi Nạ thậm chí không thể nói một lời nào với Dụ Trợ, cô bé chỉ có thể yên lặng nhìn theo bóng lưng rủ chờ khi hắn bị đưa đi. Chuyện gì thế? Bọn họ có phải là người của cục an ninh không? Ai đang bị áp giải thế kia? Sự xuất hiện của đoàn người tờ Gina Li ổ nhổ khiến tất cả mọi người bên trong thì ổng xôn xao bàn tán. Hầu hết mọi người khi nghe tin tức đều chạy ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Và rồi ánh mắt của họ đều trở nên kinh hãi khi nhận ra thân phận người bị áp giải. Giáo sư rủ chờ. Chuyện gì thế kia? Sao giáo sư lại bị bắt? Dễ khi nghe tin rủ chờ bị cục an ninh bắt giữ cũng bán tín bán nghi chạy đến hiện trường. Xuyên qua đám đông, cô bé có thể thấy loáng thoáng cảnh các hiệp sĩ trong bộ đồng phục màu đen đang áp giải một bóng lưng quen thuộc. Chuyện gì ồn ào thế này? Hiệu trưởng thì ổng cũng đã được báo cáo về tình hình hỗn loạn tại văn phòng rủ chờ. Khi hệ Lisa Huy lão xuất hiện, đám đông tự nhiên tách ra nhường đường cho cô ta. Hệ Lisa Huy là quan sát đám người trước mặt, sau đó liền nhíu mày nhìn bạn mình. Tôi cần nghe lời giải thích về chuyện đang xảy ra. Hiệu trưởng hẳn phải biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Tôi không hiểu cô đang nói gì, tờ gì nạ. Đối diện với ánh mắt thờ ơ của hệ Lisa Huy lão, chỉ có tờ gì nạ lì ổ nhổ vốn quen biết với hiệu trưởng nhiều năm mới có thể nhìn thấu những gì đối phương thực sự nghĩ. Dường như hệ Lisa Huy lão cũng biết điều gì đó về người tên rủ chờ trệ lìn xì này. Dù vậy, tờ gì nạ lì ổ nhổ theo lẽ thường vẫn phải đưa ra câu trả lời. Người đàn ông này không phải là rủ chờ trệ lìn xì. Hiện tại, ngoài tội danh giả mạo, anh ta còn bị cáo buộc tội danh sát hại Hồng Y Pachit. Vậy à? Tờ gì nạ, cô không cảm thấy lời cáo buộc này đã đi hơi xa sao? Ánh mắt vô cảm của hệ Lisa Huy lão liếc người đàn ông đang bị còng tay. Giáo sư rủ chờ, anh không định biện hộ gì sao? Ngụ ý của những lời này rất rõ ràng. Chỉ cần rủ chờ chịu mở miệng, hệ Lisa Huy lão tất nhiên sẽ có cách khiến tờ gì nạ tay không mà trở về. Tuy nhiên, người đàn ông kia lại từ chối lòng tốt của vị hiệu trưởng thì ổng. Dù chờ thẳng lưng, dõng dạc tuyên bố với mọi người xung quanh. Có vẻ như tôi cần giới thiệu lại một lần nữa. Hầu hết mọi người đều bối rối khi nghe được câu trả lời của rủ chờ. Chỉ có một số ít người có phản ứng khác. Dên hoàng hốt đánh mắt ra hiệu cho rủ chờ đừng làm như vậy. Phở dù ẩn ùn mật và phở lọ dạ lờ mồ đứng phía xa cau mày nhìn nhau. Hai người đang suy đoán mục đích thực sự của rủ chờ khi hắn thú nhận thân phận của mình. Cuối cùng, phở dù ẩn ùn mật lắc đầu, ra hiệu cho người bên cạnh không nên manh động. Cùng lúc, giọng nói lạnh nhạt của rủ chờ vang lên. Tên thật của tôi là Heathcliff. Giọng nói của hắn vang lên khẽ khàng giữa đám đông đang bối rối và sửng sốt. Heathcliff van bờ gì tủ? Bờ gì tủ? Đừng bảo là bờ gì tủ đó. Trên đời này còn có nơi nào dám mang cái họ đấy sao? Khoan đã. Vậy điều đó có nghĩa là? Sao có thể? Đây chắc chắn là lời nói hoang đường nhất mà bọn họ từng nghe. Không ai muốn tin vào sự thật vô lý đến với họ một cách đột ngột như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, bản năng của họ lại đang chờ đợi điều rủ chờ sẽ nói tiếp theo. Tôi là con trai ngoài giá thú của cựu hoàng đế Bờ Nơ Đạch Van Bờ Dị Tụ, cũng là người đã sát hại Hồng Y Pachit và tổng giám mục của Thánh Quốc. Như thể phản bội lại sự mong đợi và phủ nhận của mọi người. Một tin tức chấn động phát ra từ miệng rủ chờ không khác gì một quả bom nguyên tử. Trái ngược với phản ứng xôn xao của những người xung quanh, hiệu trưởng thì ổng dường như không hứng thú lắm với thân phận thật sự mà rủ chờ vừa công bố. Ánh mắt của cô ta rời khỏi phạm nhân, chuyển sang tờ Gina Leo nhạo ổ. Đây là lệnh bắt giữ trực tiếp của hoàng gia sao? Chính miệng đại công chúa đã ra chỉ thị bắt giữ kẻ giả mạo này. Đôi mắt Lisa Huy lão khẽ khép lại như thể đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, cô ta gật đầu, tránh sang một bên, nhường đường cho đoàn người hiệp sĩ. Kéo kẹt. Dù chờ bị nhốt trong nhà tù, tứ chi của hắn bị dây chói ma thuật cuốn chặt, ngay cả mắt và miệng cũng bị bịt kín để phòng hắn làm ra bất kỳ hành vi bất thường nào. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Việc giám sát và canh gác được duy trì luân phiên quanh song sát, không một chút lơ là. Nhiều ma pháp được gia cố quanh nhà tù để tự động kích nổ bên trong ngay khi rủ chờ gây ra bất kỳ hành động phá hoại nhỏ nhất nào. Tất cả những phương pháp này đều là những thứ đế quốc dùng để đối phó với tội phạm nguy hiểm cấp cao. Bất ngờ là rủ chờ lại bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Hắn không hề biểu lộ bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào. Một lúc sau, rủ chờ cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần song sắt. Tất cả ra ngoài đợi lệnh của ta. Mệnh lệnh vừa dứt, các hiệp sĩ đang đứng canh gác như bức tường sắt liền rút lui mà không nói một lời. Trong không gian nhà tù chỉ còn lại rủ chờ và vị khách không mời. Cô hành động nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Dù chờ tất nhiên có thể đoán được thân phận người đối diện. Đại công chúa nhìn dù chờ đang bị nhốt trong song sắt với ánh mắt phức tạp. Thành thật mà nói, tôi đã rất kinh ngạc. Khi anh nói cho tôi biết thân phận thực sự của anh, tôi gần như hy vọng đó là lời nói dối. Thật không may, đó là sự thật. Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi tin anh và cử tờ gì nạ đi. Câu chuyện về vụ bắt giữ dù chờ rất đơn giản. Chính dù chờ đã thu nhận mọi chuyện với ấy lìn và cố tình bảo đối phương ra lệnh bắt giữ mình. Nếu anh cố tình tiết lộ danh tính của mình thì hẳn là anh tính thực hiện kế hoạch mà bản thân đã ấp ủ từ lâu, đúng không? Phải. Đúng là một người tàn nhẫn. Ta không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phá hủy tất cả các mối quan hệ mà bản thân đã vất vả xây dựng theo cách này. Dù sao thì đó cũng chỉ là những mối quan hệ không quan trọng. 4. Ấy Lin định nói gì đó nhưng rồi đã kiềm chế lại. Cô ta biết, nếu bản thân ở trong hoàn cảnh của rủ chờ hiện tại, cô ta cũng sẽ làm như vậy. Phía bên Thánh Quốc đã yêu cầu được gáp giải anh về đảo quốc để xét xử. Chắc chắn rồi. Bọn họ sẽ không để vượt mất một cơ hội ngàn vàng như vậy. Tuy nhiên, đế quốc Exilion vẫn chưa thể thoát khỏi ý đồ muốn thao túng của Thánh Quốc. Hoàng tử ý vẹo lòn dường như là một tay sai của bọn chúng. Ta biết. Đứa em trai của ta đã để lộ ra ý đồ thực sự của mình. Ngược lại, chuyện này là một điều may mắn đối với Aelin. Vì sự kiện lần này, nhị hoàng tử cuối cùng cũng đã để lộ ra những mưu đồ mà anh ta đã che giấu cho đến tận bây giờ. Nếu dù chờ không chủ động mở đường, âm mưu của nhị hoàng tử có thể dễ dàng đâm lén Aelin hơn. Cẩn thận với nhị hoàng tử. Hắn có vẻ có nhiều điều ẩn giấu. Ta biết rồi. Vậy thì tốt. Aelin nhìn dù chờ với vẻ lo lắng. Cái tên này thực sự có thể lựa chọn một cuộc sống yên bình. Anh ta thậm chí có thể hoàn toàn chiếm lấy thân phận dù trở trệ Lindsay. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông trước mặt cô ta vẫn lựa chọn con đường đầy nguy hiểm kia. Trong khoảnh khắc này, Aelin quả thực muốn cho dù chờ một trận đòn như tử ngay lập tức. Đại công chúa thở dài. Tức giận trong hoàn cảnh này cũng vô ích. Có thứ quan trọng hơn cô ta cần cân nhắc. Người của Thánh Quốc đã đến rồi. Bọn họ hành động nhanh hơn ta dự đoán. Tôi hiểu. Dù nhìn thế nào thì tình hình cũng vô vọng. Ta không nghĩ anh sẽ dễ dàng đồng ý đi chịu chết như vậy. Chỉ mong là ta không đoán sai. 4. Dù chờ không trả lời. Giọng nói của Aelin dường như tươi tỉnh hơn một chút khi thấy đối phương không phủ nhận. Đừng chết đấy. Mối quan hệ giữa Aelin và dù chờ không thể bị phá vỡ chỉ bằng song sắt và sự ràng buộc. Cũng giống như dù chờ chỉ nói những điều hắn muốn nói với Aelin, Aelin cũng chỉ nói những điều cần nói với dù chờ. Cả hai đều tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai, bọn họ không nhất thiết phải nói những lời an ủi hay động viên dài dòng với đối phương. Aelin bỏ lại những lời cuối cùng rồi rời khỏi nhà tù. Như thể đã chờ đợi từ lâu, một bóng người sau đó liền thế chỗ đại công chúa đứng trước song sắt nhà tù. Vẫn là cái cảm giác ghê tởm quen thuộc. Ngay cả khi nhắm mắt, ta vẫn có thể cảm nhận được thứ năng lượng khó chịu phát ra từ đám linh mục các người. Ngài không cảm thấy những lời này quá mức khắt khe hay sao, hoàng tử Heathcliff? Như thường lệ, Lemzia vẫn nở nụ cười thánh thiện quen thuộc. Không ngờ là ngài có thể loại bỏ hồng ý Patric dễ dàng như vậy. Đó không phải là kết quả mà ngươi mong muốn hay sao? Lemzia mỉm cười. Ngài đang nói gì vậy? Tôi tất nhiên sẽ không bao giờ có ý định ra tay với một người như hồng ý Patric. Nói nhảm đủ rồi. Ngươi đến đây làm gì? Hoàng tử Heathcliff, ngài so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng một chuyện. Một linh mục như ta không thể nào trái lệnh của huyết mạch hoàng tộc. Chẳng phải ngài nên rõ ràng chuyện này khi quyết định ám thị ta sao? Đủ rồi. Dù chờ nết mép cười cay đắng. Đúng là ngươi không thể chống lại lời ta nói. Nhưng nếu là người có quyền lực cao hơn thì mọi chuyện sẽ khác. 4. Mặc dù chờ không thể nhìn thấy, khuôn mặt của hắn vẫn quay về phía lẻm gì ạ. Biểu cảm trên gương mặt vị linh mục đã sớm không còn nét tươi cười như trước. Vai trò của thần kết thúc ở đây. Lẻm gì ạ hơi cúi đầu. Không phải về phía dù chờ mà là về hướng ngược lại. Tốt lắm. Giọng nói của một người lạ mặt đột ngột vang lên. Một giọng nói nghe rất giống dù chợt nhưng lại nhẹ nhàng và uy nghiêm hơn rất nhiều. Ta chưa bao giờ nghĩ cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra như thế này. Một người đàn ông tiến đến gần song sát, chuyển động của hắn ta không phát ra bất cứ tiếng động hay dấu vết nào. Cũng lâu rồi nhỉ, Heathcliff. 4. Người đàn ông nhẹ nhàng ngoắc ngón tay về phía dù chờ. Ngay sau đó, miếng vải bịt mắt của dù chờ bị cắt làm đôi và trở xuống. Mặc dù trông vô hại nhưng miếng vải không phải là một miếng bịt mắt thông thường mà là một tạo tác đã trải qua xử lý đặc biệt. Dù vậy, nó vẫn bị cắt đứt chỉ bằng một cú hất nhẹ ngón tay qua song sát, thậm chí khi miếng vải bị đứt cũng không có bất kỳ tiếng báo động nào vang lên. Khi tầm nhìn được trao trả, dù chờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dung mạo của người đối diện ở phía bên kia song sát. Một người có khuôn mặt giống hắn nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt đỏ như máu, mái tóc dài màu trắng và nụ cười hiền hậu tạo cho mọi người xung quanh ấn tượng gần gũi, dễ mến. Anh cả. Người xuất hiện trước mặt dù chờ không ai khác chính là giáo hoàng đương nhiệm của Thánh Quốc, Xạ Lệ Si Ẩn Van Bợ Dị Tụ. Chương 644. Xạ Lệ Si Ẩn Van Bợ Dị Tụ, 1. Chương 644. Xạ Lệ Si Ẩn Van Bợ Dị Tụ. Dù chờ chưa từng nghĩ đến tình huống hiện tại. Những gì đang diễn ra hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ai có thể ngờ được đích thân Thánh Hoàng sẽ đến tận nơi này cơ chứ? Với thân phận của Xạ Lệ Sĩ Ẩn, tự mình hạ cố đến SC Lý ông chỉ vì một tội nhân như dù chờ quả thật không đáng. Ngươi rảnh rỗi đến mức tới tận nơi này vì ta sao, anh cả? Có gì không được? Các cận thần trung thành của ta có thể tự mình lo liệu mọi chuyện ở quê nhà. Xạ Lệ Sĩ Ẩn mỉm cười, khiêm tốn nói. Tất nhiên dù chờ sẽ không bao giờ bị vẻ ngoài của đối phương đánh lừa. Khuôn mặt của Xạ Lệ Sĩ Ẩn đúng là đang cười đấy, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của người đàn ông đó là sự lạnh lẽo vô tận. Xạ Lệ Sĩ Ẩn không phải là người duy nhất tham gia vào cuộc chiến giành quyền kế vị. Tuy hắn là con trưởng nhưng ngoài Xạ Lệ Si Ẩn ra còn có rất nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ. Mỗi người trong số họ đều là những thiên tài có thể sánh ngang với những huyền thoại từng ghi dấu vào những trang sử sách của Thánh Quốc. Nhưng dù là như vậy, Xạ Lệ Si Ẩn vẫn có thể nghiễm nhiên trở thành người nổi bật và xuất chúng nhất trong số những ứng cử viên và thuận lợi giành quyền kế vị. Ngoài việc sở hữu những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo xuất chúng, Xạ Lệ Si Ẩn còn sở hữu một bộ não nhạy bén về chính trị. Một người như vậy nói rằng đến thăm ngươi vì hắn đang rảnh rỗi. Ngay cả cho khôi hài nhàm chán nhất cũng chỉ đến vậy. Ngươi tới đây không phải là muốn giết ta sao? Ồ. Nói nghe thử xem tại sao ta phải làm thế. Ngươi quên mất Hồng Y Vachit và các tổng giám mục đã cố gắng làm gì rồi sao? Xạ Lệ Si Ẩn lắc đầu. Hành động của những kẻ đấy chẳng liên quan gì đến ta. Không liên quan. Khóe môi rủ trở cong lên thành một biểu cảm giễu cợt. Với số lượng quân đội tập hợp như vậy, chỉ một mình Hồng Y Vachit sao có thể tự ý làm được mà không có sự chấp thuận của Thánh Hoàng. Vậy mà biểu cảm của Xạ Lệ Si Ẩn lúc này vẫn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng sau khi mất đi một lượng lớn quân đội. Cách hắn ta dửng dưng tuyên bố mọi chuyện chỉ đơn giản là chủ ý của một mình Hồng Y Vachit khiến rủ trở không khỏi lạnh người. Ngươi thực sự rất tàn nhẫn. Xạ Lệ Si Ẩn nhún vai. Mặc dù Patric Dỗ Mễ Lộn là một hồng y quyền cao chức trọng, nhưng ông ta đã phản bội mệnh lệnh của Lemensis. Việc ông ta bị trừng phạt là một điều hiển nhiên. Ta không nghĩ những lời như vậy lại có ngày phát ra từ miệng kẻ cầm đầu phản bội Lemensis đấy. Nụ cười của Xạ Lệ Si Ẩn không thay đổi, ngược lại càng trở nên sâu hơn. Em trai, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tại nơi thánh nhân Akenis và đại ác quỷ chiến đấu năm xưa. Ngươi hẳn đã mở ra thông đạo để giao lưu với các vị thần dị giáo. Không chỉ là giao tiếp, ta đã tận mắt chứng kiến Lemensis sử dụng sức mạnh của mình. Xạ Lệ Sĩ Ẩn biết dù chờ tiêu diệt lực lượng quân đội của mình chẳng phải việc gì khó đoán. Bản thân Xạ Lệ Sĩ Ẩn cũng là thành viên của giáo hội, sức mạnh thần thánh mà hắn ta sở hữu không phải là thứ năng lượng hời hợt mà các tổng giám mục phóng ra trong trận chiến có thể so sánh. Dù chờ biết Xạ Lệ Sĩ Ẩn có thể cảm nhận được mọi biến động xảy ra với quân đội Thánh Quốc bất chấp khoảng cách địa lý xa đến nhường nào. Ngươi nói ta giết Hồng Y Ba Chít? Sai rồi. Ta chỉ giết những tên rác rưởi còn lại, Hồng Y Ba Chít thực chất chết vào tay kẻ khác.
Ừm.
Tiếp tục đi, ta vẫn đang nghe đây. Khóe miệng của Xạ Lệ Sĩ Ẩn cong lên như thể hắn ta đang rất thích thú. Hồng Y Ba Chít chưa bao giờ thực sự phục vụ Lờ Mèn Sis. Ngay cả ngươi cũng vậy. Ý ngươi là chính Lờ Mèn Sis đã đưa ra hình phạt sao?
4.
Lờ Mèn Sis biết rằng Thánh Quốc Mở Dị Tù mà hắn coi là người hầu đã không còn phục vụ hắn trung thành như xưa nữa. Đó là lý do tại sao hắn trừng phạt Hồng Y Ba Chít. Ngươi có tò mò về kết cục của ông ta không? Xạ Lệ Sĩ Ẩn lắc đầu trước lời nói của Dụ Trợ. Trong quá khứ xa xưa, Lờ Mèn Sis đã giao giảng một giáo lý với những tín đồ của mình rằng, nếu ngươi tận tâm phục vụ ngài, ngươi có thể lên thiên đàng và cùng ngài ngắm nhìn thế giới. Dụ Trợ im lặng lắng nghe chủ đề đột ngột bị thay đổi. Mọi người tin vào điều đó và ca ngợi Lờ Mèn Sis nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là sự thật hời hợt được dùng để làm mụ mị dân chúng, nó không phải thực tế. Ngươi hỏi ta có thắc mắc về cái chết của Hồng Y Ba Chít không sao? Ta thực sự không tò mò. Bởi vì ta đã sớm biết ông ta sẽ chết như thế nào. Ngươi biết. Cùng nhau nhìn ngắm thế giới thực chất chính là trở thành một phần của Lờ Mèn Sis. Xạ Lệ Sĩ Ẩn bật cười. Mỗi khi nhớ lại câu chuyện lực cười này, hắn ta đều cảm thấy muốn phỉ nhổ cái gọi là tồn tại thần thánh kia. Trở thành một phần của Lờ Mèn Sis đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bị hắn ta hấp thu như một con mồi. Cơ thể, linh hồn của ngươi sẽ bị tan rã, hóa thành chất dinh dưỡng cho Lờ Mèn Sis.
4.
Dù chờ nhớ lại kết cục cuối cùng của Hồng Y Ba Chít, hắn là người chứng kiến rõ ràng nhất cơ thể của vị Hồng Y vỡ ra và bị hút vào hố đen trên đầu. Đó là một cảnh tượng cực kỳ khó tin. Nếu Xạ Lệ Sĩ Ẩn miêu tả một cách chi tiết như vậy chứng tỏ hắn ta đã sớm biết chuyện này một ngày nào đó sẽ đến với Hồng Y Ba Chít. Ngay từ đầu, Lờ Mèn Sis chưa bao giờ yêu con người. Vì vậy mà các ngươi phản bội hắn.
Phản bội?
Đó là từ chỉ dùng cho việc ngươi làm với người mà ngươi tin tưởng. Vốn dĩ chúng ta và Lờ Mèn Sis ngay từ đầu đã không có bất kỳ thứ gì gọi là tin tưởng rồi.
Cái gì?
Nhìn ánh mắt khó tin của Dụ Trợ, Xạ Lệ Sĩ Ẩn bật cười.
Hitcliff,
ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta không nhận thức được vai trò của mình là gì trong mắt Lờ Mèn Sis sao? Tất cả mọi người trong hoàng tộc, từ cha chúng ta, cựu hoàng đế cho đến thế hệ con cháu hay tổ tiên của người đều biết chuyện này. Lờ Mèn Sis trao cho chúng ta sức mạnh không phải vì hắn ta quý trọng hay có thiện cảm với thánh quốc mà vì hắn ta muốn tùy ý thao túng thế giới này theo cách hắn muốn. Chúng ta chỉ đơn thuần là một loại công cụ. Nếu không phải chúng ta thì cũng sẽ là những kẻ khác. Thánh quốc chỉ là một cái tên. Trong mắt Lờ Mèn Sis, kẻ nào trở thành thánh hoàng đối với hắn ta cũng không quan trọng. Xạ Lệ Sĩ Ẩn dừng lại một chút, muốn để cho người đối diện tiêu hóa được những tin tức vừa rồi. Sau đó, hắn ta đột nhiên lên tiếng nói sang chuyện khác. Ta đoán rằng ngươi hẳn là đã biết sự thật của trận chiến năm đó, hoặc là một phần sự thật.
Ha ha.
Chỉ khi tiêu hóa xong những tin tức vừa rồi, khi nghe những lời này của Xạ Lệ Sĩ Ẩn, Dụ Trợ mới đột nhiên suy đoán đến một khả năng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Cái chết của Hồng Y Ba Chít chẳng phải rất giống với thánh nhân Ạ Kèn Nịt hay sao? Giọng nói của Xạ Lệ Sĩ Ẩn vang lên bên tai như thể chứng thực cho suy đoán của hắn. Nhờ cuộc chiến giữa thánh nhân Ạ Kèn Nịt và đại ác quỷ mà chúng ta mới có được một cơ hội ngàn vàng. Sau cuộc chiến đó, Lờ Mèn Sis đã hoàn toàn mất đi quyền lực thao túng trực tiếp xuống thế giới này.
4.
Các ngươi đã lợi dụng trận chiến đó trực tiếp thâu tóm quyền lực từ Lờ Mèn Sis vào tay.
Không,
ngược lại mới đúng. Trận chiến đó ngay từ lúc bắt đầu đã do chúng ta quyết định. Hy sinh một thánh nhân để đổi lại việc tiêu diệt đại ác quỷ và quyền sở hữu hợp pháp phiến đại lục này chẳng phải là một trao đổi vô cùng có lợi hay sao?
4.
Vậy ra ngay từ đầu các ngươi đã bắt đầu tính kế cả Lờ Mèn Sis. Các ngươi cố tình không hoàn thành các mệnh lệnh do hắn ta yêu cầu. Sự phát triển của lịch sử loài người là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này. Ban đầu, Lờ Mèn Sis lo ngại rằng con người sẽ trở nên quá tiên tiến và đi ngược lại ý muốn của mình nên đã lập ra một giáo hội riêng. Để củng cố trật tự tôn giáo đó, Thánh quốc đã được thành lập, họ đã tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn đại lục. Nhưng cũng chính vào lúc này, Thánh quốc bắt đầu thực hiện một kế hoạch khác. Có lẽ nói bản chất của Thánh quốc thay đổi là hoàn toàn sai lầm. Ngay từ đầu, bọn họ đã không có ý định túi đầu trung thành với vị thần mình thờ phụng. Bằng chứng là Thánh quốc không hề mạnh mẽ can thiệp vào những tiến bộ của nhân loại cũng như cản trở sự phát triển của thế giới như mong muốn của Lờ Mèn Sis. Trong suốt hàng thiên niên kỷ, bọn họ bề ngoài thì làm như đang nỗ lực phá hủy văn minh nhân loại nhưng thực tế lại âm thầm thúc đẩy sự bành trướng của chủng tộc loài người, ra sức đàn áp, xua đuổi, thậm chí là tận diệt các chủng tộc khác trên đại lục. Cho đến hiện tại, sự phát triển của vũ khí nóng cũng như khoa học kỹ thuật không hề bị kìm hãm như trong tưởng tượng của Lờ Mèn Sis. Ngược lại, tốc độ phát triển của chúng còn mạnh mẽ hơn cả trong dự đoán của nhiều người. Đôi mắt của Xạ Lệ Sĩ Ẩn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Dụ Trợ. Hắn ta muốn quan sát từng biểu cảm thay đổi nhỏ nhất của đứa em cùng cha khác mẹ này. Chúng ta không thể mãi mãi sống như con rối của thần thánh. Thế giới này thuộc về loài người. Những tuyên bố này giống như một bài thánh ca dành cho nhân loại nhưng ý nghĩa cơ bản lại hoàn toàn khác. Các ngươi có thể đã thoát khỏi sự thống trị của Lờ Mèn Sis nhưng không có hành động nào của các ngươi là vì lợi ích của nhân loại. Các ngươi chỉ đơn giản không muốn từ bỏ quyền lực mà bản thân nắm giữ mà thôi.
Vậy thì có sao?
Rốt cuộc, xung đột nảy sinh giữa Lờ Mèn Sis và Thánh quốc là do cả hai bên đều theo đuổi mong muốn của riêng mình. Xạ Lệ Sĩ Ẩn nhìn chằm chằm vào Dụ Trợ, ánh sáng phát ra từ đôi mắt đỏ rực của hắn khiến người đối diện cảm thấy áp lực bội phần.
Hitcliff,
ngươi hẳn phải biết sự tồn tại của bản thân có ý nghĩa gì.
Ta biết.
Lờ Mèn Sis hẳn đã nghĩ rằng bản thân không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới này nữa, nhưng hắn ta không từ bỏ. Kết quả là chén thánh được tạo ra.
Hitcliff
van vợ dị tụ, đứa con ngoài giá thú vốn dĩ không nên được sinh ra. nó là đứa trẻ duy nhất sở hữu mái tóc đen trong hoàng tộc vốn dĩ chỉ có tóc bạch kim. Lamensis đã dồn hết tâm huyết cho con rối của mình. Một thể chất thiên tài, một nguồn ma lực khổng lồ, một cơ thể bách độc bất xâm, một tài năng có thể điều khiển tất cả các nguyên tố trong thế gian. Ngươi chẳng qua chỉ là một công cụ do Lamensis phái xuống để một lần nữa phát huy sức mạnh của mình ở hạ giới. Một vị thần chẳng qua chỉ là một bóng ma không thể làm gì hơn, đang cố gắng tước đoạt sức mạnh của chúng ta một lần nữa. Dù chờ nhận ra cảm xúc đang lóe lên trong mắt xạ lệ xì ẩn, đó là sự khát khao, lòng tham vô độ. Ta đã thực sự lo lắng khi ngươi biến mất. Nếu như ngươi ở ngay trước mặt ta, ta sẽ không lo lắng như vậy. Ta không biết ngươi ở đâu, làm gì, ngươi có được loại sức mạnh nào. Nhưng bây giờ thì khác. Ngươi hiện tại đã xuất hiện trở lại trước mắt chúng ta, rơi vào trong tay chúng ta một lần nữa. Ngươi muốn giết ta sao? Như thế này. Xạ lệ xì ẩn đưa tay về phía rủ chờ. Bên kia song sắt, hắn ta chỉ giơ tay như thể đang nắm lấy thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, một dấu tay đỏ đã để lại trên cổ rủ chờ. Chỉ cần xạ lệ xì ẩn dùng lực mạnh hơn một chút là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người trước mặt ngay tức khắc. Nhưng cuối cùng hắn đã không hạ thủ. Dù cho nhìn chằm chằm vào xạ lệ xì ẩn với vẻ mặt không thay đổi. Xạ lệ xì ẩn rút lại bàn tay đang chìa ra của mình. Không phải bây giờ. Giết ngươi ở đây quá mức lãng phí. Ngươi quả thực rất kiên nhẫn. Một vở kịch hay nên được trình diễn trên một sân khấu lớn với đông đảo khán giả. Ta sẽ tạm thời giữ cái mạng của ngươi ở đó. Xạ lệ xì ẩn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái. 20 năm qua, chúng ta đã im hơi lặng tiếng đủ rồi. Lục địa này có vẻ đã quên đi sức mạnh mà chúng ta từng nắm giữ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Trước kia có lẽ có thể, nhưng hiện tại sẽ không dễ dàng như vậy. Cái tên Thánh Quốc đã sớm chìm vào dĩ vãng. Ngươi nghĩ kẻ nào sẽ chịu tuân theo mệnh lệnh của các ngươi? Phế truất người đứng đầu của một quốc gia hay trực tiếp can thiệp vào nội bộ chính trị đã là chuyện từ hàng trăm năm trước rồi. Trong một thế giới đang phát triển như hiện tại, với khoa học tiên tiến và các luật chống phân biệt đối xử, luật bình đẳng và luật lao động lần lượt được ban hành, cái tên Thánh Quốc quả thật đã mất đi lực uy hiếp. Đúng vậy, con người ngày nay thiếu đi sự tôn trọng đối với kẻ mạnh. Ngươi nghĩ rằng mọi người sẽ sống như những kẻ ngốc mãi mãi? Ha ha, tất nhiên là không. Nếu là như vậy, chúng ta sẽ thất vọng lắm. Ngươi biết đấy, một con rối chỉ biết răm rắp nghe lời thực ra cũng khá nhàm chán. Nghe những lời này của xạ lệ xì ẩn, dù chờ chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngươi định làm gì? Không có gì đặc biệt. Có vẻ như thế giới đã quên mất sự vĩ đại của bợ di tù. Vì vậy, ta sẽ nhắc nhở bọn chúng một lần nữa. Ngươi chỉ biết nhìn những thứ được người khác cho phép nhìn, nghe những thứ kẻ khác cho phép ngươi nghe. Chẳng lẽ ngươi không bao giờ chịu suy nghĩ à? Mỗi vị thần đều có tông đồ của mình. Ngươi không thấy có gì bất thường ở đây sao? 4. Đó là điều hiển nhiên. Các tông đồ là đại diện của các vị thần, chúng là những sinh vật gần gũi nhất và là những người truyền bá tiếng nói của thần thánh đến thế giới bên dưới. Ngươi có bao giờ thắc mắc tông đồ của Lamensis là ai không? Chẳng lẽ ở Thánh Quốc Bờ Di Tủ cũng có một tông đồ? Không thể nào. Nói thêm nữa thì không thú vị. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết thôi. Xạ lệ xì ẩn nói xong liền vây tay chào tạm biệt rủ chờ. À Heathcliff, còn một chuyện nữa. Ngươi nghĩ tại sao ta lại nói cho ngươi tất cả những chuyện này? Từ từ suy ngẫm đi nhé. Bởi vì lần hội ngộ tiếp theo của chúng ta sẽ là lần cuối cùng đấy. Chương 645. Xạ lệ xì ẩn van bợ gì tủ, 2. Chương 645. Xạ lệ xì ẩn van bợ gì tủ, 2. Báo chí được xuất bản ở nhiều nơi trên khắp lục địa trong đó có cả Lì Đờ Bắc. Một sự việc phổ biến gần đây đã được đưa tin trên trang nhất của nhiều tờ báo ở mọi quốc gia, các tổng giám mục và cả hồng ý của Thánh Quốc đã bị sát hại. Thủ phạm là Heathcliff van bợ gì tủ, đứa con ngoại giá thú của cựu thánh hoàng. Tín đồ dị giáo đã hợp tác với quỷ dữ. Hắn ta rốt cuộc là ai? Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả giữa những náo động kinh hoàng gần đây, tin tức về một hậu duệ của cựu thánh hoàng tất sẽ dấy lên nhiều nghị luận của công chúng. Hầu hết người dân sau khi đọc tin tức đều cho rằng Heathcliff van bợ gì tủ đã lập giao ước với quỷ dữ và thảm sát người của Thánh Quốc. May mắn là nhờ đế quốc Ecclesiong can thiệp kịp thời, tên tội phạm đã bị bắt giữ. Hắn sắp được áp giải đến đảo quốc bợ gì tủ để lãnh hình phạt cao nhất. Giáo hoàng có con riêng sao? Chuyện thật hay bừa vậy. Dây dưa với ác quỷ ư? Thật kinh khủng. Về bản chất thì đứa con hoang đó cũng chẳng khác gì mà quỷ cả. Nưu tầm nưu, mã tầm mã thôi. Mọi người trên khắp thế giới tranh luận về vụ việc mà Heathcliff van bợ gì tủ đã gây ra. Mặc dù có nhiều ý kiến nổ ra nhưng hầu hết mọi người đều chỉ trích hành động của đứa con riêng. Dù là người mang trong mình dòng máu của hoàng tộc Thánh Quốc nhưng những hành động mà Heathcliff van bợ gì tủ làm ra quả thực không thể nào chấp nhận được. Hơn 1000 người bỏ mạng. Đó là cuộc thảm sát hàng loạt chưa từng có trong lịch sử. Làm sao hắn ta có thể giết được từng ấy người? Tin tức có chuẩn xác không? Nếu mượn sức mạnh của ma quỷ thì có khả năng lắm. Tôi lo quá. Dị giáo xuất hiện trở lại rồi sao? Yên tâm đi. Nghe nói phía bên Thánh Quốc sẽ sớm đưa hung thủ ra pháp trường. Cái tên Heathcliff van bợ gì tủ lan rộng khắp lục địa. Ngoài vụ thảm sát các giám mục và thánh kỵ sĩ, những sự kiện ở Lý Đờ Vọc và Ái Là Mẹ Chịa cũng được đồn thổi là do hắn ta gây ra. Trong khi mọi người lên án Heathcliff, họ cũng ca ngợi hành động nhanh nhẹn của đảo quốc. Thánh hoàng đương nhiệm của bợ dị tù, Xạ Lệ Xì Ẩn van bợ dị tù đã tuyên bố ý định xóa bỏ hoàn toàn tất cả dấu vết của tà giáo khỏi các ngóc ngách của lục địa. Thánh hoàng đã phái các linh mục và hiệp sĩ đến mọi ngóc ngách của lục địa để ổn định dân chúng. Hơn 3 vạn giám mục, hơn 2 vạn hiệp sĩ thông thường, 800 hiệp sĩ cấp cao, 5 tổng giám mục, thậm chí thánh quốc còn phái ra cả linh mục và thánh nhân bên trong giáo hội. Như thể để chứng tỏ vị thế sau 20 năm bế quan của đất nước, quân đội của Thánh Quốc đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Nhưng nhiều người bắt đầu lo ngại về việc Thánh Hoàng hiện tại đang ở đế quốc Ecclesiong. Vậy thì chẳng phải lực lượng quân đội bên trong đảo quốc hiện tại sẽ yếu đi sao? Thánh Hoàng điên rồi. Đó là những suy nghĩ được dì thay nhau của nhiều người dạo gần đây. Vị thánh hoàng mới này có phải đầu góc hồ đồ rồi hay không? Nếu phân tán lực lượng của đất nước như vậy, hắn ta không sợ sẽ có quân địch bất chợt tấn công đảo quốc hay sao? Thánh hoàng rốt cuộc có âm mưu gì? Chẳng lẽ hắn ta định phát động chiến tranh? Không khả thi lắm. Thay vì tập trung binh lực, bọn họ lại đang cố gắng phân tán lực lượng ra toàn thế giới. Đối với thánh quốc Bợ Dị Tụ, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để hành động. Sẽ không có bất kỳ thế lực nào dại dột lên tiếng phản đối trong thời kỳ nhạy cảm này. Nộ nhớ bọn họ bị đối phương chụp mũ là thành phần dị giáo thì rất nguy hiểm. Thánh hoàng mới kế vị cũng rất đáng ngờ, vừa lên ngôi liền trực tiếp đến đế quốc. Cựu thánh hoàng chẳng phải vẫn còn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên ông ta lại thoái vị? Chắc chắn có ẩn khúc gì đó đằng sau. Dù sao thì chúng ta cũng không có cớ gì từ chối tiếp đón bọn họ. Không có quốc gia nào có thể ngăn cản được hành động của thánh quốc trong thời điểm hiện tại. Tâm tình của đại công chúa trở nên cực kỳ khó chịu sau khi nghe báo cáo tình hình từ cấp dưới. Thánh hoàng hiện tại, xạ lệ si ẩn van bở gì tụ khiến ấy liền cảm giác được một sự bất an khó tả. Bên ngoài, vị thánh hoàng đó có vài phần giống dụ trợ. Tuy nhiên, phong thái và khí chất của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Không giống như bộ dạng lạnh lùng, khó gần của dụ trợ, thánh hoàng xạ lệ si ẩn tạo cho người đối diện ấn tượng thân thiện và ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấy liền đủ tỉnh táo nhận ra bản chất của hai người kia không hề giống vẻ ngoài mà bọn họ thể hiện. Ấy liền cực kỳ cảnh giác với xạ lệ si ẩn. Cô ta tất nhiên sẽ không tin vào cái cớ bày tỏ lòng cảm kích mà đối phương nói ra khi đến đây. Đối phương có âm mưu gì đó. Và có lẽ âm mưu kia ít nhiều có dính dáng đến đứa em trai của cô ta. Ibel Don Von Exilion, nhị hoàng tử của đế quốc Exilion, trong mắt người ngoài, đó là một người yếu đuối, thiếu khả năng chính trị. Và vị hoàng tử vốn chỉ biết chìm đắm trong nghệ thuật phù phiếm đó lúc này lại dẫn đầu đoàn khách ra chào đón phái đoàn thánh quốc. Chẳng lẽ mọi thứ từ trước đến nay đều là giả sao? Ấy liền biết đứa em trai của mình có bí mật gì đó. Tuy nhiên, vì nó rất khôn ngoan không thể hiện ra nên cô ta cũng không động đến đối phương. Nhưng hiện tại, có vẻ như Ibel Don đã quyết tâm hành động. Điện hạ, người định làm gì? Bạ Sĩ Hữu hỏi ý kiến Ấy liền. Ở trước mặt người định sẵn là sẽ kê vị ngai vàng, hành động của hoàng tử Ibel Don chẳng khác nào đang thách thức quyền lực của đại công chúa. Chúng ta cần ngăn chặn nhị hoàng tử càng sớm càng tốt. Không đơn giản. Vấn đề lớn nhất là Ibel Don đang được xạ lệ si ẩn hậu thuẫn. Chỉ cần có đối phương ở đây, chúng ta sẽ không thể tùy tiện động vào Ibel Don. Tuy nhiên, bên trong Exilion, Ấy liền sớm đã củng cố vững chắc quyền lực của mình. Bất kể Ibel Don có làm gì thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Vấn đề duy nhất hiện tại chính là thánh hoàng đương nhiệm lại đang công khai ủng hộ nhị hoàng tử. Điều này không khỏi khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó xử. May mắn là chúng ta đã kịp thời đưa gia tộc Lở Mộ về phe của mình. Đứa con riêng của nhà Lở Mộ đó quả là một tài năng hiếm có. Không nhiều người có thể trực tiếp loại bỏ gia chủ đương nhiệm và những kẻ kế thừa khác để ngồi lên vị trí kia ở độ tuổi như vậy. Nhưng ngay cả tin tức tốt đẹp này cũng không khiến lòng ấy liền cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Những ngón tay mảnh khảnh của đại công chúa nhẹ nhàng day trán, cô ta dạo gần đây đột nhiên cảm thấy đau đầu thường xuyên. Thiên Điên nói đúng, ta đáng lẽ nên sớm xử lý Ibel Don. Dù sao thì lo nghĩ về chuyện đó lúc này cũng đã quá muộn. Ấy liền tự trách mình vì sự tự mãn đó, tuy nhiên, bà Si U lại không nghĩ vậy. Đại công chúa bề ngoài có vẻ là người nghiêm khắc nhưng thực ra cô ấy lại là một người rất dễ mềm lòng, đặc biệt là với anh chị em cùng huyết thống. Bà Si U nói với Ấy liền bằng vẻ mặt kiên quyết. Thần sẽ tiếp tục theo dõi nhị hoàng tử. Cho dù ngài ấy muốn liên thủ với thánh hoàng thì cũng không thể tùy tiện làm việc đó trong một sớm một chiều. Chúng ta chỉ cần theo dõi và chờ đợi cơ hội xuất hiện. Ta rất tiếc phải nói điều này nhưng ngươi sẽ không có cơ hội làm bất kỳ chuyện gì đâu. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Nhị hoàng tử Ibel Don chậm rãi bước vào. Ánh mắt Vạ Sĩ Hữu lạnh lùng nhìn về phía người vừa xuất hiện. Anh ta chắc chắn có lính canh bên ngoài, nhị hoàng tử vào đây bằng cách nào mà không hề gây ra chút động tĩnh gì? Ngài ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy rồi sao? Trong khi Vạ Sĩ Hữu còn bối rối vì sự xuất hiện của Ibel Don, ấy liền lười biếng chống cằm nhìn chằm chằm vào em trai mình. Thấy em đột nhiên xuất hiện như thế này, ta đoán là viễn cảnh bản thân không muốn nhìn thấy nhất đã trở thành hiện thực. Chị gái, từ bỏ đi. Từ bỏ? Đúng là lời nói ngớ ngẩn nhất mà ta từng được nghe. Chị không thể ngăn cản ngài ấy đâu. Trên thế giới này không ai có thể ngăn cản vị thánh hoàng kia. Ấy liền không thèm để ý đến những lời nói hoang đường của em trai mình. Kể cả khi thánh quốc Bợ Dị Tù hiện đang nắm giữ sức mạnh tôn giáo, bọn họ vẫn chưa thể lấp đầy hoàn toàn chỗ trống đã tồn tại trong 20 năm qua. Thế giới này đã thay đổi rất nhiều, Ấy liền tất nhiên sẽ không cho rằng các quốc gia khác sẽ để yên mặc cho thánh quốc tác oai tác quái. Em nghĩ vị thế của bọn họ vẫn còn như ngày xưa sao? Đừng ngây thơ như thế, Ibel Don. Nhị hoàng tử thở dài. Nghiệp tình chúng ta là chị em bao nhiêu năm, chị hãy nghe lời khuyên của ta đi. Em mới là người nên cảm thấy may mắn. Nếu không phải hai chúng ta cùng chung huyết thống, kết cục của em đã sớm giống như bao kẻ khác rồi. Nhị hoàng tử không buồn tranh cãi, hắn ta đột ngột lấy thứ gì đó ra khỏi ngực. Đó là một cuốn kinh thánh có kích thước bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Ngay khi quyển kinh văn phủ vàng được mở ra, nó bắt đầu phát sáng. Một luồng sức mạnh kỳ lạ lập tức bao trùm toàn bộ căn phòng. Ngay khi Vạ Sĩ U nhìn thấy cảnh tượng đối diện, anh ta theo bản năng rút kiếm ra. Nhưng cuối cùng, Vạ Sĩ U lại do dự không giơ kiếm lên. Mặc dù nhị hoàng Ibel Don là kẻ thù nhưng đối phương cũng là thành viên của hoàng gia. Với vệ binh hoàng gia, việc gây tổn hại đến thành viên trong hoàng thất là một điều cấm kỵ. Điều này cho thấy sự yếu đuối nhất thời của Vạ Sĩ U, người đã thề nguyện rằng chỉ phục vụ duy nhất một chủ nhân là đại công chúa Eileen. Chớp lấy khoảnh khắc Vạ Sĩ U mất cảnh giác, ánh sáng chảy ra từ quyển kinh thánh liền bao trùm lấy Vạ Sĩ U và Eileen. Ánh sáng trong đôi mắt Eileen biến mất. Vạ Sĩ U ở bên cạnh cũng lâm vào tình trạng tương tự. Hai người đứng im như thể họ đã mất đi lý trí. Bọn họ lúc này chẳng khác nào những con rối vô hồn, để mặc cho người khác điều khiển. Nhị hoàng tử không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn hai người trước mặt mất đi sức phản kháng. Tuyệt lắm, tín đồ Ibel Don. Bốp bốp. Sạ Lệ Si ẩn vỗ tay bước vào. Y Bẹo Lòn quay sang, không chần chừ túi đầu. Hành động túi đầu này cũng đồng nghĩa với việc nhị hoàng tử thừa nhận đế quốc Esi lì ông thấp kém hơn thánh quốc Bợ Dì Tù. Dù là vậy, vẫn chẳng có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của hắn ta. Hoan nghênh thánh hoàng, nhị hoàng tử thực sự đã làm mọi thứ tốt hơn cả trong tưởng tượng của ta. Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của bản thân. Làm tốt lắm. Nhờ sự lựa chọn đúng đắn của nhị hoàng tử, đế quốc này sẽ không bị phá hủy. Lịch sử vẫn sẽ ghi nhận sự tồn tại của Esi lì ông. Thoạt nhìn, có vẻ như đây là một tuyên bố ngạo mạn nhưng Y Bẹo Lòn biết những lời đối phương nói hoàn toàn là sự thật. Esi lì ông sẽ không dẫm phải vết xe đổ giống như 500 năm trước. Cảm tạ thánh hoàng ban ơn. Các quốc gia khác cũng sẽ như vậy. Chẳng bao lâu nữa, các linh mục được phái đi sẽ bắt đầu đại kế hoạch. Sạ Lệ Si ẩn mỉm cười khi quan sát ấy lìn vô hồn đối diện. Đôi mắt đỏ hình lưới liềm sáng lên đầy điểm vỡ. Thánh quốc một lần nữa sẽ lan tỏa sức mạnh của mình trên khắp phiến đại lục này. Chương 646. Sức mạnh của thánh quốc, 1. Chương 646. Sức mạnh của thánh quốc. Mỗi vị thần đều có tông đồ của riêng mình. Mỗi tông đồ đều sở hữu thiên phú không giống nhau. Thứ sức mạnh đó có những đặc tính riêng biệt không thể dùng phép thuật hay khoa học để phán đoán. Nidwa, kẻ từng là tông đồ của nữ thần Nộc Sẵn Nạ sở hữu thiên phú liên quan đến những giấc mơ. Bà xã giả sở hữu thiên phú có thể tác động đến tâm trí con người, khuyết đại những tổn thương từ sâu thẳm linh hồn. Thiên phú của hệ lì ạ chính là những gì liên quan đến ảo ảnh và huyết tượng. Thiên phú và sức mạnh của sở mạ cho đến hiện tại vẫn còn là một tần số. Nhưng dù có là loại thiên phú nào thì sức mạnh của một tông đồ vẫn không thể coi thường. Và theo lẽ dĩ nhiên, Lamensis cũng có tông đồ. Tuy nhiên, tông đồ của hắn ta có phần khác biệt so với những vị thần còn lại. Không giống những vị thần khác sử dụng ác quỷ, tông đồ của Lamensis lại là nhân loại, một giống loài có tuổi thọ hữu hạn. Nhưng cũng chính bởi vậy mà số lượng tông đồ của Lamensis không bị trói buộc ở con số duy nhất. Mỗi lần khi tông đồ đương nhiệm của Lamensis chết đi, kẻ đó sẽ truyền lại sức mạnh và quyền năng của mình cho vị tông đồ tiếp theo. Trải qua mỗi một lần kế thừa, sức mạnh của tông đồ sẽ ngày càng lớn. Vấn đề duy nhất còn lại chính là việc định ra kẻ sẽ tiếp nhận vị trí tông đồ đời tiếp theo. Theo lẽ dĩ nhiên, những trận chiến đẫm máu là không thể tránh khỏi. Ngay tại khoảnh khắc ngươi có được sức mạnh của một tông đồ chân chính, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, quyền lực nhất, có thể tùy ý sai khiến những kẻ khác. Không ai sẽ từ chối một vị trí đầy cám dỗ như vậy. Giáo hội cuối cùng đành phải định ra một luật lệ. Bọn họ sẽ tôn vị tông đồ hiện tại lên làm thánh hoàng. Thánh hoàng sẽ có nhiệm vụ truyền lại quyền năng cho hậu duệ ưu tú nhất của mình. Ngươi hiện tại đã thuận lợi kế vị trở thành tân thánh hoàng của đảo quốc Bợ Dị Tụ là Sạ Lệ Sỉ Ẩn Van Bợ Dị Tụ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn ta đã chính thức trở thành một tông đồ của Lamensis. Và thiên phú của hắn ta là tẩy não. 500 năm trước, vương quốc tiền nhiệm đã dám cả gan hợp tác với đám dị tộc gâm như chống lại thánh quốc. Y Vẹo Lòn im lặng lắng nghe câu chuyện đột ngột xuất hiện từ miệng Sạ Lệ Sỉ Ẩn. Đám người ngu ngốc đấy dám hợp tác với lũ yêu tinh bí mật trồng cây thế giới, thậm chí bọn chúng còn dám nghiên cứu thánh vật nhằm lật đổ chúng ta. Những gì xảy ra sau đó đã rõ ràng. Nương theo động tĩnh do bạ xạ giả tạo nên, thánh quốc đã ngay lập tức phái quân đội đến trấn áp lực lượng liên minh. Tông đồ thời bấy giờ đã sử dụng sức mạnh của mình trực tiếp xóa sổ toàn bộ hoàng tộc của vương quốc tiền nhiệm. Tẩy não. Quyền năng của thứ sức mạnh này có thể trực tiếp can thiệp vào ký ức của toàn bộ người dân trong vương quốc và tẩy não họ. Đối với một tông đồ khoác trên mình cái danh xưng của tôn giáo, việc gây ra ảnh hưởng to lớn và tẩy não mọi người càng trở nên dễ dàng hơn. Đã từng có quốc gia nào chống lại thánh quốc chưa? Tất nhiên là có. Tuy nhiên, tất cả những quốc gia đó đều đã biến mất trong dòng chảy của lịch sử, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đây chính là lý do tại sao thánh quốc có thể cai trị phiến đại lục này trong nhiều năm như vậy. Esi Lì Ổng được thành lập sau sự kiện năm đó. Nơi này đã để lại nhiều văn kiện từ thế hệ này sang thế hệ khác thể sẽ không bao giờ chống lại thánh quốc. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, ngay cả những pháo đài sắt kiên cố nhất cũng sẽ rỉ sét. Có vẻ như đế quốc hiện tại dường như đang cố gắng đi theo một con đường khác với mục đích ban đầu. Xin thánh hoàng thứ tội. Là do chị gái của tôi thiệt cận. Lúc đầu, ta đã nghĩ đến việc xóa sổ Esi Lì Ổng. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi, hoàng tử Y Vẹo Lòn, ta đã thay đổi suy nghĩ. Đế quốc Esi Lì Ổng có thể tiếp tục duy trì di sản của mình là nhờ có ngươi. Ngươi có thể tự hào về bản thân, nhị hoàng tử. Y Vẹo Lòn túi đầu tỏ vẻ biết ơn. Nếu hắn ta có thể sử dụng sức mạnh được Sạ Lệ Sỉ Ẩn ban cho, việc trở thành hoàng đế tiếp theo là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sạ Lệ Sỉ Ẩn gật đầu hài lòng. Tuy nhiên, có vẻ như các quốc gia khác cũng đã thay đổi suy nghĩ trong thời gian chúng ta vắng mặt. Ngài định xóa sổ tất cả sao? Ha ha, không cần thiết. Làm như vậy sẽ chỉ kéo thêm việc cho chúng ta mà thôi. Giống như Y Vẹo Lòn vừa chế ngự được Aelin và Pạ Sỉ Hủ. Sạ Lệ Sỉ Ẩn có thể ban cho những kẻ khác sức mạnh tương tự trong một thời gian ngắn. Và tất cả những linh mục được phái đến các quốc gia trên khắp thế giới hiện tại chính là những kẻ thừa kế một phần sức mạnh của Sạ Lệ Sỉ Ẩn. Dù chờ đã bị giam giữ nhiều ngày trong phòng giam kín mít không có lấy một chút ánh sáng. Đây không phải là nhà tù thông thường mà là nhà tù đặc biệt do Thánh Quốc xây dựng để giam giữ tội phạm. Sự dung chuyển của nhà tù trong vài ngày qua không phải là ảo ảnh đơn thuần. Cuối cùng cánh cửa nhà tù mở ra và ánh sáng tràn vào. Tội đồ Heathcliff, mau ra ngoài. Dù chờ liếc nhìn gã hiệp sĩ có vẻ mặt hung dữ đang quát mình rồi chậm chạp bước ra. Chứng kiến thái độ bình tĩnh của dù chờ, gã hiệp sĩ không khỏi khó chịu. Đây nào có giống thái độ của một kẻ sắp bị hành quyết. Nhưng rồi gã hiệp sĩ cũng chỉ cho rằng đối phương đang giả vờ không sợ hãi mà thôi. Gã quát lên: Liệu mà biết điều đi, tên dị giáo đáng chết. Ngươi đang đặt chân lên vùng đất thánh của thánh hoàng đấy. Vậy à? Thế thì đúng là vinh hạnh cho ta rồi. Một đường gân xanh nổi lên trên trán của gã hiệp sĩ. Còn dám trả treo. Ngươi có biết là bàn tay của ngươi đã nhuốm máu bao nhiêu đồng bạn của ta rồi không? Sao ta phải quan tâm đến lũ rác rưởi đó? Dù chờ trả lời bằng giọng bình tĩnh đến mức khó có thể tin rằng chính hắn là người đã gây ra vụ thảm sát. Tên khốn. Xoẹt. Gã hiệp sĩ tức giận rút thanh kiếm đeo ở thắt lưng ra. ngay lúc gã sắp vung kiếm về phía rủ chờ, bàn tay của gã chợt khựng lại.
4.
Gã hiệp sĩ hiển nhiên đã nhớ ra vài lời dặn dò, gã cuối cùng nghiến răng cất kiếm đi, thô tục chửi thề một câu: "Ta tạm thời sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi, giết ngươi sẽ chỉ làm vấy bẩn thanh kiếm của ta." Dù chờ thờ ơ, nhìn phản ứng này, xem ra những đồng bạn mà ngươi nói là quan trọng đã mất mạng dưới tay ta thực ra cũng không quan trọng đến thế. Ngươi thậm chí không có một chút cảm giác tội lỗi nào sao?
Tội lỗi?
Nếu thời gian quay trở lại, ta thậm chí sẽ lựa chọn ra tay tàn nhẫn hơn. Câu trả lời này đã khiến ngươi vừa lòng chưa?
4.
Gã hiệp sĩ câm lặng, không còn sức lực để tức giận nữa. Gã thô bạo nhét thanh kiếm trở lại thắt lưng, để xem liệu ngươi vẫn có thể giữ được cái vẻ mặt tự tin đó cho đến khi bị hành quyết hay không.
Ngươi cũng vậy.
Các ngươi làm gì thế?
Nhanh lên,
mang hắn đi ngay cho khuất mắt ta. Sau khi đôi mắt đã dần thích nghi trở lại được với ánh sáng, dù chờ mới bắt đầu chậm rãi quan sát xung quanh. Phía bên kia cửa sổ được chạm khắc bằng đá cẩm thạch trắng tinh là hình ảnh một tòa lâu đài nguy nga trắng lệ. Hắn cuối cùng đã trở lại. Tòa lâu đài hùng vĩ kia chính là lâu đài Gã La Hát, công trình kiến trúc biểu tượng cho thủ đô của Thánh quốc Bợ Dị Tù. Mặc dù vật liệu bên ngoài lâu đài khá giống đá cẩm thạch, nhưng thực tế chúng là một loại quặng đặc biệt có khả năng dẫn điện cao, có thể tự phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Giáo hội đặt tên cho loại khoáng sản này là đá thánh. Những ngọn tháp cao vút mọc lên khắp nơi kết hợp với cấu trúc của các bức tường bên ngoài và bên trong khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một pháo đài khi nhìn từ trên cao xuống. Xung quanh Gã La Hát chẳng chỉ các tuyến đường thủy nối liền không dứt. Bợ Dị Tù là một quốc đảo nằm biệt lập ở phía đông lục địa. Một điều độc đáo của hòn đảo này là nó có đường bờ biển khúc khuỷu với những vịnh sâu dài rác khắp nơi. Vì lẽ đó, cấu trúc của các tuyến đường thủy ở nơi này càng trở nên phức tạp, trải dài khắp hòn đảo tựa như một mạng nhện khổng lồ. Tòa thành Gã La Hát chính là thành trì được xây dựng ở trung tâm của mê cung đó. Phóng mắt từ xa nhìn lại, Gã La Hát hoàn toàn có thể ví như một tòa cổ thành linh thiêng thường được nhắc đến trong những câu chuyện thần thoại. Có rất nhiều con đường dẫn đến lâu đài. Ngoài hệ thống đường thủy và đường bộ còn có rất nhiều những cây cầu bắc ngang qua các vịnh sâu nối liền hạ tầng giao thông bên trong thành quốc. Nơi dù chờ ở là trạm kiểm soát ngoài cùng, nơi đầu tiên có thể nhìn thấy thủ đô và lâu đài Gã La Hát.
Vào đi.
Cảnh vật biến mất và những gì chào đón dù chờ tiếp theo là một nhà tù lạnh lẽo khác. Trạm kiểm soát này là nơi ngăn chặn kẻ thù bên ngoài và giam giữ những kẻ tình nghi. Cơ sở vật chất của nhà lao nơi đây tốt hơn nhiều so với tòa thành Gã La Hát. Dù chờ ngồi xuống, hắn vốn tưởng mình sẽ bị áp giải thẳng đến lâu đài chính. Có vẻ như những kẻ kia có suy tính khác. Dưới sự giám sát chặt chẽ của đám người thánh quốc, dù chờ chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ đợi thời gian trôi qua. Không còn thứ gì có thể trói buộc hắn nữa. Dù chờ nhắm mắt lại, những lính canh quan sát cảnh tượng từ bên ngoài nhà tù bật cười chế nhạo. Bọn chúng nghĩ rằng dù chờ đã từ bỏ mọi thứ. Dù chờ bỏ ngoài thai những lời nhục mạ nhắm vào mình. Thời gian dần trôi qua, màn đêm nhanh chóng kéo đến. Ngay cả trong nhà tù tối tăm này, vài tia sáng của ánh trăng vẫn có thể len lỏi vào bên trong. Dù chờ lặng lẽ mở mắt. Phía bên ngoài song sắt được phủ ánh xanh như thể có một lớp xương giá lạnh lẽo bao trùm, hắn nhìn thấy một con quạ không biết đã đứng đó từ lúc nào đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù chờ không thể kìm được tiếng cười bật ra khỏi miệng.
Gì thế?
Tên đó vừa cười sao? Đám lính canh nghe thấy giọng cười của dù chờ đều mở mắt nhìn vào bên trong song sắt. Tất nhiên chẳng có ai nghĩ rằng tội nhân kia có thể thoát ra được khỏi nhà tù được bao phủ bởi luật thánh, nhưng ai nấy không khỏi cảm thấy bất an khi nghe thấy tiếng cười quái dị của đối phương. Hắn ta không phải điên rồi đấy chứ?
Chắc vậy.
Ta biết ngay mà, ở cùng một chỗ với đám dị giáo kia chẳng có gì tốt lành. Bỏ ngoài thai những lời đâm chọc của đám lính canh, dù chờ lẩm bẩm vài tiếng nhỏ đến mức chỉ có con quạ nghe được. Khoảnh khắc tiếng lẩm bẩm của hắn chấm dứt,
bình,
một bức tường của nhà tù sụp đổ kèm theo chấn động lớn. Vụ nổ ngay tức khắc nhấn chìm đám lính canh bên ngoài. Khi bụi mù lắng xuống, từng tiếng kêu kinh hãi dồn dập vang lên.
Khu,
khu, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Tập kích,
có kẻ cướp ngục. Ngay cả trong đống đổ nát, đám lính canh vẫn không hề hấn gì vì kẻ nào kẻ nấy đều mặc áo choàng bảo hộ. Khi bọn chúng đang định tiến lên xem xét tình hình của phạm nhân, một bóng đen chợt lao đến đánh ngã hai gã lính canh trong tích tắc.
Dầm.
Ngay cả phép thuật thần thánh được kiểm lên áo choàng cũng không thể ngăn cản cú đấm của bóng đen cao lớn. Hai tên lính canh sau khi ăn trọn cú đánh của kẻ lạ mặt liền gục xuống, bất động. Dù chờ mỉm cười với bạn tuột. Sau đó, một loạt tiếng động lớn, tiếng la hét và tiếng gào thét phát ra gần nhà tù. Tuy nhiên, náo động không kéo dài lâu. Khi sự yên tĩnh một lần nữa buông xuống, từng bóng người lần lượt xuất hiện trước mắt dù chờ.
Mấy kẻ ngốc.
Dù chờ lắc đầu. Mọi người đã sẵn sàng trở thành kẻ thù của thế giới chưa? Tất cả các thành viên của UNN đều đã tập hợp đủ. Bầu trời đêm trải rộng phía sau bức tường mỡ. Những bóng người lớn có, nhỏ có, cao có, thấp có, yên lặng đứng bất động tựa như tất cả bọn họ đều đã hạ quyết tâm. Nếu không có anh trai, tất cả chúng ta đều sẽ không có ngày hôm nay. Hàn hạ mũ áo choàng xuống, tiến lên phía trước thay mặt cho mọi người. Đột nhiên giải tán tổ chức và bảo chúng tôi rời đi.
Thủ lĩnh à, anh không cảm thấy hành động đó của mình cực kỳ vô trách nhiệm sao?
Vị ố nẹ ở tạ khoanh tay dựa vào một bên song sắt đã sớm gây nát, mỉm cười trêu chọc.
Sơ Di đần đứng bên cạnh cũng giơ tay đồng tình.
Đúng vậy, tôi còn chưa nhận được tiền nghỉ hưu đâu.
Du trợ phì cười.
Chẳng lẽ hắn nợ lương của cô sao?
Sơ Di đần.
Ê, vu khống.
Ai dám nợ lương con nhỏ đó chứ?
Hàn, im mồm đi.
Alexen vào cuộc trò chuyện, anh chàng khẽ nháy mắt với dù chờ.
Không phải hôm đó anh vẫn chưa nhận được câu trả lời của chúng tôi sao?
Giờ thì anh đã biết đáp án rồi đấy.
Phan Tật gật đầu.
Vợ là Juna đứng bên cạnh cười khúc khích.
À, và mỉm cười dạng dỡ nói.
Chúng ta sẽ cùng chiến đấu.
Tôi hiểu rồi.
Dù chờ nhún vai.
Đúng như dự đoán, mọi người đều là những kẻ ngốc mà tôi đích thân mời chào.
Vẻ mặt của hắn lúc này đã tươi tỉnh hơn nhiều.
Có vẻ như người dẫn đầu là tôi cũng là một tên ngốc không kém.
Nghe những lời này,
Đám người u nào ẻn không khỏi bật cười. Được, đã đi đến bước đường này rồi, chúng ta nên đi xa nhất có thể. Tất cả sẵn sàng chưa? Không mong gì hơn.
Chương 647. Sức mạnh của Thánh quốc 2. Chương 647. Sức mạnh của Thánh quốc 2. Biểu trưng của trạm kiểm soát đầu tiên là nhà tù trắng. Dù vật liệu xây dựng không thể so với gã lạ hạt nhưng cấu trúc nơi đây vẫn là một pháo đài bằng sắt cực kỳ kiên cố. Thế nhưng, nhà tù này đã bị phá hủy quá mức dễ dàng. Số lượng kẻ tấn công chỉ có vỏn vẹn 7 người. Dù vậy, hơn trăm hiệp sĩ và lính canh nơi này vẫn không thể làm gì nổi bọn họ. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử của Thánh quốc. Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên khắp thành phố, pháo sáng trắng liên tiếp nổ trên bầu trời. Khi hào quang trắng trên bầu trời đem biến mất, cổng chính của gã lạ hạt bật mở, binh lính bên trong ùa ra ngoài. Alex không khỏi than thở. Sao lại có tin đồn Thánh quốc đã điều hết quân lính đi khắp lục địa? Đám người này ở đâu ra thế? Tin đồn mà cũng tin được à? Rõ ràng tin tức về việc binh lực của đảo quốc hiện tại yếu là sai lầm. Bằng chứng là số lượng hiệp sĩ xuất hiện lúc này không hề nhỏ. Màu sắc áo choàng trên người những kẻ này khác so với những hiệp sĩ thông thường. Bọn họ di chuyển theo đội hình, trên đầu người nào cũng đội mũ trùm đầu trắng. Ngoài lực lượng của tòa thành gã lạ hạt, lực lượng bảo an của trạm kiểm soát cũng đang dần bao vây khu vực nhà tù. Bọn họ đã chặn mọi đường thoát rồi. Thật khó chịu. Van Pers gầm gừ, đôi hai thú nhân hơi cụp xuống thể hiện rõ tâm trạng anh chàng đang tồi tệ thế nào. Tôi sẽ xử lý đám người kia. Đang lúc Van Pers định tiến lên, có người đột nhiên kéo anh ta lại. Bất ngờ là người ngăn cản Van Pers không phải dụ chờ hay Alex mà lại là Hàn. Gì thế? Để tôi xử lý việc này. Mọi người xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc khi nghe được những lời kỳ lạ thốt ra từ miệng Hàn, người vốn không bao giờ hứng thú với việc chiến đấu. Hàn, cậu vẫn ổn chứ? Hàn hơi ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu. Tôi không chắc lắm nhưng tôi muốn thử một lần. Cậu có chắc không? Sau sự kiện ở giờ giảm lần, tôi nghĩ bản thân đã có thể xử lý được thứ sức mạnh này. Có lẽ là trực giác, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. 4. Dù cho nhìn chằm chằm vào anh chàng trước mặt, nếu trải nghiệm biến thành dị vô ảo đạn ở giờ giảm lần đã mang lại cho Hàn một số nhận thức bản năng, vậy thì có lẽ cậu ta sẽ làm được gì đó. Chúc may mắn, Hàn. Biểu cảm của Hàn trở nên vui mừng khi nhận được lời chúc của dù chờ. Van Pers trông có vẻ khá miễn cưỡng nhưng cuối cùng anh ta chỉ khịt mũi và lùi lại. Xử lý gọn gàng vào nhé. Anh chàng không quên nói một câu với người đồng đội của mình. Đối với Hàn, những lời này không khác gì lời của Vũ. Tất nhiên rồi. Chờ chút. Dù chờ đột nhiên mở miệng. Gì thế anh trai? Cầm lấy này. Hàn chộp lấy vật mà dù chờ bất ngờ ném ra. Cậu ta khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy vật trên tay. Đây là. Nó sẽ hữu ích cho cậu. Hàn bật cười khi nhìn chiếc răng sói trong tay. Anh vẫn chưa bỏ cái thói quen đấy à? Dù chờ nhún vai không đáp. Được rồi, tôi nghĩ mình có thể thử. Hàn lấy một chiếc răng khác ra khỏi túi áo. Sau đó, cậu ta nhấc nó lên cùng với chiếc răng mà dù chờ tặng và đâm thẳng vào lòng bàn tay mình. Một trong số đó là răng của linh thú bảo vệ gia tộc Cunberg, cái còn lại là linh thú ở lưu vực Cà Sạ. Khi răng của hai con linh thú đồng loạt găm vào lòng bàn tay Hàn, quá trình biến đổi nhanh chóng diễn ra. Phụ. Những sợi lông trắng mọc ra từ cơ thể Hàn, kích thước nhỏ bé của người đàn ông dần trở nên to lớn. Nếu là bình thường, dáng vẻ hiện tại của Hàn hẳn phải là một con hiệu khổng lồ. Nhưng lần này thì khác. Khoang miệng Hàn dài hơn, răng nanh mọc ra, cậu ta hóa thành một con sói đầu đàn. Dấu hiệu đặc trưng duy nhất của thần rừng còn sót lại chính là bộ lông trắng và cặp sừng vàng mọc trên đầu con sói trông giống như vương miện. Vụ vụ vụ. Gió khẽ thổi. Những cơn gió màu xanh lam xoáy quanh người Hàn. 3. Vị ố nẻ ở tạ là người nhạy cảm với nguyên tố phong hơn bất kỳ ai, chợt lẩm bẩm với giọng đầy vẻ sử sốt. U u u. Tiếng gầm của con sói vang vọng khắp không gian. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu cứu lan ra khắp trạm kiểm soát, thậm chí còn vọng đến cả khu vực cổng thành. Các hiệp sĩ giật mình vì tiếng động lạ của loài thú dữ, bọn họ nhanh chóng chạy đến tiếp viện. Bóng dáng của Hàn đột nhiên biến mất để lại một tàn ảnh màu xanh đọng lại trong không khí. Tiếng sói tru vừa rồi là sao thế? Sao nơi này có sói được? Đừng lơ là cảnh giác. Chúng ta không biết thực lực của đối phương. Tiếng hú vừa rồi hẳn là do kẻ xâm nhập làm ra. Các hiệp sĩ đang thận trọng trao đổi thông tin trong khi quan sát nhà tù màu trắng phía trước đã sớm trở thành một đống đổ nát. Đột nhiên, giữa lúc bọn họ còn đang xem xét tình hình, một cơn gió lạ bất chợt thổi đến. Dừng lại. Trực giác của tên chỉ huy cảm thấy có gì đó không ổn, hắn ta ngay lập tức ra lệnh cảnh giới. Đoàn hiệp sĩ đang di chuyển đồng loạt dừng bước. Cẩn thận xung quanh. Rất có thể. Tên chỉ huy không thể nói hết câu. Bởi vì đầu của hắn ta đã sớm lìa khỏi cổ, rơi từ trên không xuống. 4. 3. Đồng tử của đám quân đội phía sau trợn to, tất cả không tự giác liền cảm thấy nổi da gà. Không ai trong số chúng nhận ra chỉ huy của mình đã chết như thế nào. Cứ như thể đã có một lưỡi kiếm sắc bén vô tình quét qua và mang đi cái đầu của tên chỉ huy hiệp sĩ vậy. Mọi chuyện tất nhiên mới chỉ là khúc dạo đầu. Tình huống tương tự liên tục xảy ra. Mỗi khi gió nổi lên, đầu của vài chục hiệp sĩ ngay lập tức rơi xuống. Biểu cảm trên gương mặt những cái đầu bị cắt đứt vẫn còn vương lại thần thái đang quan sát tình hình xung quanh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sinh mạng đã đi đến hồi kết. Tất cả cúi xuống. Một vài người nhạy bén lập tức hét lớn. Xoẹt. Phần chóp mũ của những kẻ vừa kịp cúi thấp phát ra từng trận âm thanh rùng rợn như thể có thứ gì đó vừa sượt qua. Ngay cả những chiếc mũ được ban phát sức mạnh thần thánh cũng chẳng thể chống chịu lại được đòn tấn công của kẻ lạ mặt. Mặt cắt rất nhẵn, không có một phần nào bị lệch như thể nó được một lưỡi kiếm sắc bén lướt qua. Kẻ thù. Cẩn thận. Không xác định được phương hướng kẻ địch. Các hiệp sĩ nhanh chóng thay đổi đội hình. Bọn họ tập hợp lại với nhau thành những hình vuông. Khi các hiệp sĩ giơ khiên lên đồng loạt nhập chú, một luồng hào quang năng lượng sáng lên từ tấm khiên chắn ngay tức khắc bao trùm lấy toàn bộ đám người.
Những hoa văn trên rào chắn lan rộng thành những hình thù phức tạp tựa như hàng trăm bánh răng trong một cỗ máy cùng chuyển động nhịp nhàng. Ánh mắt của đám hiệp sĩ đảo quanh không ngừng, bọn chúng muốn tìm kiếm phương hướng thủ phạm của những thanh kiếm vô hình đột nhiên, không chút báo hiệu, cơn gió đang thổi chợt ngừng lại đối phương bỏ chạy rồi sao? Trong khi lòng người vẫn còn hoang mang, một gã hiệp sĩ nhạy bén nhận ra có thứ gì đó ở trên bầu trời. Ánh trăng đêm nay sáng hơn bình thường, thậm chí trong mắt gã hiệp sĩ, ánh trăng vốn trong trẻo không hiểu sao trong khoảnh khắc này lại nhuốm màu xanh biếc. Một tiếng kêu thảng thốt theo bản năng bật ra khỏi miệng gã hiệp sĩ. Trong tầm mắt của hắn ta, thứ đang tỏa ra ánh sáng xanh trên bầu trời không phải là mặt trăng mà là những ngôi sao băng đang rơi. Chỉ khi chăm chú quan sát kỹ hơn, gã mới nhận ra thứ kia thuần túy là năng lượng ma thuật. Tất cả phòng thủ. Đám người ở trung tâm theo hiệu lệnh ngay lập tức niệm thần chú phòng hộ. Hàng chục lớp khiên chắn nhô lên bảo vệ đoàn người khỏi áp lực từ trên bầu trời. Ngôi sao băng xanh lam không lâu sau liền đáp xuống đỉnh khiên chắn hình mai rùa ầm ầm. Kể cả khi được triển khai một cách vội vàng thì sức mạnh của thần chú bảo hộ kia vẫn không thể coi thường. Tuy nhiên, rào chắn vốn tưởng vững chãi đó ngay lập tức vỡ nát khi tiếp xúc với thiên thạch trên không. Vụ nổ thấm đẫm ma thuật xanh nuốt chửng đám hiệp sĩ tập trung bên dưới. Đội hình nhanh chóng bị đánh tan. Kiểm tra thương vong. Mau chóng chữa trị cho những người bị thương. Khu vực trung tâm của đội hình đã hoàn toàn bị chọc thủng, không có bất kỳ người nào đứng ở đó còn sống sót. Đám người còn sống bên ngoài nhanh chóng sử dụng ma thuật hồi phục cho đồng đội xung quanh. Thể chất đặc thù của các tín đồ giáo hội lúc này đã phát huy tác dụng. Tất nhiên, người tấn công sẽ không đứng yên để mặc cho đối thủ của mình hồi phục. Những ngôi sao lại rơi xuống từ bầu trời, quy mô lần này nhỏ hơn trước nhưng số lượng đã tăng lên gấp hàng chục lần. Đám hiệp sĩ bên dưới nghiến răng, tiếp tục giơ khi lên. Tựa như mọi thiên thể phía trên bầu trời đều rơi rụng cùng một lúc. Vô số tia sáng xanh đổ xuống, chúng phá hủy phép thuật bảo vệ của đám hiệp sĩ, biến rào chắn thành các mảnh thủy tinh vỡ vụn. Những tia sáng xanh lóe lên mỗi khi xuyên qua khe hở trên rào chắn chiếu thẳng xuống đất đều gây ra một vụ nổ hình bán cầu. Mặc dù phạm vi phát nổ không lớn nhưng nồng độ năng lượng lại cực kỳ dày đặc. Ngay cả sức mạnh thần thánh cũng bị bào mòn không thương tiếc. Ở đằng kia, đám hiệp sĩ lúc này mới phát hiện ra một vật thể màu trắng đang bay trên bầu trời. Đó là một con hiệu với bộ lông trắng tinh khiết liên tục tạo ra những quả cầu ma thuật màu xanh chút xuống mặt đất. Chặn lại, một số hiệp sĩ vào tư thế không người, những ngọn giáo vàng trên tay bọn họ lóe sáng, cơ bắp nổi lên trên những cánh tay rắn chắc được rèn luyện qua thời gian dài. Vù vù vù, những ngọn giáo bay vút lên trời, mục tiêu của chúng đều nhắm vào sinh vật lạ phía trên. Các giám mục phía sau cũng không ngừng nhập chú, phóng những sợi xích ma thuật vây khốn con vật. Con linh thú trên không bắt đầu né tránh các đòn tấn công nhằm vào mình. Dù vậy, kích thước to lớn của nó vẫn không đủ nhanh để tránh được tất cả. Khoảnh khắc đám hiệp sĩ nghĩ rằng thứ kia đã bó tay chịu trói, cơn gió ban nãy lại tiếp tục thổi. Gì vậy? Cơn gió bí mật luồn lách qua các hiệp sĩ và giám mục. Xoẹt. Mỗi lần cơn gió thoảng qua, đầu người lại rơi xuống. Tựa như lưới hái tử thần đang thu hoạch tính mạng, đám hiệp sĩ bị chém đầu không có bất kỳ cách nào chống trả lại những đòn tấn công vô hình kia. Theo thời gian trôi qua, hình dáng của con linh thú cuối cùng cũng dần lộ rõ. Đó là một con sói có cặp sừng vàng trên đầu. Toàn bộ cơ thể của nó được bao bọc trong những làn gió xanh biếc. Sói ư? Phập. Dòng suy nghĩ của gã hiệp sĩ đột nhiên bị cắt đứt khi một con sói không biết chui ra từ đâu đã cắn vào cổ hắn ta. Không chỉ có một con sói xuất hiện từ trong gió như sương mù xanh, số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên đến hơn chục con. Hơn 20 con sói đầu đàn cao hơn 3 mét điên cuồng lao thẳng vào đội hình bên dưới. Dừng chúng lại. Tấn công không có tác dụng. Những con sói miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Vũ khí bình thường không cách nào chạm được vào người những con vật này bởi vì chúng luôn luôn linh hoạt chuyển đổi qua lại giữa cơ thể vật lý và cơ thể dạng nguyên tố hệ phong. Chỉ có những đòn tấn công bằng phép thuật thần thánh mới có thể chạm đến người lũ sói. Chỉ tiếc là đội hình của đám người giáo hội đã sớm bị phá tan tác. Mau rút lui. Mọi người lùi lại. Nâng cầu lên. Đám tàn quân tức tốc trở lại cổng thành, nhanh chóng nâng cầu treo lên. Ở đảo quốc này, các cây cầu vừa đóng vai trò là lối đi trung chuyển giao thông vừa có tác dụng chặn đường di chuyển của kẻ thù. Phụ. Con sói đầu đàn không do dự nhảy xuống nước như thể đang cười nhạo ý đồ của đối phương. Một cột nước dâng cao sau đó chợt đổi hướng, hóa thành một cơn sóng thần cuốn trôi đám hiệp sĩ chưa kịp rút lui. Chuyển động của đám hiệp sĩ bị thế nước dâng cao cản trở. Và không để cho chúng kịp phản ứng, những con sói đã sớm trầu trực trên không lao đến bữa tiệc con mồi của mình. Gió không ngừng thổi tựa như những con quái vật đang gầm hét. Và trong những cơn cuồng phong đó, bóng dáng của những con sói không ngừng ẩn hiện kèm theo sau là vô số tiếng hét thảm thiết. Lũ sói không khác gì những người thu lượm chăm chỉ dưới ánh trăng. Chỉ là thành quả mà chúng mang đi chính là tính mạng của đám quân đội Thánh Quốc. Chương 648. Công thành 1. Chương 648. Công thành. Hạn trong trạng thái biến hình không mất nhiều thời gian liền đánh bay đội quân hiệp sĩ tiếp viện. Bản thân anh chàng cảm nhận được một loại sức mạnh to lớn chưa từng có. Bản năng khắc sâu trong xương thủy đã chỉ đường cho Hàn vận dụng loại sức mạnh này tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, Hàn không cảm thấy dễ chịu khi chứng kiến nhiều người phải chết dưới tay mình như vậy. Cậu ta không muốn trở thành một con quái vật chỉ biết đến giết chóc. Một phần là do bản tính của Hàn, một phần cũng là do cậu ta vẫn còn ám ảnh về vụ giết người đầu tiên trong quá khứ. Mùi máu và mùi tử khí nồng nặc quanh chóp mũi khiến Hàn nhíu mày. Hương vị ám ảnh này khiến cậu ta tỉnh táo để có thể nhận ra bản thân đã làm những gì. Hàn đã đồng hành cùng Dụ Chờ rất nhiều năm. Trong khi Dụ Chờ vật lộn chiến đấu với kẻ địch, nhiệm vụ của cậu ta chính là thu thập thông tin và cố gắng không gây cản trở cho đối phương. Hàn luôn luôn tự nhủ với mình, chỉ cần cậu ta hoàn thành tốt phần việc của bản thân là ổn rồi. Nhưng khi con đường Dụ Chờ đi dần trở nên gập ghềnh hơn, bên cạnh Dụ Chờ dần xuất hiện thêm những người đồng hành tài năng khác. Hàn cực kỳ mặc cảm trước năng lực và sức mạnh mà những thành viên khác của UNAN đã thể hiện. Đứng trước những người bạn đồng hành tuyệt vời như vậy, Hàn cảm thấy bản thân quá mức nhỏ yếu, chẳng thể theo kịp bước chân của mọi người nữa. Nhưng Dụ Chờ không hề tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn. Ngược lại, anh trai còn động viên cậu ta đừng suy nghĩ quá nhiều. Hàn vẫn còn nhớ rất rõ dù chờ đã từng nói, cho dù cậu ta có bỏ chạy, anh ấy cũng sẽ hiểu và cảm thông cho cậu ta. Hàn thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời an ủi đấy. Cậu ta biết đối phương không hề nói xuông. Bằng chứng là lúc sự cố giờ giảm lần diễn ra, trong tình cảnh ngặt nghèo nhất khi phải đối mặt với vị thần trong mơ, dù chờ vẫn không đòi hỏi gì ở Hàn. Anh trai thực sự quan tâm đến cảm xúc của cậu ta. Lần này cũng vậy. Để không liên lụy đến những thành viên khác, dù chờ thậm chí còn tự mình giải tán tổ chức. Anh ấy muốn tự mình đối mặt với mọi chuyện trên lãnh thổ của kẻ thù. Nếu là như mọi lần, Hàn tin tưởng dù chờ sẽ luôn có kế hoạch riêng. Sau đó, anh trai sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó trốn thoát được nguy hiểm và tiếp tục cuộc chiến đơn độc một mình. Nhưng không hiểu sao trực giác của Hàn mách bảo nếu lần này cậu ta để dù chờ tự mình đối mặt với mọi thứ, rất có thể anh trai sẽ một đi không trở lại. Hàn sẽ không bao giờ để viễn cảnh đó xảy ra. Cậu ta mắc nợ đối phương quá nhiều. Dù chờ có thể không cần sự báo đáp nhưng lòng tự trọng của Hàn không cho phép cậu ta coi đó là chuyện hiển nhiên. Và còn một nguyên nhân khác, Hàn thực sự mong muốn nhìn thấy con đường mà dù chờ đã từng nhắc đến, một con đường mà cậu ta là người tiên phong đầu tiên. Hàn tò mò điều gì sẽ chờ đợi cậu ta ở phía cuối con đường đó. Ngay cả khi cậu ta không thể đi cùng anh trai đến phút cuối cùng, ít nhất Hàn muốn bản thân có thể giúp đỡ dù chờ tiến về phía trước một chút, tiến gần hơn đến mục tiêu mà dù chờ theo đuổi bao năm qua. Như vậy là đủ ánh sáng chiếu xuống từ bầu trời, những làn gió xanh vẫn liên tục thổi qua mặt đất. Số lượng hiệu hạ xuống đã tăng lên con số 5. Nhờ khả năng chia tách của linh thú của gia tộc Kumar, sức chiến đấu của mỗi bản sao không hề kém cạnh bản gốc. Trong trạng thái này, sức mạnh của linh thú ở lưu vực cả xạ cũng được bổ sung tạo nên sự cộng hưởng to lớn. Đó thực sự là Hàn à. Sơ Dị đần há hốc miệng, không ngừng suýt xoa trước cảnh tượng chiến đấu áp đảo mà Hàn vừa thể hiện. Cảnh tượng cậu ta quét sạch kẻ thù một cách kinh diễm như vậy khiến ngay cả những người vốn quen với việc chiến đấu như Vạn Tuật và Alex cũng không khỏi ngạc nhiên. Lùi lại, mau rút vào thành. Khi tình hình trận chiến trở nên bất lợi, các hiệp sĩ nhanh chóng quyết định rút lui. Hàn truy đuổi không ngừng nghỉ, cuối cùng đành ngừng tấn công khi khoảng cách trở nên quá xa. Cậu ta quay trở lại trạm kiểm soát đầu tiên. Phụ. Sau khi thu lại tất cả phân thân, Hàn tiêm chất trung hòa vào người, cơ thể to lớn của cậu ta dần trở lại hình dạng ban đầu. Tuyệt lắm, Hàn. Một từ thôi. Đỉnh. Các thành viên lũ nào ẻn lao đến, không ngừng vô vai khen ngợi. Vì ố nẹ ở ta lặng lẽ quan sát đám hiệp sĩ đang rời đi. Chúng ta cứ để bọn chúng rút lui như vậy sao? Cô ấy đang tự hỏi liệu họ có nên nhanh chóng đuổi theo và tiêu diệt những kẻ còn sót lại hay không. Mục tiêu của chúng ta dù sao cũng là tòa thành Gạ La Hạt. Những gì chúng ta phải làm không thay đổi. Chúng ta không có thông tin về nơi đó. Chúng ta thậm chí còn không rõ binh lực ở bên trong. Làm vậy có mạo hiểm quá không? Chí ít số lượng sẽ không ít hơn vừa rồi. Trong tình huống này, phần lớn lực lượng của Thánh Quốc đã được điều động ra bên ngoài. Nếu không phải hiện tại thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào khác nữa. Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ chiếm thành Gạ La Hạt. Sắc Lệ Si ẩn ban bở gì tụ đang có mặt tại cung điện hoàng gia ẻ xì lì ống. Hắn ta nhận được sự hiếu khách nồng hậu nhất từ đế quốc. Dù hắn ta có đi đâu cũng không ai ngăn cản. Hiện tại, khi sức mạnh tẩy não đã bao trùm toàn bộ hoàng gia, thực chất Sạ Lệ Sĩ ẩn mới là chủ nhân của nơi này. Tin tức liên tiếp truyền đến tai Sạ Lệ Sĩ ẩn. Đó là báo cáo từ các hiệp sĩ được phái đi cùng các linh mục. Kết quả báo về đều là tin tốt. Là người ra lệnh, Sạ Lệ Sĩ ẩn khá hài lòng. Nhưng rồi biểu cảm trên gương mặt hắn ta dần trở nên lạnh lùng khi nghe được báo cáo cuối cùng bệ hạ, có tin xấu. Chuyện gì? Đây là tin tức truyền đến từ đạo quốc. Đặc biệt hơn, người trực tiếp gửi tín hiệu lần này lại là vị tổng giám mục được giao trọng trách bảo vệ tòa thành Gạ La Hạt. Điều đó có nghĩa là đã có kẻ thù nhân lúc này tấn công hoàng cung. Nhìn phản ứng của ngươi, có vẻ như không phải tin tức tốt lành gì. 4. Tạ bệ hạ. Khi vị tổng giám mục vừa dứt lời, chợt có tiếng nổ vang lên từ xa. Ngay sau đó, bức tường phòng hộ bên ngoài của các hiệp sĩ tinh nhuệ đã bị phá vỡ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến hai Sạ Lệ Sĩ ẩn. Được rồi, không cần báo cáo nữa. Hẳn là kẻ địch vừa mới công phá phòng tuyến bên ngoài. Vâng, đúng vậy. Sạ Lệ Sĩ ẩn chậm chạp thưởng thức tách trà trên tay, ánh mắt của hắn ta đã trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Để ta đoán nhé, đó hẳn là một lực lượng nhỏ tinh nhuệ do đứa em trai của ta cầm đầu. Bệ hạ anh minh. Vị tổng giám mục lắp bắp với vẻ mặt bối rối. Ông ta không ngờ Thánh Hoàng lại có thể nắm bắt tình hình nhanh đến vậy, cũng không khó đoán cho lắm. Đứa em trai của ta tất nhiên làm gì có chuyện bó tay chịu trói như vậy. Ta chỉ hơi bất ngờ về tốc độ trốn thoát của nó có phần hơi nhanh. Thưa bệ hạ, lực lượng của kẻ thù rất mạnh. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của những kẻ lạ mặt đấy. Phụ. Sạ Lệ Si ẩn khẽ thổi một hơi nhẹ nhàng. Có vẻ như Hịt Cơ Lịp đã chuẩn bị rất kỹ càng. Xin người mau chóng trở lại. Ồ, ta không nghĩ đó là ý tưởng hay. 4. Đã quá muộn rồi. Vẻ mặt của vị tổng giám mục trở nên vô hồn trong giây lát khi nghe được lời nói của Sạ Lệ Sĩ ẩn. Chỉ đến lúc này, ông ta mới chợt nhận ra những tiếng động ban nãy đã biến mất đám hiệp sĩ sao rồi. Còn các linh mục nữa? Chẳng lẽ nội binh đã bị triệt hạ nhanh vậy sao? Tổng giám mục quay lại nhìn và giật mình khi thấy ánh mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn vào mình 43. Khuôn mặt của tổng giám mục tái nhợt khi nhìn thấy dụ trợ. Tên này đến đây từ khi nào? Còn những kẻ xung quanh là ai? Ngươi. Rắc. Trước khi tổng giám mục kịp nói bất cứ điều gì, một bàn tay lớn đã túm lấy đầu ông ta. Vị tổng giám mục vùng vẫy, cố gắng vận dụng sức mạnh của mình nhưng bàn tay trên đầu cứng như gọng sắt vẫn không hề nhúc nhích. Cơ thể của vị tổng giám mục vốn đang vùng vẫy cuối cùng trở nên mềm nhũn. Sắc của ông ta cứ như vậy liền bị ném sang một bên, rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Sạ Lệ Sĩ ẩn theo dõi toàn bộ cảnh tượng thông qua quả cầu liên lạc chỉ lắc đầu, nụ cười trên môi không giảm. Thật phí phạm. Ngươi biết ta tốn bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng ông ta không? Không phải ngươi đã sớm đoán ra được tình huống này rồi sao? Sạ Lệ Sĩ ẩn vỗ tay chúc mừng. Ngươi có vẻ đã chiêu mộ được khá nhiều nhân tài đấy, Thịt Cơ Lịp. Ngay cả trong lịch sử của chúng ta cũng hiếm khi ghi nhận nhiều người xuất sắc như vậy. Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Tất nhiên là không. Chúng ta đều biết đối phương định làm gì tiếp theo. Trên thực tế, hiện tại mới là thời điểm bắt đầu. Mặc dù không có mặt ở đảo quốc, Sạ Lệ Si ẩn vẫn biết mọi việc đang diễn ra thế nào và sẽ ra sao. Cứ cho là ngươi thành công chiếm đoạt Gạ La Hạt, ngươi sẽ định làm gì với một tòa lâu đài trống rỗng với quân chủ chốt đã rời đi? Ngươi nghĩ tin tức Thánh Hoàng bị chiếm mất cung điện sẽ khiến người khác nghĩ gì? Ha ha, có chút đáng sợ rồi đấy. Nhưng chẳng phải chuyện như vậy chỉ xảy ra khi có người nhớ đến và nói về nó thôi sao? Ngươi có ý gì? Tất nhiên là sẽ không có ai nhớ tới chuyện đã xảy ra. Thay vào đó, mọi người sẽ chỉ nhớ tới ngươi với tư cách là một kẻ dị giáo đã tấn công đảo quốc. Thánh quốc Bờ Dị Tụ sẽ là những người anh hùng cao quý đã chiến đấu chống lại ác quỷ đến hơi thở cuối cùng. Sắc Lệ Si ẩn xoay xoay chén trà trong tay. Vẫn như mọi khi, chúng ta chỉ làm những gì cần thiết. Vậy ra đó là lý do các linh mục được cử đến các quốc gia trên khắp lục địa. Có vẻ như đứa em trai của ta cũng không ngu ngốc cho lắm. Ngươi đã từng hỏi ta về thân phận của tông đồ Lở Mện Xít. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là vị tông đồ còn thiếu đó. Sắc Lệ Si ẩn nhún vai. Đúng như ngươi nói, ta có sức mạnh của một tông đồ và sức mạnh đó bốn tẩy não trên diện rộng. Đúng là một người tệ nhạt. Sắc Lệ Si ẩn đặt chén trà lên bàn. Ta nghĩ việc đầu tiên ngươi cần suy tính đến là làm sao đối mặt với sự thù địch của thế giới này đã. Dù chờ phất lờ lời cằn nhằn của Sạ Lệ Si ẩn tẩy não chắc chắn không thể kéo dài mãi mãi. Suy đoán này của dù chờ chính là dựa trên những động thái gần đây của Thánh Quốc. Nếu tác dụng tẩy não kéo dài mãi mãi, Thánh Quốc đã không cần phải làm mọi việc rườm rà như vậy. Khả năng duy nhất khả thi chính là Sạ Lệ Si ẩn không thể tùy tiện sử dụng tẩy não và tác dụng của nó không duy trì quá lâu. Tại sao Vương quốc tiền nhiệm của Esi Li ông 500 năm trước lại thay đổi người đứng đầu mà không ai biết? Lý do tại sao Thánh Quốc Bờ Dị Tụ vẫn duy trì được vị thế của mình mà không suy giảm trong suốt chiều dài lịch sử từ xưa đến nay có vẻ như ngươi cũng không thể sử dụng thứ kia bất cứ lúc nào ngươi muốn. Phía sau màn hình của tạo tác, dù chờ đưa ra lời chế giễu cay đắng một sức mạnh nửa đời. Dường như sức mạnh các ngươi có được từ Lơ Mện Xít đã phai nhạt đi rất nhiều. Ha ha. Đúng vậy. Kịt Cơ Lịch, ngươi nói rất đúng. Sức mạnh này chỉ là nửa đời, sức mạnh ban đầu hoàn thiện hơn nhiều. Vậy là cái chết của thánh nhân Hạ Kẹn Nịt đã ảnh hưởng đến sức mạnh của tông đồ. Tẩy não muốn phát huy toàn bộ tác dụng cần phải có phán quyết mà các ngươi đã đánh mất. Ngươi có vẻ biết nhiều hơn ta nghĩ đấy. Đúng vậy. Chính vì lý do đó cho nên Thánh quốc từ xưa đến nay chỉ sử dụng năng lực tẩy não vào thời khắc quan trọng có tính bước ngoặt. Sạ Lệ Si ẩn đan hai tay vào nhau và nhìn dụ trở bằng ánh mắt hứng thú. Vậy ngươi định làm gì? Tẩy não đã được kích hoạt. Ta đã có được sức mạnh thao túng thế giới trong một thời gian ngắn. Còn ngươi hiện tại thậm chí vẫn chưa thể chiếm được Gạ La Hạt. 4. Kịt Cơ Lịch, ngươi hiện tại đem toàn bộ thế giới đều biến thành địch nhân của mình. Sẵn sàng chưa, kẻ phản quốc? Sẵn sàng sao? Dù chờ khịt mũi, cảm thấy những lời này thật nực cười. Hai anh em cùng cha khác mẹ cuối cùng đã chính thức tuyên chiến với nhau. Tín hiệu ngay sau đó đã bị ngắt. Chương 649. Công thành 2. Chương 649. Công thành 2. Sạ Lệ Sỉ Ân ngồi yên lặng một chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế đan chéo như khi trò chuyện với dù chờ. Thằng em cùng cha khác mẹ với hắn ta dường như đã chuẩn bị tương đối đầy đủ cho chuyến hồi hương của mình. Một vài con chuột nhắt khó chịu đã xuất hiện, nhưng dù là vậy vẫn chưa thể lật được cả bàn cờ mà hắn đang nắm trong tay. Sức mạnh của các vị thần sao? Hitler nếu muốn sử dụng thứ đó tất sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nhất là trong tình hình hiện tại, khi Lở Mện Xít còn đang gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của nó, Sạ Lệ Sỉ Ân không cho rằng thằng nhóc kia dám sử dụng sức mạnh đó một lần nữa. Hồng Y Bachi, ít nhất thì cái chết của ông vẫn rất có ích. Nhờ có ông mà ta có thể chủ động kìm hãm đối thủ của mình. Sạ Lệ Sỉ Ân từ từ đứng dậy, tầm nhìn phóng ra ngoài, yên lặng thu hết cảnh vật của hoàng cung Esi Li ổng vào trong đáy mắt. Sạ Lệ Sỉ Ân rất mạnh, hắn ta cũng có kiêu ngạo của mình. Tuy nhiên, kiêu ngạo không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện rời khỏi đảo quốc mà không để lại bất kỳ sự phòng bị nào. Hy vọng ngươi sẽ thích món quà của ta, em trai. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Sạ Lệ Sỉ Ân, dù chờ lặng lẽ nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của hắn là một quảng trường lớn chìm trong ánh sáng lung linh của ánh trăng. Phía sau tấm màn đỏ là một cánh cửa lớn bằng đá cẩm thạch rất viền vàng. Cánh cổng vĩ đại kia còn được gọi với một cái tên khác. Cổng Thiên Đường đó là con đường duy nhất dẫn đến hoàng cung. Nhưng hiện tại, cánh cửa đã hoàn toàn bị phong bế. Ngay khi kẻ thù bên ngoài tấn công, quân đội Thánh Quốc đã rút lui, cố thủ bên trong cánh cửa. Đó là một hành động mà dù chờ cho là cực kỳ quyết đoán. Như vậy cũng có nghĩa là bên trong Gạ La Hạt còn có một kẻ đứng đầu khác. Nếu là bình thường, muốn mở được cánh cổng kia sẽ phải tốn rất nhiều sức lực. Dù chờ chẳng có bất kỳ ý tưởng nào về việc có thể phá vỡ bức tường kiên cố trước mặt. Hắn đứng yên một chỗ suy nghĩ đối sách đột nhiên, như thể cảm nhận được gì đó, dù chờ quay sang một bên. Sợ mạ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, một thân ảnh dần hiện ra phía sau những tán cây chìm trong bóng tối của màn đêm. Tất cả các thành viên Lunar End đều không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ mặt. Bọn họ ngay tức khắc nâng cảnh giác lên cao độ. Nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của dù chờ, đám người Alex mới hạ thấp thái độ thù địch. Chắc hẳn đây là đồng minh mà dù chờ tìm đến. Sợ mạ dường như khá thích thú trước phản ứng của đám người Lunar End. Cậu có vẻ như sở hữu được những đồng bạn đáng tin cậy đấy. Vào vấn đề chính đi. Ngươi có thể mở được cánh cửa kia không? Tất nhiên là được. Sợ mạ hơi hợt trả lời, coi chuyện dù chờ nhắc đến là một thứ tầm thảo. Ngươi định làm như thế nào? Bản chất của cánh cổng kia là từ chối mọi sinh vật không có quyền hạn tiến vào trong. Ngay cả khi cậu mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nếu đối phương không cho phép thì cánh cửa cũng sẽ từ chối cậu. Vậy thì ngươi cũng đâu được phép tiến vào trong.
Đúng vậy. Ta tất nhiên cũng bị từ chối. Nói gì thì nói, ta vẫn là con quỷ mà đám người giáo hội muốn tiêu diệt. Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp ngược lại, một khi ngươi là đối tượng nhận được sự thông qua, cánh cửa sẽ mở ra ngay lập tức. Trong chúng ta có người như vậy sao?
Sợ mạ gật đầu. Có một người đáp ứng được điều kiện đó. Con quỷ nói xong liền nhìn về phía sau lưng.
Phải không? Theo những lời của sơ mạ, một bóng người khác chậm chạp xuất hiện ở quảng trường.
Dù cho nhìn chằm chằm vào kẻ mới đến, trực giác mách bảo rằng hắn đã từng gặp đối phương ở đâu đó. Chắc hẳn cậu cảm thấy khá quen thuộc. Anh chàng này chính là Sê ở đèo. Đây chính là kẻ đã xuất hiện phía sau cánh cổng bằng đá trong lần đầu tiên dù chờ tiến vào giờ giảm lần. Nhưng dù chờ nhạy bén nhận ra kẻ trước mặt có gì đó khác so với lần trước. Người áo đen chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra bên dưới lớp áo choàng là mái tóc bạc xóa dài. Diện mạo của người đàn ông này cực kỳ trẻ trung như thể chỉ mới đôi mươi. Tuy nhiên, khi chạm đến ánh mắt của đối phương, diện mạo này là thật sao?
À, trông Sê ở có vẻ khá trẻ nhưng thực chất tuổi tác của cậu ta còn lớn hơn đám yêu tinh trưởng lão trong khu rừng đấy.
Sê ở đèo là người duy nhất dù chờ không có bất kỳ thông tin gì. Không giống như những kẻ khác trong bình minh đen, người này chưa bao giờ chính thức hành động. Hắn ta chỉ tuân theo các mệnh lệnh trực tiếp từ sở mạ và hầu hết các mệnh lệnh này đều là bí mật ngay cả với những đệ nhất khác. Khi bắt gặp ánh mắt của Sê ở đèo, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu dù chờ chính là sự hoài nghi rằng liệu đối phương có thực sự là phụ tá của sở mạ hay không. Bởi vì cảm xúc trong đôi mắt của Sê ở khi nhìn vào sở mạ tràn ngập sự ghê tởm và thù hận. Người này thực sự tin được chứ?
Yên tâm đi, anh ta là một phụ tá đáng tin cậy.
Im đi, sở mạ.
Sở mạ nhún vai, hắn đã quá quen với thái độ của Sê ở đèo. Dù chờ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này.
Tốt thôi. Sê ở đèo, giờ là việc của ngươi rồi đấy.
Hừ.
Sê ở cáo kỉnh nhưng vẫn chậm chạp tiến về cánh cổng to lớn phía trước. Dù chờ quan sát bóng lưng Sê ở từ đằng sau, không khỏi hoài nghi. Hắn ta thực sự có thể mở cánh cổng kia sao?
Theo như ta biết, ngay cả huyết thống trực hệ của Thánh Hoàng cũng sẽ bị cánh cửa từ chối. Ngay cả khi là hoàng tộc, trong nhận thức của cánh cổng, cậu vẫn là một tồn tại cụ thể. Nhưng Sê ở đèo thì khác. Người đó có gì khác biệt? Nói một cách dễ hiểu thì thân phận của Sê ở đèo được tự do ra vào cổng thiên đường.
Hả? Rốt cuộc thì thân phận của Sê ở đèo là gì?
Dù chờ chắc chắn trong quá khứ khi hắn còn ở Thánh Quốc không hề có bất kỳ sự tồn tại nào về người tên Sê ở đèo này.
Tất nhiên là cậu không biết Sê ở đèo được.
Dù sao thì với người ngoài, Sê ở đèo đã là một người chết.
Chính xác thì Sê ở đèo được cho là đã chết cùng với Thánh Nhân Ạ Kèn Nịt vào đại chiến năm đó.
Biểu cảm trên gương mặt dù chờ lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Chẳng lẽ người kia cũng là một tông đồ?
Sợ mạ bật cười.
Sê ở đèo mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ tức giận lắm.
Anh chàng đó không phải tông đồ mà ngược lại mới đúng, tên đó đã từng là người của giáo hội.
Ba.
Nhìn bóng lưng của người đang từng chút một tiến sát cánh cổng, giọng nói của Sở Mạ vẫn bình thản như cũ.
Sê ở đèo là phụ tá của Akenis, một trong những linh mục xuất sắc nhất của giáo hội Lamensis thời bấy giờ.
Tất nhiên, sức mạnh của cậu ta hoàn toàn không cùng một cấp độ với những linh mục, thậm chí là hồng ý hiện tại của Thánh Quốc.
Không cần mất công so sánh, đấy là một sự sỉ nhục đối với Sê ở đèo.
Làm sao con người có thể sống sót trong khoảng thời gian dài như vậy?
À, cũng không có gì đặc biệt.
Sê ở đèo mới thay đổi cơ thể gần đây.
Cái gì?
Các linh mục cổ đại của giáo hội có thể giao tiếp, thậm chí là chữa trị linh hồn.
Sê ở đèo là một trong những trường hợp đặc biệt hiếm hoi.
Anh chàng đó có thể trực tiếp giam cầm linh hồn của những kẻ tội lỗi hoặc giải thoát linh hồn cho những người vô tội.
Loại sức mạnh vô lý gì vậy?
Ầm ầm ầm.
Một tiếng động lạ ngay lập tức thu hút sự chú ý của dù chờ.
Cánh cửa tưởng chừng như đóng chặt và không thể nhúc nhích bỗng mở ra khi đối mặt với Sê ở đèo.
Sau đại chiến, Sê ở đèo đã rời bỏ Thánh Quốc và trở thành phụ tá của ta.
Để có thể kéo dài mạng sống của bản thân, anh chàng đó đã ràng buộc linh hồn của chính mình và liên tục thay đổi cơ thể.
Sở dĩ Sê ở đèo trông trẻ như vậy là vì anh chàng đó mới thay đổi cơ thể gần đây.
Một linh mục lại làm trái luật lệ của thế gian và hợp tác với quỷ dữ sao?
Chính là Mensis mới là kẻ đầu tiên phá vỡ luật lệ.
Người lên tiếng lần này là Sê ở đèo.
Hắn ta trợn mắt tức giận với dù chờ.
Ta chỉ phục vụ Thánh Nhân Akenis, không phải tên con kia.
Đó chính là lý do tại sao hai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.
Sợ mạ bông đùa.
Ta đã dung túng cho những hành động bẩn thỉu và khủng khiếp của ngươi tất cả chỉ vì khoảnh khắc này.
Nhớ lấy dao kẹo của chúng ta.
Được rồi, ta đâu có quên.
Cứ chờ ở đó đi.
Trước cái nhìn trừng trừng của Sê ở đèo, Sở Mạ khoát tay như thể không muốn nghe đối phương làm nhảm mấy lời vô nghĩa đó nữa.
Sê ở đèo gầm gừ vài tiếng rồi lùi về phía sau.
Đi thôi.
Cổng thiên đường, thứ có thể coi là bức tường chắn vững vàng nhất cuối cùng lại bị mở ra một cách quá dễ dàng.
Đám người chẳng mấy chốc nghe được vô số âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cổng.
Dù chờ ra hiệu cho Bantus,
anh chàng thú nhân gật đầu rồi tiến lên.
Phụ.
Sóng năng lượng mạnh mẽ nổ ra xung quanh người Bantus.
Sức mạnh lớn đến nỗi những thành viên đu nào ẻn phía sau phải lùi lại vài bước.
Từng bước chân của Bantus đều thấm đẫm năng lượng linh hồn.
Mái tóc trắng của anh chàng thú nhân đung đưa theo mỗi nhịp chuyển động.
Bantus khẽ liếm môi, răng nanh hai bên không biết đã dài ra từ lúc nào.
Sự hoang dã bị kìm nén bên trong Bantus cuối cùng cũng được giải phóng.
Thân hình Bantus biến mất.
Ngay sau đó, một tiếng động lớn xé toạc không khí và một vết nứt giống như mạng nhện xuất hiện trên mặt đất nơi Bantus vừa đứng.
Bantus hóa thành một tia sáng trắng lao về phía lối đi bên trong cổng thiên đường.
Chẳng mấy chốc, vô số tiếng la hét và gào thét vang lên ở phía bên kia như thể thế giới đang sụp đổ.
Người đàn ông to lớn với chiếc mũ tử tù màu trắng tinh trùn kín mặt đang vung một chiếc rìu.
Kích thước của Bantus vốn đã to lớn nhưng tên đao phủ kia còn cao hơn anh chàng thú nhân ít nhất 3 cái đầu.
Chiều cao của gã ước chừng cũng phải không dưới 3 mét.
Nhìn vào vóc dáng của kẻ này, không ít người sẽ hoài nghi về việc gã có phải đã tiêm thuốc kích thích vào cơ thể hay không.
Nhưng Bantus không quan tâm.
Đối với anh chàng thú nhân, một con mồi mới đã xuất hiện.
Một chiếc rìu khổng lồ cắt xuyên không khí và lắc lư như đang trẻ gỗ. Pantos nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay về phía chiếc dịu trên không. Bùm. Trái ngược với dự đoán rằng chiếc dịu sẽ chẻ đôi bàn tay của anh chàng thú nhân, Pantos chỉ cần dùng hai ngón tay là đã có thể dễ dàng kẹp chặt thanh vũ khí. Thiên đao phủ vươn tay tính giật lại chiếc dịu nhưng vô dụng. Chiếc dịu không hề nhúc nhích như thể nó đã bị đóng đinh trong bàn tay của Pantos. Pantos nhìn chằm chằm vào thiên đao phủ bằng ánh mắt lạnh lùng. Khi anh ta siết chặt các ngón tay, lưới dịu kêu răng rắc rồi vỡ tan thành từng mảnh. Nắm đấm của Pantos ngay lập tức bay tới đánh vào mặt thiên đao phủ còn đang bối rối. Rầm rầm rầm. Một tiếng động lớn vang lên, phần thân không đầu nghiêng về phía sau và đổ xuống. Xác chết của các hiệp sĩ nằm la liệt khắp nơi xung quanh Pantos. Không đủ. Thế này vẫn chưa đủ, đôi tai Pantos dựng thẳng. Có âm thanh. Có người ở bên trong. Mùi hương này đó chắc chắn là mùi của một con mồi mạnh mẽ. Pantos không chần chừ lao thẳng về phía mùi hương lạ. Đường đi qua cổng thiên đường phức tạp tựa như một mê cung, nhưng nó vô dụng với Pantos. Không lâu sau, một cánh cửa thép dày khóa chặt xuất hiện ở phía bên kia hành lang. Pantos khó chịu giơ chân lên. Rầm. Cánh cửa ngay lập tức bị đá văng đi một đoạn rất xa. Khoảnh khắc cánh cửa thép chuẩn bị tiếp đất, nó đột nhiên dừng lại. Chủ nhân của bàn tay đang giữ cánh cửa thép nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên. Bùm. Vốn tưởng là mấy kẻ dị giáo đã tới. Cánh cửa khổng lồ nặng hơn một tấn bị đối phương tùy ý ném đi như thể đang vứt một mảnh sắt vụn. Hóa ra chỉ là một con xuất sinh. Đó là một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé. Mặc dù kích thước có phần chênh lệch so với bạn tuấn nhưng chiếc cổ dày và thân hình cơ bắp quần quật khiến gã trông giống như một tảng đá bị nén chặt. Gã hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào bạn tuấn với ánh mắt nham hiểm, đôi mắt gã cuối cùng liếc về phía đám người u nào ẻn phía sau. Dù chờ vừa bước tới chiến trường liền nhìn thấy người phía đối diện. Hắn chăm chú nhìn vào đám người hiệp sĩ đang cản đường bạn tuấn. Khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong trí nhớ, biểu cảm trên mặt dù chờ trở nên khó chịu lạ thường. Chương 650. Tương tàn, 1. Chương 650. Tương tàn. Tất cả những gì bạn tuấn đã trải qua từ ngoài cánh cổng đến giờ mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì thứ sức mạnh đang chờ đợi anh chàng thú nhân ở đại sảnh trung tâm của lâu đài hoàn toàn ở một cấp độ khác. Vị chỉ huy của đội quân thánh chiến có vóc dáng khá nhỏ bé nhưng sức mạnh thực sự của ông ta không thể coi thường. Và những kẻ đứng sau ông ta cũng là một vấn đề nhức nhối khác. Không nghĩ tới cổng thiên đường lại bị cậy mở dễ dàng như vậy. Chắc hẳn đã có phản đồ lọt lưới. Một giọng nói trong trẻo và nhàn nhã, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí cất lên. Chủ nhân của âm thanh này là một người phụ nữ sở hữu đôi mắt đỏ rực như những viên ruby, mái tóc bạch kim xoa dài kết hợp với áo choàng trắng đặc trưng của giáo hội càng tôn thêm vẻ mỹ lệ của cô ta. Tuy nhiên, dù xinh đẹp là thế nhưng khí chất người phụ nữ mang đến cho người khác ngay lần đầu đối diện là cảm giác gáp bách cùng không khí chết chóc khó nói thành lời. Ngay cả sắc trắng thánh thiện của tín ngưỡng cũng không thể ngăn lại cái cảm giác rùng rợn khi phải đối diện với đôi con ngươi đỏ như máu kia. Đã lâu không gặp. Dù chờ chủ động mở lời. Đôi mắt đỏ lóe lên tia hứng thú, yên lặng quan sát dù chờ một cách kỹ lưỡng. Cũng khá lâu rồi nhỉ. Em út, cuối cùng mi cũng chịu trở về. Ta thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt của mi nữa. Dù chờ cũng không ngờ người canh giữ phía bên kia cánh cổng lại là người phụ nữ trước mặt. Đi ạ nạ van bờ di tủ. Cô ta là chị gái của hắn, mang trong mình tài năng và thiên phú sánh ngang với xạ lệ xỉ ẩn. Mặc dù bị xạ lệ xỉ ẩn đánh bại và cuối cùng không thể kế vị, nhưng tài năng của Đi ạ nạ van bờ di tủ vẫn được đánh giá rất cao. Cô ta không bị giết mà thay vào đó trở thành nhân vật trung tâm canh giữ đại thánh điện. Đi ạ nạ van bờ di tủ ngồi trên ngai vàng, lạnh nhạt nhìn xuống rủ chờ bên dưới. Đôi mắt xanh của rủ chờ liên tục đảo quanh Đi ạ nạ. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra thân phận hai người ở bên cạnh Đi ạ nạ. Một nam và một nữ, dựa trên ngoại hình của cả hai, không khó đoán ra độ tuổi của hai người này mới chỉ đang độ thiếu niên. Điều kỳ lạ duy nhất chính là trên cơ thể hai người kia đều quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc như thể họ là sắt ướp. Tứ chi của cả hai bị trói chặt chỉ để lộ ra ngoài miệng và mũi. Trên cổ mỗi người đều trong xích sắt. Đầu kia của sợi xích do Đi ạ nạ van bờ di tủ nắm giữ. Lo dần sờ. Lô eo ấy. Dù đã rời nhà đi hơn 20 năm, dù chờ vẫn có thể lờ mờ đoán ra được thân phận của hai xác ướp đối diện. Lo dần sờ van bờ di tủ và lô ấy van bờ di tủ. Bọn họ là cặp song sinh hiếm hoi của giáo hoàng tiền nhiệm. Nhìn tình trạng của hai người kia, thật khó tin khi một người như Đi ạ nạ lại có sở thích bệnh hoạn như vậy. Chị đã làm gì họ? Điều khiến dù trở nên khó hiểu chính là phản ứng của những người xung quanh Đi ạ nạ. Các hiệp sĩ và linh mục không hề có bất kỳ biểu hiện nào cứ như thể đó là điều hiển nhiên. Tranh giành ngai vàng tất nhiên sẽ có đổ máu. Có người đầu hàng nhưng cũng có người không. Những lời của Đi ạ nạ thực sự gây sốc. Sống như thế này thì thà chết đi còn hơn. Đó là sự nhân từ của anh cả. Dù chờ bật ra một tiếng cười chế giễu. Nhân từ? Bằng cách bọc người trong da và đối xử với họ như chó canh cửa. Nhìn dáng vẻ của bọn họ thì hẳn là đã sớm đánh mất lý trí. Tình trạng của Lo dần sờ van bờ dị tủ và lội van bờ dị tủ hiện tại đúng nghĩa chỉ là không chết. Không, thậm chí mọi thứ còn tàn ác hơn nhiều. Dường như não bộ của cả hai đã bị tẩy trắng, bọn họ bị ép buộc nghiện ma túy để không thể tự sát. Dù không ưa gì hai người kia nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, dù chờ vẫn không thể nào át đi cái cảm giác buồn nôn theo bản năng. Có lẽ đối với cả hai người họ, cái chết có khi lại là một sự giải thoát. Đi ạ nạ khẽ nâng hai sợi xích trong tay lên. Giết chúng thì có chút lãng phí. Tài năng của hai đứa nó nên được tận dụng một cách triệt để. Biến anh em ruột thịt của mình thành món đồ chơi chỉ vì tài năng của bọn họ. Thật khó tin khi những lời này lại phát ra từ miệng một tín đồ của giáo hội. Ánh mắt sắc bén của rủ chờ nhanh chóng quét khắp nơi. Ngoại hình của đám hiệp sĩ và linh mục tụ tập xung quanh cũng không được bình thường cho lắm. Trong số những cái xác mà bạn tuột đánh chết, hắn nhìn thấy xác của sinh vật lớn hơn nhiều so với nhân loại, điều đáng nói là số lượng những kẻ như vậy không hề ít. Một gã khổng lồ cao hơn 3 mét đeo mũ trùm đầu của đạo phủ, một người tàn tật có cánh tay dài kỳ lạ, đeo mặt nạ bác sĩ dịch hạch, có không ít người di chuyển bằng cả tứ chi, những đôi mắt liên tục đảo theo nhiều hướng. không khó đoán ra thân phận của những kẻ này. Bọn chúng chính là vật thí nghiệm. Vẻ ngoài dị dạng của đám người chính là minh chứng cho việc bọn chúng là những thử nghiệm thất bại trong việc cố gắng tạo ra một thứ gì đó. Giống như một đứa trẻ sửa lại món đồ chơi hỏng bằng cách xé tay chân của nó rồi gắn những thứ kỳ lạ vào, những thứ đang hiện ra trước mắt dù trở cũng giống hệt như vậy. Không biết ai mới xứng đáng với cái tên gọi tà giáo nữa. Câm miệng. Một đứa con hoang hợp tác với quỷ dữ như ngươi làm sao hiểu được kế hoạch vĩ đại của Thánh Hoàng? Người tức giận với lời nói của dù trở là gã hiệp sĩ ngoài cùng. Gã cũng chính là người đã cản lại cánh cửa bị Vạn Tuật phá hủy. Dù chiều cao của tên hiệp sĩ chỉ lên đến 1.5 mét nhưng bề ngang thân mình của ông ta thực sự đáng kinh ngạc. Người đàn ông gọi cho dù trở liên tưởng đến một con rùa đang ì ạch di chuyển. Tuy nhiên, không ai dám coi thường sức mạnh của gã hiệp sĩ. Đơn giản là vì trên đỉnh đầu cạo trọc của gã đàn ông kia có một hình xăm thánh giá và tràng hạt đang không ngừng lóe sáng. Đó là biểu trưng cho chức vị chỉ huy của đội thánh kỵ sĩ. Thánh quốc Bờ Dì Tụ có tất cả 3 vị chỉ huy thánh kỵ sĩ. Chức vị của gã hiệp sĩ phía đối diện ngang hàng với bèn thảm, kẻ đã chết dưới tay dù trở. Một đường gân xanh nổi rõ trên trán họa đệ ản. Gã đàn ông không thể kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân, hắn ngay tức khắc lao về phía dù trở. Một tốc độ hoàn toàn trái ngược với thân hình nhỏ bé của họa đệ ản, Phan Tuất tiến lên đón lấy thế tấn công của đối phương. Anh chàng thú nhân hung hăng chộp lấy tấm khiên bằng hai bàn tay của mình. Đối thủ của ngươi là ta. Xuất sinh, cút mau. Họa đệ ản dùng lực vào cánh tay cầm khiên của mình nhưng thân thể Phan Tuất không hề bị đẩy lùi. Ánh mắt của gã chỉ huy có phần thay đổi. Tên thú nhân trước mặt gã hiệp sĩ dường như không giống những kẻ mà hắn đã từng tiêu diệt. Một tia sáng tò mò lóe lên trong mắt gã hiệp sĩ. Khi họa đệ ản dần dần gia tăng sức mạnh, Phan Tuất cũng cảm nhận được đối thủ của mình không phải là một kẻ tầm thường. Anh ta tất nhiên sẽ không để kẻ địch giành được lợi thế. Một luồng hào quang vô hình lan tỏa thành một quả cầu năng lượng ngăn cách mọi thứ xung quanh với hai người đang vật lộn tranh chấp tấm khiên. Giang giác. Sàn nhà được làm bằng vật liệu đặc biệt nứt toát, các mảnh vỡ bắt đầu nổi lên. Sau một hồi giằng co, hai người đồng loạt lùi lại. Thân hình của cả hai cùng lúc biến mất, những vụ nổ và sóng xung kích liên tiếp xảy ra khắp đại sảnh rộng lớn. Cuộc chiến giữa hai người như thể một tín hiệu. Các vật thử nghiệm phía sau họa đệ ạn đồng loạt lao lên. Alex không nói không rằng bước tới, rút thanh kiếm từ thắt lưng ra. Anh ta cần một số kinh nghiệm thực tế để tiêu hóa vài cảm ngộ mới đạt được gần đây. Và thế là Alex đối phó với đám vật thí nghiệm còn ạ phạ và vị ổn nẹ ở tạ thì chiến đấu với các hiệp sĩ và linh mục phía sau. Sơ dị đần và bỡ lạ dù nạ không giúp ích được nhiều nên chỉ lặng lẽ đứng phía xa cổ vũ. Dù trở trừng mắt nhìn đi Anna. Đối phương không có quá nhiều để ý trước cái nhìn của hắn, có lẽ là do cô ta đã sớm đọc được những cảm xúc bên trong đáy mắt đứa em út của mình. Lo dần sờ, lộ lại. Sao hai đứa không đi chào hỏi em út của mình đi? Hai xác gớp dây trước vẫn còn đứng im như tượng sắc khi đi Anna vừa dứt lời liền đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm dù trở. Mặc dù đôi mắt của cả hai đã sớm bị vải liệm che khuất nhưng dù trở vẫn có cảm giác có ánh sáng lóe lên trong mắt họ. Thân hình của Lo dần sờ và Lộ lại biến mất ạ tờ nọ cùng lật. Cơ thể của dù trở trong nháy mắt được bóng đen bao phủ. Đôi cánh sau lưng hắn xải rộng. Ngay sau đó, cú đá của Lo dần sờ và Lộ lại xé không mà đến. Với hình. Ngay khi dù trở chặn được đòn tấn công, mặt đất nơi hắn đang đứng sụt xuống thành một cái hố lớn. Dù đã được ạ tờ nọ cùng lật bảo vệ nhưng dù trở vẫn cảm thấy từng cơn đau rát truyền đến từ hai cánh tay. Sức mạnh gì thế này? Chẳng lẽ có thể tăng cường thể chất bằng thánh lực đến mức này sao? Có lẽ một phần là do Lo dần sờ và Lộ lại mang trong mình huyết thống của Thánh Hoàng. Thể chất trời sinh của họ vượt xa các hiệp sĩ thông thường. Bằng chứng là hiện tại, ngay cả khi không được trang bị những chiếc áo choàng chiến đấu đặc trưng, sức mạnh mà hai người này gây ra vẫn cực kỳ kinh khủng đến giờ phút này, dù chờ mới hiểu ra lý do tại sao Lo dần sờ và Lộ lại bị cuốn chặt như sắt ướp. Những mảnh vải đó là thứ giúp sức mạnh thần thánh lưu thông đến toàn bộ cơ thể. Hiện tại, thể chất của hai người này đã sớm vượt qua cả hiệp sĩ bậc thầy. Nhưng thứ khó chịu nhất không phải là cặp đôi song sinh mà là người ngồi trên ngai vàng kia. Đi Ả Nạ Van Bờ Dì Tụ tất nhiên không chỉ ngồi yên quan sát mọi thứ. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ ngai vàng của cô ta chiếu rọi khắp đại sảnh rộng lớn thấm vào tất cả quân đội thánh quốc. Ngay khi ánh sáng thần thánh phủ xuống, tốc độ vốn dĩ đã nhanh của đám quân đội ngay lập tức trở nên vô hình trong mắt người thường. Dù chờ cúi xuống, ngay giây sau, bàn chân của Lo dần sờ cắt ngang qua vị trí trước đó là đầu của hắn. Với hình, dấu vết đọng lại trên bức tường đổ nát phía xa như thể thứ đó vừa phải hứng chịu một nhát chém sắc nhọn. Dù chờ vươn tay ra và cố tóm lấy Lo dần sờ nhưng Lộ lại đã ra tay ngăn cản. Một cú đá khác nhắm thẳng vào cằm của hắn. Dù trở từ bỏ việc cố gắng giữ lấy Lo dần sờ, hắn khoanh tay chặn lại cú đá. Quặng. Sóng xung kích bùng lên kèm theo đó là âm thanh của một quả bom phát nổ. Xung chấn hất tung cơ thể dù trở lên không trung. Trước khi dù trở kịp phản ứng, Lo dần sờ và Lộ lại đồng loạt giơ chân bổ xuống. Đúng lúc này, cơ thể của dù trở chợt co lại thành một chấm nhỏ và biến mất. Lo dần sờ và Lộ lại nhìn quanh nhưng không thấy mục tiêu, bọn họ nhanh chóng túi đầu đánh hơi. Hít hít. Cặp song sinh như thể ngửi thấy gì đó đồng loạt dậm chân xuống, nhảy lên không trung mà không nói một lời. Rầm rầm rầm. Vô số ngọn giáo bóng tối nô lên từ dưới đất nơi hai người vừa đứng. Nếu ban nãy chỉ chậm chân một chút thôi, cặp song sinh chắc hẳn đã bị đâm thành hai con nhím. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi thân thể Lo dần sờ chuẩn bị hạ xuống một cây cột bên cạnh, dù chờ trận xuất hiện phía sau lưng người này như một bóng ma. Vào khoảnh khắc thanh kiếm trong tay hắn sắp chém đầu đối thủ, đột nhiên, đầu của Lo dần sờ quay ngược 180 độ như thể bị bẻ gãy. Kì a a a a. Khi Lo dần sờ mở miệng, một tia sáng phóng ra từ miệng kẻ này nhanh chóng nhấn chìm dù chờ. Chương 651. Tương tàn 2. Chương 651. Tương tàn 2. Thủ lĩnh. Đám người u nào ẻn ở phía sau hét lên vì sợ hãi. Ai có thể ngờ được đầu người bình thường lại có thể vặn ngược lại để tấn công như vậy. Cả cơ thể dù chờ bị nuốt chửng trong tia sáng trắng thần thánh. Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, như thể có ai đó lấy một cục tẩy mạnh mẽ xóa đi một phần bức tranh vậy. Thủ lĩnh, anh không sao chứ?
Tôi ổn.
Thân hình dù trở xuất hiện lại ở một vùng bóng tối cạnh đó không xa. Đòn tấn công vừa rồi chứa đựng một lượng thánh lực cực kỳ tinh khiết. Dù đó chỉ là một tiếng gầm hơi hợt, uy lực mà nó phóng ra vẫn đủ xuyên thủng bất kỳ công trình kiến trúc nào trên hòn đảo này. Dù trở vẫn luôn tự hỏi tại sao lại phải giam cầm cặp song sinh trong vô số vải liệm như vậy. Nhưng sau đòn tấn công vừa rồi, hắn đã hiểu được lý do. Những tấm vải liệm đó dùng để ngăn chặn thánh lực trong cơ thể cặp song sinh thất thoát ra bên ngoài. Sắc mặt dù trở lạnh đi. Chị rốt cuộc đã làm gì bọn họ? Người phụ nữ ngồi trên ngai vàng mỉm cười, hơi ngả người sang một bên. Đừng tỏ ra thương xót như thế, thịt cờ lịp. Mình nên hiểu rõ kết cục của những kẻ thua cuộc trong trận chiến này là gì. Dù sao thì theo như ta thấy, tình trạng của Lo Dần Sở và Lộ Lại vẫn còn tốt chán.
Cái gì?
Diana đột nhiên lắc một sợi xích vàng khác trên tay. Lần theo vị trí của dây xích, một thứ khác chậm chạp bỏ ra từ phía sau ngai vàng.
Nam.
Khi tận mắt chứng kiến diện mạo của thứ vừa xuất hiện, dù chờ chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào khác nữa.
Thế nào, thịt cờ lịp?
Không chào hỏi anh trai của mình sao? Tất nhiên làm sao dù chờ có thể quên được người trước mặt được. Tệ Trạ Van Bợ Dị Tụ đã từng là người hành hạ hắn nhiều nhất. Nhưng đó đã là chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm. Những hồi ức đấy đối với hắn gần như chỉ còn là những ký ức mờ nhạt, không đọng lại gì nhiều. Thứ khiến dù trở không thốt thành lời chính là tình trạng của Tệ Trạ Van Bợ Dị Tụ hiện tại. Vị hoàng tử cao quý của Thánh Quốc lúc này xuất hiện trong tư thế bỏ bằng cả bốn chân như nô lệ, trên người chi chít những vết sẹo và bỏng rát cùng những miếng băng gạc đẫm máu. Hai mắt của Tệ Trạ Van Bợ Dị Tụ hẳn là đã sớm bị hỏng, những vệt máu chảy xuống từ miếng băng gạc ở hai mí mắt đã sớm đông cứng thành màu đen. Tình trạng thảm hại của Vệ Trạ Van Bợ Dị Tụ khiến Dụ Trở không thể nào liên tưởng hắn ta với người anh tiêu căng, ngạo mạn trong quá khứ, ánh mắt Dụ Trở theo bản năng không tài nào rời khỏi người anh ruột. Nổi bật trên da thịt bong chóc của Vệ Trạ Van Bợ Dị Tụ là vô số dấu vết của luật thánh. Khi nhìn vào những con dấu được khắc sâu vào da thịt đối phương, Dụ Trở cảm thấy rùng mình, hắn đột nhiên có ảo giác vết thương trên lưng mình như thể cũng đang bốc cháy. Hắn tất nhiên biết những con dấu đó không phải chỉ là tùy tiện khắc lên. Chỉ định cho nổ tung toàn bộ thánh lực trong người anh ta sao? Vệ Trạ Van Bợ Dị Tụ lúc này không khác gì một quả bom người sống. Đó là số mệnh của nó. Nếu như không có kẻ địch bên ngoài xâm lược, ta cũng không cần thiết phải dùng đến thứ này. Diana lắc đầu. Thật lòng mà nói, gu thẩm mỹ của anh cả quá mức tệ hại. Vĩnh biệt Vệ Trạ. Theo lệnh của Diana, những sợi xích vàng bắt đầu phát sáng. Ánh sáng từ sợi xích truyền đến cổ rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể Vệ Trạ, kích hoạt những dấu ấn được khắc trên làn da đầy vết thương.
4.
3. Vệ Trạ mở miệng định nói điều gì đó nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những tiếng ế a tuyệt vọng. Kẻ này đã sớm bị cắt lưỡi và nổ hết răng. Vệ Trạ dùng mình, cơ thể gã phồng lên như một quả bóng bay chứa đầy không khí. Cơ thể của Vệ Trạ đang dần tiến đến bờ vực nổ tung. Dù chờ không khỏi hoài nghi về việc tại sao đối phương lại không sợ nguy hiểm khi cho nổ một quả bom ngay trong đại thánh điện như thế này. Bọn họ không sợ bản thân cũng bị nổ chết sao? Diana dường như đọc được suy nghĩ của người đối diện, cô ta vui lòng lên tiếng giải đáp. Sức mạnh của thánh lực tất nhiên không tầm thường như vậy. Vụ nổ sẽ gây thiệt hại lớn cho kẻ địch. Nhưng đối với những người ta nhận định là đồng minh, năng lượng thất thoát ra sẽ trở thành thứ ban phước cho họ. Và nguồn sức mạnh sắp bùng nổ lúc này chính là thứ năng lượng của huyết thống dòng chính của Thánh Hoàng vốn được tích tụ trong suốt 20 năm. Đám người kia đã giam cầm Vệ Trạ trong những dấu ấn của luật thánh, kìm hãm, nén chặt thánh lực trong cơ thể hắn ta. Dù chờ ngay lập tức muốn tiến lên ngăn chặn vụ nổ nhưng kẻ địch làm sao sẽ để cho hắn làm vậy? Lo Dần Sờ và Lộ Lại lại lao quần lấy dù chờ. Những đôi chân bẻ cong theo những góc độ kỳ lạ sẽ toạc không gian phóng về phía cơ thể đối thủ. Vô số tiếng nổ của không khí phát ra những đợt sóng xung kích diện rộng. Dù chờ nỗ lực né tránh các đòn đánh để tiến về phía trước nhưng đều không thành công. Cặp song sinh kiên trì bám lấy hắn.
Xoẹt.
Thanh kiếm trong tay dù chờ vung ra. Nhưng Lo Dần Sở vốn dĩ sẽ tránh né cú chém lần này lại hoàn toàn đứng yên chịu đòn. Lưỡi kiếm cứ như vậy cắm thẳng vào bụng sắt ướp. Cặp song sinh như thể không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào, bọn chúng chồm lên giữ chặt dù chờ, kiên quyết ngăn cản hắn tiến lên phá hủy quá trình Vệ Trạ phát nổ. Nụ cười trên môi Diana càng sâu hơn. Nhưng ngay lúc cô ta tự tin vào chiến thắng của mình, một tia sáng trắng đột ngột chiếu xuống từ bầu trời. Thứ ánh sáng đó thực chất chính là quỹ đạo được tạo ra khi vung kiếm. Cơ thể Vệ Trạ chuẩn bị nổ tung đột ngột bị chia tách làm hai nửa. Một khoảng trống xuất hiện trong tích tắc ngay trước khi quả bom hình người phát nổ. Khi sức mạnh thần thánh trong cơ thể Vệ Trạ theo cú chém chuẩn bị ồ ạt tràn ra ngoài, lưỡi kiếm sắc bén như một mũi khoan xuyên thủng vào khoảng trống nhỏ bé kia ngay lập tức vô hiệu hóa hoàn toàn thánh lực.
Kẻ nào?
Diana tức giận hét lên. Cô ta không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào cho đến khi Vệ Trạ bên cạnh bị chém làm đôi, đối thủ không trả lời mà tiếp tục giơ kiếm chém về phía cổ của người đang ngồi trên ngai vàng. Chiếc ghế Diana đang ngồi bắt đầu phát sáng, tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ đẩy lùi kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập thấy vậy liền lùi về phía sau. Sau khi xoay một vòng trên không liền nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi mắt Diana hơi nheo lại khi nhìn thấy diện mạo của kẻ vừa tấn công mình.
Người là Sơ Ma.
Ngạc nhiên đấy. Không ngờ sau ngần đấy năm vẫn có người của giáo hội nhận ra thân phận của ta. Diana tức giận trước sự khiêu khích của đối phương. Nhưng rồi biểu cảm trên khuôn mặt cô ta dần trở lại trạng thái bình thường.
Diana mỉm cười.
Ngươi cuối cùng cũng chịu hành động rồi. Điều đó có nghĩa là ngươi vẫn chưa từ bỏ. Những lời này rất có ý tứ. Dù chờ không khỏi quay sang nhìn chằm chằm Sơ Ma. Thật khó có thể đoán ra tâm tình của con quỷ kia nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài như không có chuyện gì đang xảy ra của hắn.
Sao nào?
Câm rồi hả? Ngươi thực sự nghĩ ta không đoán được mục đích của ngươi khi ngươi xuất hiện ở đây sao?
Đúng là ta khá thắc mắc đấy.
Sơ Ma nhún vai, không để ý đến những lời lảm nhảm của người phụ nữ đối diện. Các ngươi chỉ đang tức giận vì đánh mất đi phán quyết mà thôi. Chuyện đó không phải do các ngươi tự làm tự chịu hay sao?
Rốt cuộc là kẻ nào đã gây sự trước? Vì ngươi mà chúng ta. Đi Á Na định nói gì đó nhưng rồi cô ta nhìn thấy rủ chờ bên cạnh liền ngậm miệng. Sợ mà nói một cách niệm ai. Được rồi, nếu như các ngươi vẫn còn ôm ngộng có ngày lấy lại được vinh quang trong quá khứ, ta cũng không thèm ngăn cản. Nói nhảm. Sợ mà đột nhiên làm một động tác kỳ lạ như thể ra hiệu cho ai đó. Ngay giây sau, ở phía bên kia hành lang lớn mà đám người rủ chờ vừa đi qua lúc trước chợt xảy ra một trận rung chuyển lớn. Người đầu tiên phản ứng lại là Đi Á Na. Lùi lại. Ánh sáng ngọc bích ngày càng mạnh mẽ hơn khi Đi Á Na hét lên cảnh báo. Một tấm khiên vàng rộng lớn hình thành xung quanh cô ta. Pha a a a a a a. Ngay sau đó, hơi thở của con rồng bao phủ toàn bộ đại sảnh như một cơn sóng thủy triều. Ồ ồ. Sơ Di Đẩn, Bỡ Lạ Dũ Nạ cùng những người đang quan sát từ phía sau vội vàng nắm sấp xuống né tránh hơi thở của con rồng bay ngang qua đầu. Hơi thở của rồng thiêu cháy những rào chắn phòng thủ ngay khi chúng được dựng lên. Một cuộc tấn công diện rộng đủ sức quét sạch toàn bộ người bên trong đại thánh điện. Tuy nhiên, giống như sức mạnh thần thánh, hơi thở của rồng dường như cũng có linh tính, nó chủ động tránh xa quân đồng minh và chỉ nhắm vào kẻ thù. Né tránh là vô ích. Những vật thí nghiệm tản ra khắp nơi nhưng đều bị hơi thở của rồng theo dấu nhân chìm. Không có bất kỳ tiếng hét nào vang lên, bởi vì ngay cả âm thanh cũng bị thiêu rụi và biến mất không dấu vết. Dưới ánh trăng xanh, ngọn lửa đỏ rực đung đưa hòa quyện và chuyển sang màu tím. Trong thế giới địa ngục đó, những người duy nhất sống sót là Đi Á Na và những kẻ hầu cận đã kịp thời triển khai rào cản phòng thủ bằng sức mạnh của ngai vàng. Ồ, tiếc thật đấy, vẫn còn vài con cá lọt lưới kìa. Thân hình hệ Lý Á xuất hiện từ trong bóng tối. Những bước chân nhún nhảy cùng tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên. Mái tóc đen trắng ẩn hiện bên dưới chiếc dù khiến con quỷ trông vẫn phong cách như ngày nào. Biểu cảm của Đi Á Na trở nên cứng đờ khi nhìn thấy Helia. Một con quỷ khác lại xuất hiện. Không chỉ có một mà có tới tận hai con quỷ. Một nơi hôi thối. Sợ mạ, ta không thích nơi này chút nào. Helia cầu nhau và trừng mắt nhìn sợ mạ. Sợ mạ nhún vai. Ta sẽ lo liệu đằng trước, đằng sau là việc của ngươi. Rồi rồi. Sao cũng được. Helia vừa nói vừa kích hoạt sức mạnh của mình hỗ trợ sợ mạ từ phía sau. Ảo ảnh mà cô ta tạo ra không chỉ là tồn tại đánh lừa thị giác mà nó hoàn toàn có thật. Những con thú cổ đại xuất hiện xung quanh Helia và lao về phía Đi Á Na. Đi Á Na cũng không ngồi yên. Cô ta giải phóng sức mạnh thần thánh, những xích sắt bắn ra từ phía sau ngai vàng theo hình rẻ quạt trực tiếp va chạm với lũ quái vật. Rắc. Nhiều sợi xích vàng bị cắn đứt dưới hàm răng sắc nhọn của đám quái thú. Ngược lại, một lượng lớn quái vật cũng bị xích sắt tiêu diệt. Xuyên qua những khe hở đó là thân hình của đại ác quỷ đang lặng lẽ tiếp cận kẻ địch. Đi Á Na không chần chừ lấy một chiếc cân vàng và giơ nó ra, chiếc cân nghiêng sang một bên và ngay lập tức, một luồng năng lượng hoàng kim bắn ra lướt qua má kẻ địch. Cùng lúc, thanh kiếm của Sơ Mạ cũng cắt xuyên qua một bên má của Đi Á Na và găm vào mặt sau của ngai vàng. Những vết thương trên má của cả hai lành lại ngay lập tức thậm chí trước cả khi máu kịp chảy. Biểu cảm của cả hai hoàn toàn trái ngược. Sơ Mạ trông vẫn khá nhàn hạ còn vẻ mặt của Đi Á Na ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Dù chờ sau một lúc quan sát tình hình phía bên đó có vẻ ổn liền không chú ý đến cuộc đụng độ giữa Sơ Mạ và Đi Á Na nữa. Hắn quay lại nhìn cặp song sinh. Bây giờ đã không còn kẻ nào cản đường nữa, trận chiến giữa hai bên mới thực sự bắt đầu. Chương 652. Tương tàn 3. Chương 652. Tương tàn 3. Lộ Rèn Sở Van Bở Dị Tủ và Lộ Ẩy Van Bở Dị Tủ thực ra lớn tuổi hơn dù chờ. Tuy nhiên, không biết là do tác động của việc bị giam cầm hay do tác động của việc cải tạo cơ thể mà trông cả hai người họ chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên. Những sợi dây trói buộc cơ thể của cặp đôi song sinh rất chắc chắn và bề ngoài trông chúng cũng cực kỳ đáng sợ. Điều này vô hình chung phản ánh một phần nào đó gu thẩm mỹ và sự tàn độc của xạ lệ xì ẩn Van Bờ Dị Tụ. Cặp song sinh nghe răng gầm gừ với rủ trợ. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình tức giận của chúng. Và sự tức giận đó ngay lập tức được thể hiện ra dưới hình thức bạo lực. Gu O3. Năng lượng thần thánh phát ra thông qua tiếng gầm đinh tai nhức óc. Khi cặp song sinh cùng gào thét, từng đợt sóng âm mạnh mẽ được khuyết đại theo từng nhịp âm tần cộng hưởng, phạm vi biên độ ngày càng lớn mạnh và rộng hơn so với những đòn tấn công trước đó. Bóng tối trên đôi bàn tay rủ trở trồi lên hóa thành một khiên chắn khổng lồ chặn lại tất cả những đợt công kích tràn đến. Những sóng âm mang theo sức mạnh thần thánh đều bị đánh tan thành mây khói, không gây ra được bất kỳ sát thương nào. Dù đòn tấn công đã bị chặn lại nhưng cặp song sinh vẫn không tỏ ra nào đúng. Ngược lại, thánh lực càng ồ ạt tràn ra khỏi cơ thể hai người. Những sợi dây kìm hãm sức mạnh xung quanh cơ thể cặp song sinh đã được cởi bỏ. Xèo xèo. Tiếng dây da bị xé toạc, cánh tay của Lộ Rèn Sở Van Bở Dị Tủ và Lộ Ẩy Van Bở Dị Tủ đã được giải phóng. Những sợi dây trói bị rách rung rinh trong luồng khí thần thánh như thể có linh tính. Lớp vải che mặt cũng rơi ra để lộ khuôn mặt cùng mái tóc trắng được che phủ. Đó là vẻ đẹp như bút bê của một trai một gái ở độ tuổi thiếu niên. Bọn chúng không mở miệng nhưng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào dù chờ rõ ràng tràn đầy cảm xúc. Cặp song sinh như thể đã bị kích thích quá độ, chúng đồng loạt giải phóng toàn bộ năng lượng đã kìm nén bấy lâu nay. Mục tiêu chính là xóa sổ toàn bộ dấu vết của kẻ trước mặt. Não bộ bị tẩy trắng của chúng nứt ra từng mảng. Dù vậy, bất kỳ khoảng trống nào trong não bị cắt đứt bởi sức mạnh thần thánh cũng ngay lập tức được tái tạo. Thân hình cả hai biến mất. Vút vút. Hai cánh tay của chúng chuyển động chóng mặt, tốc độ nhanh đến mức để lại trong không khí vô số tàn ảnh. Một vật thể màu xám đen phát ra từng tiếng kêu lạch cạch theo từng chuyển động vung tay của cặp song sinh. Thứ này chính là vật trước đó trói chặt cánh tay của Lộ Rèn Sở và Lộ Ẩy. Thế công lao đi vun vút nện thẳng xuống người rủ chợt như một chiếc roi da. Vinh hình. Những cột đá cẩm thạch bị chiếc roi da quét qua đồng loạt sụp đổ. Lộ ra trên mặt cắt ngang là những dấu vết sắc nhọn lởm chởm. Thế công của dây da lao đi vun vút, lan rộng như mạng nhện, dần dần xâm chiếm toàn bộ không gian. Dù chờ lùi lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Nhưng không thể lùi mãi. Dưới chân hắn, sàn đá bị xé toạc, từng phiến đá bị dây roi cắt xuyên qua như đất sét.
Mỗi cú quật đều mang theo áp lực đè nén đầy giận dữ. Bóng tôi trước mặt dù chờ đã biến mất. A Tơ Nọ cùng Nật chậm rãi rút xuống, lộ ra bên cánh tay phải của dù chờ là thanh kiếm quen thuộc. Một luồng sáng đỏ lóe lên trong đôi mắt xanh của dù chờ. Cùng lúc, lưỡi kiếm trong tay hắn chém về phía trước. Chẳng bao lâu sau, chiếc roi da có khả năng xóa sổ mọi thứ đã nằm trong tầm tấn công của thanh kiếm. Bùm. Khoảnh khắc dù chờ vung kiếm, âm thanh biến mất. Không còn tiếng đá đổ, không còn tiếng roi vút, chỉ có một vệt sáng đỏ chạy thẳng qua không trung. Nó không phải ánh lửa hay tia sáng, mà là vết nứt của không gian, bị rạch đôi bằng chính lưỡi kiếm hắn đang nắm giữ. Thời gian gần như ngưng động trong khoảnh khắc đó. Gió dương thổi, khói bụi ngừng rơi, lơ lửng giữa tầng không, ánh sáng như bị hút sạch. Sợi dây da của cặp song sinh đang vung ra đứng yên giữa không trung, gợn lên như những dải duy băng bị đông cứng trong bức tranh quái dị. Thế giới như thể bị chia làm hai nửa, không gian bị xẻ đôi rồi xoắn lại như thể các đường đứt gãy không thẳng hàng. Mọi thứ trong quỹ đạo đó đều bị chia tách và phân tán, kể cả là đòn tấn công mạnh mẽ của cặp song sinh hay cơ thể dẻo dai của chúng, sợi roi da kiềm chế hay sức mạnh thần thánh bao phủ cơ thể tất cả đều không có tác dụng gì trước cú chém đó. Phép thuật rủ chờ vừa giải phóng là một đòn tấn công có khả năng cắt xuyên qua cả không gian. Một kỹ thuật lợi dụng A Tơ Nọ cùng Nật làm trung gian, nén chặt và mài sắc những mảnh không gian vỡ, cuối cùng phóng chúng đi theo một đường thẳng duy nhất. Quá trình xảy ra chỉ trong tích tắc. Cơ thể của cặp song sinh bị cắt chéo, thậm chí cả tấm khiên mà đi ạ nạ dựng trên ngai vàng cũng bị xém mất một góc. Tuy nhiên, bản thân rủ chờ cũng phải hứng chịu một lực phản chấn nặng nề. Hắn có cảm tưởng như thể khả năng chịu đựng của mình cũng bị chạm theo nhát chém vừa nãy vậy. Giang giác. Thân thể của cặp song sinh bị chia tách làm hai nửa. Chúng gục xuống, máu trên người tuôn xối xả. Cả hai vẫn chưa chết. Tuy nhiên, ngay cả sức mạnh thần thánh có thể chữa lành vết thương lúc này cũng không có tác dụng. Nam. Nam. Cặp song sinh trước thời khắc cuối cùng không nhìn kẻ đã ra tay kết liễu mình mà nhìn chằm chằm vào người anh chị em còn lại. Đôi mắt sau bao nhiêu năm được nhìn thấy ánh sáng của chúng lóe lên, miệng chúng mấp máy như thể định nói điều gì đó. Não bộ giờ phút này được kích hoạt giải phóng một loạt ký ức bị phong ấn, đưa chúng trở về quá khứ xa xôi. Hai đứa trẻ song sinh đưa tay về phía nhau. Nhưng trước khi chúng kịp nắm lấy tay đối phương, sinh mệnh của cả hai đột nhiên tăng ấm. Bàn tay vươn ra của cả hai rơi xuống một cách bất lực. Dù chờ im lặng nhìn chằm chằm thi thể của cặp song sinh. Khoảnh khắc lộ rèn sợ và lộ ấy lấy lại được những ký ức đã mất cũng chính là thời khắc cuối cuộc đời. Chúng phải chăng định nói điều gì đó với nhau? Dù là gì thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Dù chờ nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt của hắn đã sớm trở lại màu xanh ban đầu. Dù chờ cau mày khi nhìn vào dấu vết của đòn tấn công mà mình vừa tung ra. Sức mạnh đó quá lớn. Dù chờ nhìn xuống đôi tay của mình. Phía trên lòng bàn tay khắc vô số đường vân tinh xảo tạo thành những giọt máu như sương mù. Nếu vừa rồi không cẩn thận, bản thân hắn sẽ là mục tiêu bị nhát chém đó cắt làm đôi trước cả khi đòn đánh chém đến người kẻ địch. Sức mạnh không gian quá mạnh mẽ và dày đặc đến nỗi việc cố gắng kiểm soát nó sẽ có thể dẫn đến hậu quả người sử dụng trực tiếp bị nuốt chửng. Từ trước đến giờ, thứ dù chờ thường làm chỉ là khuyết đại sức mạnh bóng tối của A Tơ Nọ cùng Nật lấn chiếm không gian, nhờ vậy mà hắn có thể thoải mái dịch chuyển xung quanh và tạo bóng. Nhưng hiện tại, hắn đang cố gắng nén, gom và tách không gian ra, sau đó lại kéo căng nó như một sợi chỉ dài. Giống như việc tùy biến không gian thành một chất lỏng rộng lớn, việc dù chờ vừa làm chính là dùng tay nhào nước để tạo thành những viên đá rắn chắc. Một thủ thuật phần nhiều dựa vào may mắn. Dù chờ lắc đầu. Hành động vừa rồi quá mức mạo hiểm, không thể tùy tiện làm như vậy nữa. Một kỹ thuật đủ mạnh để kết liễu kẻ địch nhưng cũng đủ nguy hiểm để tự kết liễu đời mình. Có lẽ lần sử dụng tới sẽ là thời điểm hắn thực sự bị đe dọa tính mạng. Chỉ mong rằng mình không bao giờ phải sử dụng đến nó nữa. Nhưng dù sao thì cuối cùng đòn tấn công đó cũng thành công. Nhờ đó, tình hình đã được xoay chuyển. Chỉ cần nhìn vào cách Đi A Nạ bối rối trước đòn tấn công mà dù chờ vừa tung ra cũng đủ hiểu đòn tấn công vừa rồi thực sự đã gây sốc không nhỏ cho Đi A Nạ. Đến mức, ngay cả khi đang phải chiến đấu với Sơ Mạ, cô ta trong khoảnh khắc đó dường như cũng đã quên đi sự tồn tại của đại ác quỷ. Chẳng phải Lơ Mện Sis đã phong cấm ma thuật không gian rồi sao? Sử dụng được phép thuật không gian mặc dù Hít Cơ Lịp không sở hữu sức mạnh thuộc tính tương ứng. Đó quả thực là một chuyện không tưởng. Điều này chứng tỏ ngay cả khi con đường chính đã sụp đổ, vẫn sẽ có vô số con đường dẫn tới điểm cuối của lối đi đã bị dập tắt đối với Đi A Nạ, người từng nghĩ rằng nhân loại cuối cùng sẽ bị Lơ Mện Sis cướp đi hết tiềm năng, con đường mà dù chờ vừa mở ra là một cú sốc lớn. Cô ta không hiểu rõ một đạo lý, trên đời này thực chất không tồn tại bất kỳ con đường nào cả, người ta đi mãi thì sẽ thành đường thôi. Hiện tại là lúc ngươi nên mất cảnh giác sao? Sợ Mạ vung kiếm về phía Đi A Nạ để cảnh báo đối phương. Đi A Nạ vội vã sử dụng chiếc cân trong tay. Một bên của chiếc cân nghiêng đi, ngay lập tức, hướng chuyển động của trọng lực xung quanh cơ thể Sợ Mạ thay đổi đột ngột. Thân hình Sợ Mạ nghiêng về một bên. Nhưng con quỷ không tỏ ra bất ngờ, bước chân của Sợ Mạ chậm rãi dẫm lên những bức tường vuông góc với mặt đất, đòn đánh tiếp tục nhắm vào Đi A Nạ. Ngay lúc Đi A Nạ chuẩn bị kích hoạt lại chiếc cân, Hệ Ly A đã tận dụng khoảng trống và phá rối. Khoảng không ở giữa Sợ Mạ và Đi A Nạ đột nhiên xuất hiện những con cừu dị dạng hoảng hốt kêu be be. Hệ Lì A ở phía xa không khỏi ôm bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Đi A Nạ. Đi A Nạ nhẹ nhàng xóa bỏ bầy cừu bằng sức mạnh thần thánh của mình. Sau đó, cô ta cố gắng sử dụng chiếc cân lên Sơ Mạ một lần nữa. Quắc két. Cán cân nghiêng sang một bên. Tuy nhiên, người đáng lẽ phải bị ngả sang một bên là Sơ Mạ lại bình thản bước xuống đất và tiếp tục tiến về phía trước. Bước chân của đại ác quỷ như thể chẳng bị thứ trên tay Đi A Nạ ảnh hưởng. Cái gì? Đi A Nạ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tại sao sức mạnh của chiếc cân trên tay cô ta lại không có tác dụng với đối phương nữa? Làm sao lại như thế được? Kinh ngạc cái gì? Ngươi cho rằng cùng một năng lực có thể đánh chúng ta hết lần này đến lần khác sao? Sơ Ma mỉm cười, bàn tay không do dự vung kiếm về phía trước. Xoẹt. Máu đỏ bắn tung tóe trên ngai vàng. Chương 653. Người quen cũ, 1. Chương 653. người quen cũ. Máu phun ra xối xả, mặt sau của ngai vàng bị tách ra theo quỹ đạo cũ chém. Đầu của Diana vẫn an toàn trên cân cổ. Thay vào đó, một vết thương xuất hiện ở vai trái đang ồ ạt chảy máu. Ánh mắt của Sở Mạ phía đối diện khiến Diana cảm thấy bất an. Trong một tích tắc, những đợt sóng năng lượng kỳ quái phát ra từ Diana đã chạm tới Sở Mạ và tác động vào tâm trí con quỷ. Cô ta không thể ngăn đối phương vung kiếm nhưng có thể làm trệch hướng đi của cú chém. Sở Mạ mỉm cười. Hiện tại chỉ còn ngươi và tên chỉ huy kia thôi. Ngươi sẽ làm gì đây? Đúng như đại ác quỷ nói, lực lượng phòng thủ do Diana chuẩn bị không thể ngăn cản Đun Aen. Kể cả có chiến đấu ngang ngửa lực lượng, thứ duy nhất đám quân đội Thánh Quốc làm được chỉ là cầu kéo thời gian. Hệ lụy ạ tất nhiên sao có thể để cho đối phương làm vậy? Hơi thở của con thú do cô ta triệu hồi đã thiêu rủi hơn phân nửa quân lính dưới tay Diana. Chỉ có duy nhất một người còn sống là vị chỉ huy Thánh Kỵ sĩ. Hạ đệ ản đã chứng minh rằng bản thân không phải ngẫu nhiên mà nhận được chức vị đứng đầu quân đội. Cơ thể cứng như đá của ông ta bản thân đã chính là một món vũ khí cấp cao. Mỗi một động tác ông ta thực hiện với cơ thể được tăng cường sức mạnh thần thánh đều là những đòn đánh chí mạng dành cho kẻ thù. Tuy nhiên, đối thủ trong trận chiến này của ông ta lại là một con quái vật không hề giống bất kỳ con quái vật nào mà ông ta đã từng chiến đấu. Cuộc chiến ban đầu có vẻ khá cân bằng đã thay đổi khi Vạn Vật bắt đầu đi săn thực sự. Xoẹt xoẹt. Lúc đầu chỉ là những vết sức nhỏ. Dần ra, móng vuốt của Vạn Vật vung ra đã xé toạc lớp áo giáp, để lại vô số dấu vết cào cấu trên da thịt Vạn Đệ Án. Những vết thương khắc trên cơ thể không chỉ sắc nhọn mà còn nghiêm trọng đến mức cơ bắp và xương cốt của Vạn Đệ Án bị rách toạc, không cách nào phục hồi. Toàn bộ áo giáp đều biến mất. Khi Vạn Vật cuối cùng đã xé toạc hoàn toàn một cánh tay của bản thân, Vạn Đệ Án lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã sớm bị đối phương quấn vào một đầm lầy không cách nào thoát ra. Cánh tay bị đứt nhanh chóng tái sinh nhờ sức mạnh thần thánh nhưng lòng tiêu hãnh của Vạn Đệ Án lại bị tổn thương nặng nề. Vạn Đệ Án nghiến răng và lao về phía Vạn Vật. Bùm, bùm, bùm. Mỗi lần hai thân hình va chạm, không khí lại nổ tung tạo ra những âm thanh chói tai làm rung chuyển toàn bộ bức tường của đại sảnh rộng lớn. Vạn Đệ Án dồn hết sức mạnh vào từng cú đánh đến nỗi phổi của ông ta bị áp lực dồn nén lại, trái tim đập ra tốc đến đỉnh điểm. Nhưng ngay cả trong tình huống đó, Vạn Vật vẫn rất bình tĩnh. Nắm đấm chứa đầy sức mạnh thần thánh chạy theo một hướng kỳ lạ khi vung lên liền bị trệ hướng bởi một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ cơ thể Vạn Vật. Cú đánh không trúng đích. Ngược lại, tất cả đòn tấn công của Vạn Vật đều là đòn chí mạng. Một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức, giống như một tảng đá vững chắc đang bị sói mòn từ bên ngoài bởi những con sóng thủy triều. Chỉ huy Thánh Kỵ sĩ, Vạn Đệ Án cuối cùng đã đến giới hạn. Ông ta bất lực khuỵu xuống, máu tươi ọt chảy ra từ miệng Vạn Đệ Án. Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể ông ta đã bị xé rách, xương cốt chẳng còn nguyên vẹn được bao nhiêu. Thứ đứng trước mặt ông ta rốt cuộc là quái vật phương nào? Tuy cực kỳ không cam lòng nhưng Vạn Đệ Án không thể không thừa nhận sự thật đó. Ông ta, chỉ huy của đội Thánh Kỵ sĩ, đã bị một thú nhân đánh bại. Sự sỉ nhục, tinh thần và tâm trí kiệt quệ cuối cùng đã đánh gục Vạn Đệ Án. Chỉ sau khi kết quả được định đoạt, Vạn Đệ Án mới nhận ra rằng đây không phải là một cuộc chiến. Đây thuần túy là một trận săn lùng. Con mồi là ông ta, còn thợ săn chính là tên thú nhân trước mặt. Hạ ạ. Hạ ạ bốn. Bùm. Vạn Đệ Án mở miệng định nói gì đó nhưng đầu ông ta chợt nổ tung. Vạn Vật nhẹ nhàng rũ bỏ nắm đấm của mình, lạnh lùng rời mắt khỏi cái xác không đầu. Hiện giờ chỉ còn lại một mình đi ạ nạ Van Bợ Di Tù. Ngay lúc người trên ngai vàng định sử dụng chiếc cân thần thánh một lần nữa. Rắc. Vật trên tay cô ta ngay lập tức bị cắt làm đôi. Hai nửa của tạo vật thần thánh mất đi mối liên kết, rơi xuống đất tạo nên những tiếng kêu loảng xoảng trước sự ngỡ ngàng của Diana. Không phải ta đã nói rồi sao? Thứ này không còn tác dụng nữa. Ngai vàng cũng như vậy. Khi lời của Sở Mạ vừa dứt, sợi xích xuất hiện từ phía sau ngai vàng trong tích tắc bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời, những xích sắt đen từ hư không lao tới từ mọi hướng trói chặt Diana vào ngai vàng đó là ảo ảnh của hệ lý ạ. Ngay lúc Diana cố gắng phản kháng, những ngọn giáo làm bằng ma thuật màu xanh bay tới ghim vào tứ chi của cô ta. Phù 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 phù. Cơn đau xuyên thấu qua da thịt khiến Diana hét lên một tiếng. Tuy nhiên, do dù chờ đã cố tình tránh đi những phần yếu hại nên Diana vẫn còn sống, chỉ là cô ta hiện tại không thể nhúc nhích được. Ai có thể nghĩ rằng hàng phòng ngự của cô ta sẽ bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy? Cho dù bắt được ta cũng vô dụng. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không thể đột phá được thông đạo bên trong đâu. Vậy sao? Diana tỏ ra nghi ngờ trước phản ứng quá mức bình thản của Sở Mạ. Tra tấn ta cũng vô dụng thôi. Tất nhiên ta sẽ không mất công làm điều đó. Có rất nhiều cách tốt hơn là tra tấn. Đó không phải lý do duy nhất Sở Mạ giữ lại mạng sống cho Diana. Đôi mắt của Sở Mạ có phần hứng thú nhìn kẻ bị trói trên ngai vàng. Ngươi biết về sức mạnh của ta? Có gì bất ngờ? Sức mạnh của đại ác quỷ vốn dĩ đã được ghi chép trong các tài liệu mật của Thánh Quốc. Ngươi là một kẻ có khả năng học mọi thứ. Diana trừng mắt. Sức mạnh của đại ác quỷ Sở Mạ không giống như sức mạnh của các tông đồ khác. Đó không phải là một thứ quyền năng mạnh mẽ ngay từ thuở sơ khai. Sức mạnh của đại ác quỷ là một quá trình tích lũy lâu dài. Đó là thứ có thể không quá mạnh mẽ, thậm chí không có chút lực uy hiếp nào, nhưng cũng có thể là một thứ cực kỳ kinh khủng, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Tất cả phụ thuộc vào lượng kiến thức và thời gian mà đại ác quỷ tích lũy. Đúng vậy, ngay cả kiếm pháp này cũng chỉ là thứ ta học được. Những tông đồ khác ngay từ khi tiếp quản chức vị của bản thân đã sở hữu quyền năng to lớn mà các vị thần ban cho. Kẻ thì có thể tạo ra ảo giác hữu hình, kẻ thì có thể khiến người khác đắm chìm trong những giấc mộng, kẻ thì có thể khống chế tâm trí người khác. Chỉ có ta là không thể, hoặc nói một cách đơn giản hơn, ta chưa thể làm được. Quyền năng của Sở Mạ thực chất là một thứ sức mạnh thực sự rất khủng bố. Nhân loại bình thường hay thậm chí là cả giống loài có tuổi thọ dài lâu như yêu tinh cũng không thể học hết mọi thứ trên đời. Đơn giản là khả năng và thời gian của họ bị giới hạn. Với Sở Mạ, những giới hạn đó không tồn tại. Tuổi thọ, tiềm năng hay thậm chí là thiên phú, khả năng tương thích những thứ đó đứng trước quyền năng của Sở Mạ đều tự động biến mất. Tuổi thọ của Sở Mạ không có điểm cuối. Không phải hắn không thể bị giết chết, nhưng nếu mọi chuyện không có gì bất thường, hắn sẽ tồn tại như một sinh vật bất tử tương đồng giống gờ giang đờ. Điểm khác biệt duy nhất giữa sở mạ và gờ giang đờ chính là một kẻ có thể tùy ý lựa chọn sự an nghỉ vĩnh hằng cho bản thân bất cứ lúc nào, còn người kia thì không. Đó cũng chính là lý do tại sao gờ giang đờ lại cực kỳ khó chịu mỗi khi nhìn thấy đại ác quỷ. Sự tồn tại của sở mạ chẳng khác nào một sự chế giễu đối với vị huyết tộc đối với sở mạ, chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn đều có thể học được. Sức mạnh của chiếc cân trong tay Đi Ạ Nạ cũng tương tự. Chỉ cần Đi Ạ Nạ sử dụng thứ đó trước mặt sở mạ một lần, cô ta sẽ không thể dùng thứ đó lên người đại ác quỷ một lần nữa. Đơn giản là quyền năng của sở mạ cho phép hắn trực tiếp phục chế thậm chí là chiếm đoạt quyền kiểm soát tạo vật thần thánh trong tay Đi Ạ Nạ. Một con quỷ ban đầu có thể yếu, không đủ khả năng gây nên sóng to gió lớn gì, thậm chí bị chính đồng loại của mình khinh thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, quyền năng của sở mạ đã biến hắn trở thành một tông đồ đứng đầu không kẻ nào dám coi thường. Giờ đây, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn chính là kẻ thù nguy hiểm nhất mà giáo hội Lamensis phải đối mặt, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đi Ạ Nạ nghiến răng, ngươi định chiếm đoạt thánh luật của chúng ta, đừng quá để cao thánh luật trước mặt ta. Ta không có hứng thú với những thứ bẩn thỉu đó. Vậy tại sao ngươi lại để ta sống? Nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không mở đường vào bên trong. Bớt nói nhảm, đừng tưởng ta không biết bản thân ngươi ngay từ đầu cũng không biết cách mở cửa thành. 4. Đi Ạ Nạ bị những lời này làm cho choáng váng. Giữ ngươi sống sót là vì một lý do khác. Sự tồn tại của ngươi rất đáng ngờ. Sự tồn tại của cô ta đáng ngờ ư? Khóe mắt của Đi Ạ Nạ khẽ giật giật. Tuy nhiên, cô ta vẫn cương quyết phủ nhận. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sở Mạ hít mắt, khóe miệng con quỷ khẽ cong lên một nụ cười kỳ quái. Đi Ạ Nạ van bợ gì tụ, thái độ thù địch của ngươi với ta rất bất thường. Giáo hội căm ghét ma quỷ thì có gì bất thường? Đấy chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Sự thù địch mà ngươi thể hiện không hề giống những kẻ khác. Hơn hết thảy, sự bất thường lớn nhất chính là lời nói của ngươi. Ngươi nói như thể chính ngươi đã chứng kiến tận mắt chuyện xảy ra với A Kèn Mịt ngày hôm đó vậy. Vớ vẩn bốn. Hơn nữa, sức mạnh mà ngươi đã dùng lên người ta, dù chỉ là trong chốc lát nhưng ta có thể chắc chắn đó không phải là sức mạnh truyền thừa mà là sức mạnh tẩy não nguyên bản. Nếu trí nhớ của ta không lầm, chỉ có tông đồ đầu tiên của Lamensis mới có thể làm được chuyện đó. Ngươi không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Huyết mạch truyền thừa nhiều đời đều có thể sử dụng loại sức mạnh này. Ha ha. Đôi mắt của Sở Mạ lóe lên ánh sáng sắc bén. Ngươi không phải là Đi Ạ Nạ Van Bờ Di Tù. 4. Người phụ nữ trên ngai vàng ngay lập tức ngậm miệng. Hệ Lì Ạ cùng đám người đang lắng nghe xung quanh cũng trở nên cực kỳ bối rối. Sở Mạ, ý ngươi là gì? Nếu cô ta không phải Đi Ạ Nạ Van Bờ Di Tù, vậy thì người này là ai? Đi Ạ Nạ Van Bờ Di Tù? Người đùa ta đây à? Cơ thể này chắc chắn là Đi Ạ Nạ Van Bờ Di Tù. Cô ta có ký ức của bản thân, nhưng có vẻ như đã có thứ gì đó hơi khác biệt pha trộn vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người phụ nữ. Đi Ạ Nạ Van Bờ Dị Tụ vốn dây trước còn phủ nhận những suy đoán vô lý của Sở Mạ giờ phút này chợt im lặng một cách lạ thường. Phản ứng của cô ta chẳng khác nào bị nói trúng tim đen. Không thể nào. Được rồi, để ta đoán thử xem. Ngươi có thể sử dụng năng lực, thậm chí còn có ký ức về ta trong quá khứ. Vậy thì bên trong ngươi hẳn phải có ký ức của một kẻ nào đó đã từng tiếp xúc với ta. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đi Ạ Nạ sống chết phủ nhận. Dù sao thì tất cả vẫn chỉ là suy đoán của Sở Mạ, không có bằng chứng nào chứng minh điều đó là sự thật. Vậy nếu có người có thể xác minh thì sao? Cái gì? Còn lề mề ở đó làm gì? Không phải những lúc như thế này ngươi nên tự giác làm việc của mình hay sao? Im đi, đừng có ra lệnh cho ta. Sẽ ở đèo ngay lập tức xuất hiện, hằn học đáp trả Sở Mạ. Đi Ạ Nạ trợn mắt khi nhận ra thân phận của Sẽ ở đèo. Ngươi? Ồ, phản ứng dữ dội thật đấy. Gặp người quen cũ có vui không? Sở Mạ hít mắt. Ngươi không nên vừa nhìn thấy liền nhận ra hắn là ai. Thánh quốc Bờ Dị Tụ hiện tại không có người nào sẽ nhớ rõ bộ dạng của hắn. 4. Đi Ạ Nạ cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã mắc sai lầm, nhưng tất cả đã quá muộn. Sẽ ở đèo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bị trói trên ngai vàng. Sau một lúc, hắn lên tiếng. Ngươi nói đúng, tuy rằng cô ta đúng là con gái của cựu thánh hoàng nhưng bên trong người này lại có chút gì đó khả nghi. Chuyện đó khả thi sao? Hàn đứng đằng sau không thể không lên tiếng hỏi. Linh hồn và thể xác, đó là lĩnh vực mà Hàn hoàn toàn không thể hiểu được. Trong quá khứ xa xôi, Thánh quốc đã từng đảm nhiệm công việc trấn an, giúp đỡ các linh hồn được siêu thoát. Vì lẽ đó, tất nhiên sẽ tồn tại những người có thể nhìn thấy và giao tiếp với các linh hồn. Ta là một trong những người đảm nhận chức vụ đó. Ta từng là linh mục thân cận nhất của thánh nhân Akenis. Linh mục Seerel, người hầu cận trung thành của thánh nhân Akenis. Vào cái ngày định mệnh đó, hắn ta cũng là người duy nhất còn sống sót. Ngươi chính là kẻ đã mở cánh cổng vào lâu đài. Đi Ạ Nạ đến lúc này mới hiểu tại sao cánh cổng lại bị công phá nhanh như vậy. Nếu đó là Seerel, tòa thành này sẽ không từ chối hắn. Seerel, tại sao ngươi lại phản bội giáo hội? Phản bội? Nực cười. Chủ nhân của ta từ trước đến giờ chỉ có một người là thánh nhân Akenis. Ta chưa bao giờ phục tùng Lamensis. Seerel trừng mắt nhìn Đi Ạ Nạ. Chính xác hơn, hắn đang nói chuyện với linh hồn ẩn nút bên trong cơ thể người phụ nữ. Không phải chính các ngươi đã phản bội chúng ta trước sao? Chương 654. Người quen cũ, 2. Chương 654. Người quen cũ, 2. Seerel nhìn Đi Ạ Nạ với ánh mắt đầy khinh thường. Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi liên tục thúc ép ta đến cực hạn để loại bỏ thánh nhân vì sự hiện diện của ngài ấy làm các ngươi khó chịu sao? Lời nói vô căn cứ. Vô căn cứ. Vào cái ngày thánh nhân qua đời, sức mạnh của ngài ấy đã biến mất khỏi thánh địa. Vốn dĩ, thánh nhân kế thừa sức mạnh phải xuất hiện vào đời kế tiếp, nhưng từ đấy đến nay, vị trí đó vẫn luôn bị bỏ trống. Ngươi giải thích thế nào về tên thánh nhân giả mạo hiện tại? Chân mày Sẽ ở đèo nhăn lại vì tức giận. Đó đơn thuần chỉ là một thứ giả mạo dám cả gan sử dụng những mảnh vỡ sức mạnh còn sót lại của ngài Akenis. Đối với Thánh Quốc, phán quyết mà vị thánh nhân đã ngã xuống kia sở hữu là thứ sức mạnh cực kỳ quan trọng. Thứ đó trực tiếp liên quan đến quyền năng thi triển của các tông đồ. Tuy nhiên, sau sự kiện tính kế Lamensis để thâu tóm quyền lực, khi không thể tìm lại được sức mạnh của thánh nhân đã mất đi, giáo hội cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiên cứu ra những kẻ giả mạo có thể tiếp nhận một phần sức mạnh còn sót lại của thánh nhân Akenis. Cứ như vậy, sau hàng thế kỷ, Thánh Quốc vẫn có thể che mắt người ngoài rằng vị thánh của bọn họ vẫn tồn tại, sức mạnh cai trị của giáo hội vẫn còn đó. Sẽ ở đèo lấy ra một chiếc đèn lồng phát sáng màu xanh lục. Kẻ biết đến sự tồn tại của ta không nhiều. Ta đoán là ta có thể lôi ngươi ra. Kỳ hình. Đi ả nạ hét lên chói hai khi ánh sáng từ chiếc đèn lồng ngày càng mạnh hơn. Dài a. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Người phụ nữ cố gắng vùng ấy, vặn vẹo toàn thân nhưng không thể cử động được. Ra đây cho ta. Theo mệnh lệnh của Sẽ ở đèo, một linh hồn bắt đầu ngưng tụ phía trên đầu đi ả nạ van bờ dị tụ. Trông thứ này như thể được tạo thành từ chất nhầy màu trắng xám. Linh hồn mang dáng vẻ của một ông già tồi tàn. Thứ gì thế này? Sơ Di Đần có phần không thoải mái khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Chất nhầy màu xám dần dần ngưng tụ, nhỏ giọt xuống mặt đất. Quả là một hiện tượng kỳ lạ khi linh hồn có thể thực thể hóa thành chất lỏng trong thực tại như vậy. Quan trọng hơn, đó là ai? Sơ Mạ là người lên tiếng trả lời câu hỏi của Hệ Lý ạ. Một người quen cũ. Linh hồn xuất hiện mang dáng vẻ của cựu hoàng đế Bờ Nở Đạch Van Bờ Dị Tù, người đã truyền lại ngai vàng cho xạ lệ xì ẩn và biến mất. Bờ Nở Đạch Van Bờ Dị Tù. Tại sao ông ta lại ở trong tình trạng này? Sẽ ở đeo lẩm bẩm đầy ghê tởm khi nhìn vào linh hồn méo mó đang lơ lửng. Ngươi không hẳn chỉ là Bờ Nở Đạch Van Bờ Dị Tù. Ngươi đã được thừa hưởng linh hồn của những thánh hoàng khác. Hệ Lý ạ sửng sốt. Kẻ trước mặt cũng biết cách cố định linh hồn giống như Sẽ ở đeo sao? Tạo ra huyết thống mới, truyền linh hồn và địa vị cho chúng. Như vậy, ngươi có thể lại lên ngôi với một thân thể hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa là bây giờ xạ lệ si ẩn mà chúng ta biết chính là. Đúng vậy. Mặc dù bên ngoài hắn ta trông giống như một vị thánh hoàng trẻ tuổi. Tuy nhiên, bên trong thân xác đó lại là một con quái vật đã sống cả ngàn năm. Vị ố nẹ ở tạ vẫn luôn im lặng lắng nghe lúc này chợt hỏi. Chờ một chút, nếu như thánh hoàng hiện tại là linh hồn của cựu thánh hoàng, vậy thứ xuất hiện trước mặt chúng ta hiện tại là cái gì? Đó là một phần của linh hồn đã bị chia tách. Sẽ ở sau khi kiểm tra tình trạng của linh hồn liền lên tiếng giải đáp. Có vẻ như cựu thánh hoàng đáng khinh của chúng ta đã không thể quyết định xem nên chiếm hữu cơ thể của đi ạ nạ van bờ dị tủ hay xạ lệ xỉ ẩn van bờ dị tủ sẽ tốt hơn. Vì vậy, lão già đó đã tự chia tách linh hồn của mình và chiếm hữu cả hai. Đó là lý do tại sao đi ạ nạ van bờ dị tủ vẫn có thể bình an vô sự sau cuộc chiến giành quyền kế vị trong khi những người khác đều rơi vào kết cục bị tra tấn và bị đối xử tàn bạo. Alex lắc đầu than thở khi nhìn vào linh hồn nhảy múa của cựu thánh hoàng. Một con quái vật liên tục thay đổi cơ thể vì không muốn từ bỏ sức mạnh. Chuyện này thật sự rất kinh hoàng. Linh hồn trừng mắt nhìn Sẽ ở đèo. Tại sao? Tại sao ngươi lại phản bội chúng ta bốn? Có vẻ như việc truyền linh hồn cũng khiến trí não của ngươi bị ảnh hưởng không nhỏ. Linh hồn nhảy múa không quan tâm đến lời chế giễu của Sẽ ở đèo. Lão giả vẫn hướng ánh mắt vô hồn vào ngọn đèn màu xanh lục trên tay Sẽ ở đèo, miệng không ngừng thì thào tại sao? Bốn. Tại sao? Ngươi không cần trả lời, cứ ở đây chịu đựng cả đời đi. Không. Không. Linh hồn cố gắng chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi chiếc đèn lồng của Sẽ ở đèo. Một sức mạnh mãnh liệt từ các linh hồn ở trung tâm chiếc đèn lồng ngay lập tức hút cơ thể của linh hồn vào trong. Linh hồn của các thánh hoàng cố gắng thoát ra nhưng đều vô ích. Cuối cùng, hình bóng mờ nhạt dần tan rã, chỉ còn lại một vũng bùn đen đọng lại dưới mặt đất. 4. Khi linh hồn giàn mua hoàn toàn biến mất, Đi Ả Nạ Van Bờ Dị Tụ dây trước đã mất ý thức dần tỉnh táo lại, cô ta phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Lão già đó 4. Giọng nói phát ra có phần chúc chắc không tự nhiên. Một phần linh hồn của Đi Ả Nạ Van Bờ Dị Tụ đã bị thánh hoàng dung hợp. Vì lẽ đó, khi Sẽ ở đèo cưỡng ép chia tách linh hồn của cả hai, hậu quả của việc này toàn bộ giáng lên linh hồn mỏng manh còn lại của Đi Ả Nạ Van Bờ Dị Tụ. Đi Ả Nạ lúc này tuy có thể lấy lại tỉnh táo trong chốc lát nhưng thời gian còn lại của cô ta cũng không nhiều. Đôi mắt mờ đục của Đi Ả Nạ nhìn về phía Dụ Trợ, một nụ cười nhẹ hiện lên ở khóe miệng người phụ nữ. Trở về rồi à, Hitkerif. 4. Nói những lời này hiện tại có phần nực cười nhưng xạ lệ si ẩn sẽ không dừng lại kế hoạch ban đầu. Tôi cũng có lý do để không dừng lại. Khi nghe được lời nói của Dụ Trợ, nhìn những người đứng xung quanh hắn, Đi Ả Nạ khẽ gật đầu. Tốt lắm, vậy thì ta sẽ tặng ngươi một món quà cuối cùng. Đó là bí mật của tòa thành Gã La Hát. Bí mật của thành Gã La Hát. Mắt Sở Di Đần sáng lên. Từ giọng điệu của Đi Ả Nạ, Sở Di Đần có trực giác thông tin cô ấy nghe được sẽ rất thú vị. Thành trì này không chỉ là một lâu đài, nó là một thiết bị khổng lồ. Cái gì? Là một cô máy khuyết đại, có thể khuyết đại sức mạnh ra toàn thế giới. Nếu sử dụng toàn bộ chức năng của thành trì, hình dạng ẩn dấu của nó sẽ được bộc lộ. Nếu biết cách sử dụng, ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng ngay cả khi là kẻ thù của cả thế giới. Dù chờ chỉ ra điều kỳ lạ trong lời nói của Đi Ả Nạ. Nếu là như vậy thì tại sao xạ lệ si ẩn lại không sử dụng sức mạnh này? Đi Ả Nạ lắc đầu. Hắn ta không đủ tiêu chuẩn. Lý do là vì linh hồn của hắn. Vậy thứ đó sử dụng như thế nào? Giọng nói của Đi Ả Nạ dần trở nên nhỏ đi, đôi mắt người phụ nữ bắt đầu nhắm lại. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ánh mắt cô ta nhìn về phía đại ác quỷ, miệng cô ta khẽ mấp máy vài từ. Không ai ở đây hiểu những lời Đi Ả Nạ định nói là gì, chỉ có Sở Mạ là hiểu. Ở đó đại ác quỷ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hừm. Xạ lệ si ẩn đang ngồi trên sân thượng tận hưởng ánh trăng chợt ngẩng đầu lên. Hắn nhạy bén nhận ra một phần linh hồn của mình đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ Đi Ả Nạ lại bị hạ gục nhanh như vậy. Xạ lệ si ẩn bật cười. Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác rồi. ai có thể nghĩ rằng sẽ có ngày phát sinh tình huống một vị thánh hoàng lại tấn công chính đất nước của mình cơ chứ? Mặc dù miệng tỏ ra hối hận nhưng vẻ mặt của Xạ Lệ Si ẩn vẫn rất vui mừng. Hắn quay đầu lại và nhìn vào bên trong. Chuẩn bị xong chưa, nhị hoàng tử? Hoặc hiện tại, ta nên gọi ngươi là hoàng đế chính thức của Esi Li Ông. Nghe những lời này, Yvel Lon Von Esi Li Ông vẫn đang chờ đợi liền túi đầu một cách khiêm nhường. Tôi hiện tại vẫn chưa phải hoàng đế chính thức. Xin cứ gọi tôi là nhị hoàng tử như trước. Được rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sớm thôi, cả thế giới sẽ tuyên chiến với Hịt Cờ Lịp Van Bờ Di Tù. Đây sẽ là một cuộc thánh chiến mãi mãi được ghi dấu trong lịch sử. Ta rất mong chờ điều đó. Hiện tại, tôi xin phép đi chuẩn bị cho mọi thứ vào ngày mai. Xạ Lệ Si ẩn chợt lên tiếng gọi Yvel Lon lại khi anh ta sắp rời đi. À, hoàng tử Yvel Lon. Còn một chuyện này nữa. Xin thánh hoàng cứ việc phân phó. Tiêu đề cho tờ báo sáng mai. Ta nghĩ sẽ hay hơn nếu nhị hoàng tử bổ sung thêm một danh xưng mới cho đứa em trai của ta. Tôi nên thêm từ nào? Đáp lại câu hỏi của Yvel Lon, Xạ Lệ Si ẩn mỉm cười hiền hậu. Quý vương. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Xạ Lệ Si ẩn, Yvel Lon trở về phòng mình. Anh ta thở dài khi nhìn vào căn phòng yên tĩnh. Bất chợt, một cảm giác sắc nhọn xuất hiện sau lưng Yvel Lon. Yvel Lon tất nhiên biết đó là một lưỡi kiếm sắc bén và anh ta cũng biết chủ nhân của thanh kiếm đang chĩa về phía mình là ai. Đã khuya rồi, sao chị không đi nghỉ ngơi đi? Giọng nói của Yvel Lon rất bình thản, không hề có chút nào là ngạc nhiên. Khi anh ta vừa dứt lời, lưỡi kiếm sau lưng nhanh chóng biến mất. Đúng là một thằng nhóc tẻ nhạt. Thân hình ấy liền chậm chạp xuất hiện từ trong bóng tối. Chị cuối cùng cũng học được cách phục kích người khác rồi hả? Ai biết được chứ? Ấy liền xoay xoay con dao găm trong tay rồi ngồi phịch xuống chiếc giường trống của đứa em trai. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Đại công chúa đáng lẽ đã bị tẩy não và hủy hoại tâm trí lại đang có một cuộc trò chuyện bình thường trong phòng của chính đứa em trai đã ra tay với mình. Ngạc nhiên đấy, Yvel Lon. Không ngờ em lại là gián điệp của Thánh quốc cài vào nội bộ hoàng cung, và cũng là gián điệp của Esi Li Ông trà trộn vào Thánh quốc. Yvel Lon thong thả tiếp lời. Anh ta từ tốn tởi áo choàng và ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Xạ Lệ Si ẩn sẽ sớm phát động chiến tranh. Mục đích của hắn ta chính là Hịt Cờ Lịp Van Bợ Di Tù. Theo tình báo mới nhất, nghe nói anh chàng giáo sư giỏm đó đã trốn thoát khỏi nhà tù của Thánh quốc và chiếm lấy pháo đài Gạ Lạ Hạt. Nếu là tên đó thì cũng không bất ngờ lắm. Xạ Lệ Si ẩn đã nghiêm túc rồi. Ngay sáng mai thôi, thánh chiến sẽ được phát động. Yvel Lon nhìn ấy liền với ánh mắt phức tạp. Chúng ta không thể ngăn cản cuộc chiến này. Đó là lý do tại sao chị buộc phải ẩn mình đi. Đừng liều lĩnh làm điều gì ngu ngốc lúc này. Thánh quốc từ lâu đã bí mật cài gián điệp vào để ngăn chặn đế quốc Esi Li Ông làm phản. Bọn chúng đã liên lạc với Yvel Lon và cố gắng chiêu mộ anh ta. Ta vẫn còn thắc mắc về sức mạnh tẩy não vô lý mà Thánh quốc sở hữu, tại sao bọn họ không sử dụng thứ đó lên chúng ta ngay từ đầu mà phải chờ đến lúc này? Còn cả em nữa, Yvel Lon, tại sao em không tẩy não rồi trục xuất ta đi? Làm như vậy, em có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng. Nhị hoàng tử khẽ thở dài. Cả hai chúng ta đều biết đối phương không thể ra tay với mình. Không biết đó là may mắn hay bất hạnh nữa. Chương 655. Cắt đờ dìn, 1. Chương 655. Cắt đờ dìn. Yếu đối. Ấy liền vẫn kiên quyết khiển trách Yvel Lon ngay cả sau khi nghe những lời chân thành của đối phương. Ít nhất em cũng phải thể hiện chút lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu tối thiểu của một thành viên hoàng gia chứ, em trai. Nhị hoàng tử khẽ nhún vai bày tỏ rằng mình cũng hết cách. Mỗi người đều có chí hướng của bản thân. Chúng ta tốt nhất vẫn nên sống đúng với bản chất của mình. Được rồi. Ta nghĩ là bọn chúng sẽ không ngờ đến việc em là gián điệp. Ấy liền đột nhiên cười khúc khích. Yvel Lon nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi này của chị gái, anh ta không khỏi ngạc nhiên. Có gì vui sao? Cha cha, ta không thể nào nhịn được cười mỗi khi tưởng tượng đến vẻ mặt của tên kia nếu anh ta biết sự thật. Em trai, em biết không? Có một người đã cảnh báo ta phải cẩn thận em đấy. Anh chàng giáo sư giả mạo đó à? Đương nhiên. Chí ít lần này ta đã đúng, còn anh ta đã sai. Yvel Lon lắc đầu bất lực. Chuyện đó thì có gì đáng vui mừng chứ? Ha ha ha. Cái tên lúc nào cũng ra vẻ biết mọi thứ kia cuối cùng cũng có lúc phán đoán sai lầm. Với ta, thế là đủ rồi. Ấy liền thấy thật sảng khoái khi cuối cùng cũng có thể thoải mái cười nhạo dù chờ. Hừ, ai bảo tên đó dám bắt chẹt cô ta nhiều lần như vậy. Sau một lúc lâu, dường như cảm thấy đã đủ, Ấy liền mới bình tĩnh dặn dò. Dựa theo tình hình hiện tại, tốt nhất em vẫn nên tiếp tục duy trì vai trò của mình bên cạnh Xạ Lệ Sĩ Ẩn. Em có thể lựa chọn thời cơ rời sự chú ý của hắn ta đi. Không thể làm vậy mãi được. Một khi Xạ Lệ Sĩ Ẩn nghi ngờ, hắn ta sẽ tẩy não tôi ngay lập tức. Chẳng phải hiện tại em đã có được một phần quyền năng của Xạ Lệ Sĩ Ẩn sao? Ấy liền chỉ vào quyển kinh thánh mà Yvel Lon đặt trên bàn. Mặc dù thứ này yếu hơn so với sức mạnh tẩy não của Xạ Lệ Sĩ Ẩn nhưng nó chính là chìa khóa có thể khắc phục tình trạng khó khăn trước mắt. Yvel Lon không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt của Ấy liền. Đó là đôi mắt của một người chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh ta mỉm cười, không cố gắng khuyên can đối phương nữa. Chị vẫn nên đi nghỉ đi. Tình hình bên trong thì ông hiện tại không khác gì một mớ hỗn độn. Vụ việc dở dạm lần qua chưa lâu thì tin tức giáo sư dụ trở trệ lịn xỉ là kẻ giả mạo đồng thời đã sát hại nhiều người của Thánh quốc khiến mọi người không khỏi xôn xao bàn tán. Hình ảnh cục an ninh của đế quốc gáp giải tội phạm đi ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí nhiều người. Nhưng thứ gây sốc nhất không phải hai chuyện đó mà là tin tức dụ trở trệ lịn xỉ là con ngoài giá thú của cựu giáo hoàng Bernadette. Và đứa con riêng đó đã hợp tác với tà giáo âm mưu lật đổ Thánh quốc. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Giáo sư dụ trở là con trai của cựu thánh hoàng sao? Kẻ giả mạo đó sẽ không nói dối đấy chứ? Đồng đốc, cục an ninh đã bắt hắn rồi. Tin tức đó sao có thể là giả được? Chúng ta đã bị kẻ đó lừa dối bấy lâu nay. Tên của hắn xuất hiện đầy giấy trên các mặt báo kia kìa. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra ở thì ông đều là do người đó gây ra sao? cậu quên giáo sư đã chiến đấu bảo vệ chúng ta trong sự cố vừa rồi hả? Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy? Ai mà biết liệu mọi thứ có phải là một vụ dàn dựng hay không? Những người không ưa dụ chờ nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng kích động tâm trí các học sinh còn đang hoang mang. Tất nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tin vào những lời vô căn cứ đó, tuy nhiên, số lượng người đặt ra nghi vẫn không phải con số nhỏ. Có ai còn nhớ người đó đã nói gì không? Anh ta đã tự thú nhận bản thân không phải dụ chờ trệ lìn xì. Vậy rốt cuộc giáo sư dụ chờ trệ lìn xì thật đã đi đâu? Rất có thể giáo sư dụ chờ trệ lìn xì thật mà chúng ta học từ đầu năm đã bị bắt cóc. Kẻ giả mạo kia đã nhân cơ hội đó đánh cắp thân phận của thầy ấy. Nam, thuyết âm mưu này có hơi quá đà không? Dù vậy, vẫn có không ít người tin tưởng vào giả thiết dụ chờ trệ lìn xì thực sự đang bị giam giữ ở đâu đó và hịt cờ lìp van bờ dị tủ đã giả mạo anh ta để trà trộn vào thì ổng. Nghĩ đi nghĩ lại thì giả thiết này cũng khá thuyết phục. Nhiều người không cho rằng vị giáo sư mà bọn họ đã tiếp xúc cả một năm trời lại là một kẻ giả mạo bất lương. Có kẻ giả mạo nào lại dày công giảng dạy nhiệt tình như vậy sao? Đã vậy, đối phương còn hào phóng tặng không cho bọn họ nhiều tài liệu cùng ma pháp quý giá nữa chứ. Bày ra tất cả những chuyện đó chỉ để lấy được lòng tin của mọi người thì có hơi mất công quá không? Tất nhiên cũng có những người góp phần lan truyền những tin đồn kiểu này. Và chủ nhân của những tin đồn đó chính là hiệu trưởng của thị ổng, Elisa Huy Lão. Vị hiệu trưởng đó lúc này vẫn đang bình tĩnh quan sát mọi động tĩnh trong học viện từ cánh cửa sổ phòng làm việc. Trái ngược với bầu không khí đang sôi sục vì hoảng loạn, không khí trong văn phòng hiệu trưởng lại yên bình đến lạ kỳ. Ngài cứ để mọi chuyện như vậy liệu có ổn không? Giáo sư vị ở Dạ Nộ nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống. Bên cạnh ông ấy là Sẻ Đi Nạ đang đứng ngồi không yên. Ngoài hai người còn có một vài vị khách khác cũng đang tụ tập tại văn phòng theo lệnh triệu tập của Elisa Huy Lão. Ổn định tình hình là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể để mọi người chú ý quá nhiều vào tin tức về Thánh Quốc. Xin lỗi hiệu trưởng, chẳng lẽ những tin đồn đó là sự thật sao? Giáo sư Sẻ Đi Nạ lên tiếng hỏi với giọng thận trọng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô ấy hiện tại vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức về dù chờ trệ lì xì. Hừ, tin đồn lúc này đúng hay sai đã không còn quan trọng nữa. Cờ Dít Bèn Nhi mò bật ra một câu chế giễu. Điều quan trọng là tại sao hiệu trưởng lại tập hợp chúng ta ở đây? Và tôi tò mò tại sao vị trợ lý của người kia cũng ở chỗ này. Sẻ Đi Nạ khi đối diện với ánh nhìn soi mói của Cờ Dít Bèn Nhi mò cảm thấy vô cùng sợ hãi. May mắn là giáo sư vị ở Dạ Nổ đã lên tiếng đỡ lời. Giáo sư Cờ Dít, xin hãy cẩn thận với lời nói của mình. Ý ngài là gì? Người đứng ở đây hiện tại không phải là học sinh Sẻ Đi Nạ Dục Sen. Cô ấy là Sẻ Đi Nạ Tơ Lẹn Tơ, nữ tư tế của tộc yêu tinh chúng tôi. Khi giáo sư vị ở Dạ Nổ tiết lộ thân phận của Sẻ Đi Nạ, cả căn phòng đều bị choáng váng. Này, đợi đã. Điều đó có nghĩa là gì? Giáo sư mẹ Dĩn đã ngồi cạnh giáo sư Sẻ Đi Nạ không khỏi ngạc nhiên. Các giáo sư ở đây đều biết dù trở trệ lìn xỉ có một vị trợ lý siêng năng và tháo vát, chỉ là không ai ngờ thân phận của vị trợ lý đó lại kinh khủng như vậy. Sẻ Đi Nạ hiện ở đây với tư cách là sứ giả của Vương quốc yêu tinh. Tôi cũng ở đây với tư cách là một trưởng lão của Vương quốc, không phải là giáo sư của thị ổng. Vì vậy, xin mọi người hãy tôn trọng Sẻ Đi Nạ. Hiệu trưởng, chuyện này là sao? Elisa Huy Lão lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy. Những tin tức trưởng lão vị ở Dạ Nổ nói đều là sự thật. Vị hiệu trưởng khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, hiện tại đó không phải điều quan trọng. Một văn kiện chính thức đã được gửi đến. 4. Ủy vương Hịt Cờ Lịp Van Bờ Dị Tủ đã tấn công Thánh Quốc Bờ Dị Tủ và hiện tại đang chiếm giữ thành trì thủ đô Gạ Lạ Hạt. Thánh Hoàng Xạ Lệ Si Ẩn đã tuyên bố phát động một cuộc thanh chiến. Nhưng tại sao văn kiện này lại được gửi cho chúng ta? Chẳng lẽ Cờ Dít Bèn Nhị Mò nêu ra một khả năng mà anh ta không muốn nghĩ đến nhất? Bọn họ yêu cầu thì ông tham gia cuộc chiến sao? Đúng vậy. Thật lỗ bịch. Mẹ Dĩn đã là người phản ứng dữ dội nhất. Một yêu cầu vô lý. Thì ổng chúng ta vốn dĩ chỉ là một nơi trung lập bồi dưỡng các pháp sư. Chúng ta không có nghĩa vụ tham gia chiến tranh. Giáo sư mẹ Dĩn đã, xin hãy bình tĩnh. Vị Phật ngay lập tức lên tiếng trấn an. Bầu không khí nhờ vậy trở nên ổn định hơn một chút. Elisa Huy Lão tiếp tục. Đúng vậy. Tuy thì ổng nằm trong lãnh thổ của đế quốc nhưng chúng ta có quyền tự chủ không cần tuân theo ý chỉ của họ ra. Cho dù họ có yêu cầu chúng ta tham gia chiến tranh, chúng ta vẫn có thể lờ đi. Vấn đề ở đây là một cuộc thánh chiến. Thánh chiến ư? Tình hình trên khắp lục địa dạo gần đây rất hỗn loạn. Từ sự cố ma quỷ ở thủ đô Nệ Dùn, ai là mẹ chia dạo trước gần như bị phá hủy hoàn toàn, cả sự cố dở giảm lần xảy ra ở Leader và vừa rồi. Nỗi sợ hãi của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Thánh chiến là không thể tránh khỏi. Nhưng thánh chiến đáng lẽ là chuyện thánh quốc phải xử lý chứ. Chúng ta thì có liên quan gì? Vấn đề chính là ở đó. Tình hình hiện tại là cuộc thánh chiến này lại được tất cả các quốc gia trên thế giới ủng hộ. Cái gì? Mọi sự tất có điều bất thường. Đó là lý do thì ổng chúng ta không thể không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Các quốc gia trên khắp đại lục đột nhiên lại trở nên đoàn kết một cách kỳ lạ. Khi một loạt các tình huống vô lý xảy ra, có vẻ như ngay cả lý lẽ thông thường cũng sẽ bị phá hủy. Chúng ta sẽ tham chiến. Tuy nhiên, tất cả các học sinh phải được đảm bảo an toàn ở đế quốc, chỉ có một số người sẽ được điều ra chiến trường. Nếu những kẻ đó không đồng ý thì sao? Elisa Huy lắc khịt mũi coi thường khi nghe được câu hỏi của Cờ Dít Bèn Mì Mò. Vậy thì ổng sẽ không tham gia. Kẻ nào dám chất vấn quyết định của ta? Nam. Đó là một tuyên bố kiêu ngạo. Nhưng khi nghĩ đến năng lực của vị hiệu trưởng, sự tự tin của cô ta quả thực là có lý do. Ta đã nói chuyện xong với các giáo sư khác rồi. Tất cả các giáo sư từ niên cấp thứ tư sẽ tham gia thanh chiến. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tự mình chủ trương lực lượng. Chúng ta không thuộc quyền chỉ huy của bất cứ kẻ nào. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đôi mắt Elisa Huy Lão khẽ nheo lại khi cảm nhận được sự dồn dập trong từng tiếng đập cửa. Không phải ta đã bảo không được làm phiền trong khi ta đang học sao? chẳng lẽ có chuyện gì đó khẩn cấp đến mức cấp dưới của cô ta phải đến báo cáo ngay lập tức. Vào đi. Cánh cửa mở ra, một nhân viên trong học viện đầu đầy mồ hôi báo cáo một cách gấp gáp. Tạ hiệu trưởng, ngài cần ra ngoài một chuyến.
Có chuyện gì?
Bên ngoài. Có người mới từ bên ngoài đến. Tất cả người bên trong căn phòng đều kinh ngạc khi nghe được những lời tiếp theo. Thánh nhân của giáo hội đã đến. Dễ nằm trên giường trong ký túc xá, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Đã khá nhiều ngày từ sau khi rủ chớ bị bắt giữ, những tin tức tiếp theo không ngừng đổ đến, tin tức nào cũng khiến Dễ lo lắng. Thánh chiến đưa 4. Dễ chưa bao giờ chứng kiến chiến tranh nhưng cô bé biết hai từ đó đại diện cho một thứ khủng khiếp như thế nào. Đó là thứ không bao giờ nên xảy ra. Trong mắt Dễ đột nhiên cay xè. Cơn đau bất chợt tập đến khiến Dễ choáng váng. Trong khoảnh khắc, một cảnh tượng mờ nhạt hiện ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khung cảnh vừa rồi thoáng qua quá nhanh nhưng Dễ vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh thành phố đổ nát bên dưới bầu trời đêm. Thậm chí Dễ còn lờ mờ thấy được một thứ gì đó khổng lồ trôi nổi trên bầu trời tràn đầy ánh trăng. Thật khó chịu. Dễ nằm trên giường, khẽ hít một hơi thật sâu. Cô bé đã trải qua rất nhiều biến động, từ sự kiện ở thủ đô cho đến sự cố giờ giam lần, hay gần nhất là thảm họa ở hòn đảo hơi nước cái là mẹ chia. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện, nhiều lần vận kể bờ vực của cái chết, Dễ vẫn luôn cố gắng để bản thân không mất bình tĩnh. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là ở một cấp độ khác, đây có phải là cảm giác khi đứng trước một cơn bão không? Sự run rẩy đang len lỏi trong yên lặng này dường như là một lời cảnh báo về những điều khủng khiếp sắp xảy ra. 4. Dễ bật dậy, xuống giường và rời khỏi ký túc xá. Nơi Dễ đến là khu vườn bí mật với những luống hoa được chăm sóc bởi bàn tay khéo léo của Phở Dụ Ẩn. Nhìn thấy luống hoa yên tĩnh không một bóng người, Dễ tựa lưng vào gốc cây, khẽ nhắm mắt lại. Bên ngoài thật sự rất ồn ào. Sa bác. Trong sự im lặng, tiếng cỏ xào xạc lọt vào tai Dễ. Theo như Dễ biết, chỉ có 3 người có thể vào khu vườn bí mật này. Nhưng tiếng bước chân cô bé nghe được có vẻ rất nhẹ so với bước chân của nam sinh. Dễ quay đầu nhìn. Cô bé nghĩ người đến có lẽ là Ý Dễn đi, đập vào mắt Dễn là một mái tóc vàng và làn da trắng ngần tỏa sáng ấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ánh sáng quá mạnh khiến khuôn mặt đối phương trở nên mờ đi, Dễn phải căng mắt ra để nhìn rõ người đối diện. Ba cơn đau ở mắt vốn đã thuyên giảm đôi chút giờ bỗng dưng quay trở lại. Nhưng kỳ lạ thay, lần này Dễn không cau mày hay rơi nước mắt. Người mới đến không phải là Ý Dễn đi, đó là một người hoàn toàn khác, một người phụ nữ trưởng thành và chín chắn, khí chất trên người đối phương thậm chí còn mang theo cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dễn cảm thấy khí chất này có phần quen thuộc. Khi cô bé ngước nhìn người phụ nữ, đối phương cũng yên lặng quan sát Dễn. Dễ nghĩ rằng đôi mắt của người phụ nữ đó thật đẹp như thể chúng chứa đựng cả bầu trời. Chị là ai? Đáp lại câu hỏi ngây thơ của Dễ, người phụ nữ trả lời bằng giọng bình tĩnh. Cô bé có thể gọi ta là Cát Đờ Dìn. Chương 656. Cát Đờ Dìn, 2. Chương 656. Cát Đờ Dìn, 2. Cát Đờ Dìn. Đó là một cái tên xa lạ với Dễ. Vì không chú ý thông tin về Thánh Quốc nên Dễ không biết Cát Đờ Dìn là thánh nhân hiện tại của giáo hội. Dù vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ, cô bé vẫn cảm nhận được đối phương là một nhân vật bất phàm. Dễ không thể nào diễn tả được cảm giác vừa kỳ lạ lại vừa quen thuộc phát ra từ Cát Đờ Dìn. Thấy đối phương vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Dễ không khỏi bật ra một câu hỏi trong đầu. Bọn họ chẳng lẽ biết nhau sao? Cô bé, em tên là gì?
Em là Dễ, học sinh năm nhất.
Dễ vô thức trả lời.
Năm nhất à?
Vậy nơi này là nơi em hay lui tới sao? Những chậu hoa này có phải do em trồng không? Ấn tượng đầu tiên của Dễ về Cát Đờ Dìn là một người phụ nữ có vẻ chín chắn và thánh thiện. Nhưng khi đối phương chủ động đặt câu hỏi về những thứ xung quanh, Dễ lại cảm thấy cô ấy thật vui tính. Dễ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời thành thật, cô bé không nghĩ rằng Cát Đờ Dìn là người xấu. Những bông hoa này do một học trưởng em quen chăm sóc. Em chỉ ở đây vì đang cảm thấy hơi mệt mỏi.
Ta hiểu mà. Ta cũng giống cô bé, mỗi khi gặp khó khăn, ta chỉ muốn ngồi yên lặng ở một nơi không có ai.
Cát Đờ Dìn, chị mới đến thì ổng sao?
Em chưa từng nhìn thấy chị trước đây.
À đúng vậy. Ta đang có một chuyến ghé thăm thị ổng. Quang cảnh khuôn viên trong học viện thực sự rất đẹp.
Cát Đờ Dìn vừa nói vừa ngắm nhìn khung cảnh khu vườn xung quanh. Chỗ nghỉ chân của Phở Dụ Ẩn quả thực vô cùng yên tĩnh, nếu không chú ý thì hầu như sẽ chẳng có ai tìm thấy nơi này.
Từng tia nắng xuyên qua những tán lá xanh biếc chiếu rọi xuống những bông hoa đang từ từ vươn mình trong nắng sớm, đôi khi sẽ có vài tiếng chim hót vọng đến từ quảng trường bên ngoài. Khu vườn nhỏ này không hiểu sao lại khiến Cát Đờ Dìn nhớ đến một kỷ niệm xưa cũ. Hồi đó, cô ấy cũng từng tình cờ tìm thấy một chỗ trú ẩn bí mật của một cậu bé. Cuộc gặp mặt đầu tiên của bọn họ không hề tốt đẹp, nhưng đối với Cát Đờ Dìn, đó là người bạn mà cô khó khăn lắm mới tìm được bên trong giáo hội đầy dây sự nghiêm khắc và lạnh lùng đáng tiếc. Cát Đờ Dìn định nói gì đó nhưng một giọng nói lạ chợt vang lên phá tan bầu không khí giữa hai người. Hóa ra chị ở đây. Một người phụ nữ khoác áo choàng trắng xuất hiện. Cát Đờ Dìn quay đầu về phía người phụ nữ vừa lên tiếng.
Có chuyện gì sao?
Hiệu trưởng thì ông đang chờ.
Chúng ta nên đi thôi.
Vẻ mặt Cát Đờ Dìn có phần bất đắc dĩ. Mọi người không thể nói chuyện thay ta sao?
Chị cả.
Ồ, được rồi, được rồi.
Ta đi là được chứ gì?
Cát Đờ Dìn mỉm cười xin lỗi Dễn.
Xin lỗi em nhé, hiện tại ta lại có chuyện phải xử lý.
Không sao đâu.
Chị đi thong thả. Mong rằng chúng ta có thể gặp lại vào một dịp khác.
Cát Đờ Dìn chợt lấy một tờ giấy từ trong ngực ra và đưa cho Dễn.
Dễn nhận lấy tờ giấy. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay khiến cô bé không khỏi quyến luyến.
Đây là, nếu em muốn gặp ta, thứ này sẽ cho em biết ta đang ở đâu.
Thực ra không cần thiết đâu.
Không sao,
ta rất thích trò chuyện với em.
Vốn dĩ Dễn không định sử dụng món quà này, cho đến khi cô bé nghe thấy những lời tiếp theo của đối phương.
Cảnh tượng mà em đã nhìn thấy, em có thể kể cho ta nghe.
Hả?
Làm thế nào mà?
Được rồi, ta phải đi đây.
Trước khi Dễn kịp hỏi thêm, Cát Đờ Dìn đã vẫy tay và rời đi.
Người phụ nữ khoác áo choàng trắng liếc mắt nhìn Dễn rồi cũng quay lưng đi theo Cát Đờ Dìn rời khỏi khu vườn. Khi chỉ còn lại một mình, Dên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Không biết tại sao, nhưng khi cầm thứ này, cảm giác cay xè trên đôi mắt của cô bé đã biến mất. Vị linh mục đã sau khi theo Cật Đở Dịn ra khỏi khu vườn liền lên tiếng hỏi: "Chị cả, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đứa trẻ đó vẫn chưa biết sức mạnh của mình là gì. Tạm thời chúng ta không cần động đến nó. Nhưng làm vậy chẳng phải là trái lệnh thánh hoàng sao?"
"Tất nhiên là không. Chúng ta chỉ trì hoãn mệnh lệnh của ngài ấy mà thôi. Dù sao thì cuối cùng, đứa trẻ kia cũng sẽ đến đảo quốc. Chị đã nhìn thấy viễn cảnh đó sao?"
"Đúng vậy." Vị linh mục nghe xong liền không kìm được một tiếng thở dài. Dù vậy, cô ta cũng không nói gì nữa. Khi Cật Đở Dịn đến nơi, cô liền bắt gặp một người phụ nữ đang đợi mình. "Rất vui khi được gặp hiệu trưởng. Ta là Cật Đở Dịn. Thật vinh dự cho thị ổng khi được thánh nhân của giáo hội tự mình ghé thăm." Cật Đở Dịn nghĩ rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng sau khi thấy hệ lụy xạ thủy là phản ứng một cách khéo léo như vậy. Đối phương không hề ngạc nhiên hay tỏ ra bối rối khi người của giáo hội đến thăm mà không báo trước. "Thật đáng tiếc là ta không nhận được tin tức các vị sẽ đến. Nếu không thì ổng chúng ta có thể đón tiếp các vị một cách long trọng hơn." "Hiệu trưởng khách khí rồi. Ngài quả là rộng lượng. Vậy ngài có muốn đi dạo một lát không?"
"Rất hân hạnh."
Cật Đở Dịn sóng vai đi cùng Elisa Huy lão. Các linh mục và hiệp sĩ của giáo hội muốn đi theo nhưng đã bị Cật Đở Dịn ngăn cản.
"Ta muốn nói chuyện riêng với ngài hiệu trưởng. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của người. Không cần lo lắng. Nơi này là thị ổng. Ngay cả ngài hiệu trưởng cũng đi cùng, ta làm sao có thể gặp nguy hiểm được?"
Cật Đở Dịn mỉm cười với Elisa Huy lão. "Ngài thấy có đúng không, hiệu trưởng Elisa? Rất hân hạnh khi thánh nhân lại để cao thị ổng như vậy."
Elisa Huy lão mỉm cười, nhưng sâu bên trong, cô ta đang âm thầm xem xét lại đánh giá của mình về Cật Đở Dịn. Có vẻ như vị thánh nhân này không phải là người hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Từ cách nói chuyện đến cách đối phương phản ứng khéo léo trước những việc vừa diễn ra, vị thánh nhân này có lẽ thực tế cũng không phải người dễ chọc. Hai người đi dọc theo con đường yên tĩnh gần khu rừng cạnh khuôn viên rộng lớn. Không ngờ lại có một khu rừng rộng lớn và đẹp đẽ như vậy ngay trong khuôn viên của học viện. Thì ổng quả đúng là danh bất hư truyền.
"Ngài quá lời rồi. Nơi này sao có thể so được với Thánh Quốc? Bởi vì tủ có vẻ đẹp riêng nhưng nơi đó không có khu rừng rậm rạp lớn nào gần lâu đài nên đôi khi ta có cảm giác hơi hoang vắng. Thực ra ta thích nơi này hơn."
"Ngài quá khen rồi."
Đôi mắt Cật Đở Dịn quét qua những tinh linh nhỏ bé đang di chuyển giữa các tán cây.
"Ngài đã quyết định chưa, ngài hiệu trưởng?"
Câu hỏi này đến nhanh hơn dự kiến nhưng Elisa Huy là không hề tỏ ra bối rối.
"Tất nhiên rồi. Dù thì ông là một đặc khu hành chính trung lập nhưng một khi đại lục lâm vào tình trạng nguy hiểm, chúng ta chắc chắn sẽ ra tay hỗ trợ. Ta và các giáo sư trong học viện đều dự định sẽ tham gia thanh chiến.
Tất nhiên không phải tất cả."
Tuy nhiên, Elisa Huy lão đủ khôn khéo để không nói nốt phần còn lại. Trong một cuộc đàm phán như thế này, chỉ cần cung cấp cho đối phương một nửa sự thật là đủ.
"Một quyết định tuyệt vời. Thánh quốc chúng ta rất cảm kích khi nhận được sự trợ giúp của thị ổng."
Cật Đở Dịn nói thêm.
"Nhân tiện, ta có nghe tin tức người đàn ông tên Hịt Cờ Lịp đó đã từng giảng dạy ở đây. Hiệu trưởng cảm thấy hắn ta là người như thế nào?"
"Bốn."
Elisa Huy lão khe nhau mắt.
Một câu hỏi kỳ lạ. Với địa vị của mình, vị thánh nhân này chắc chắn đã được báo cáo hết về mọi thứ liên quan đến người kia. Cô ta vẫn lên tiếng hỏi như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?
Lúc đầu Elisa Huy lão đã nghĩ đến giả thiết tồi tệ nhất khi Cật Đở Dịn tự mình đến đây. Với việc chứa chấp quỷ vương Hịt Cờ Lịp, thánh quốc hoàn toàn có đủ căn cứ liệt thị ổng vào khu vực dị giáo. Đáng lưu ý là người phụ nữ này lại không nói gì về điều đó cả.
Elisa Huy là có linh cảm.
Vị thánh nhân bên cạnh có gì đó khác biệt so với những tín đồ của giáo hội mà cô ta từng biết. Giáo sư Dụ Trở Trệ Lìn Si là một người tương đối xuất sắc. Nhận xét phát ra từ miệng Elisa Huy lão là về Dụ Trở Trệ Lìn Si, không phải Hịt Cờ Lịp Van Bờ gì tù.
Cật Đờ Dinh dừng bước, nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng thì ông.
Điều đó có nghĩa là gì? Sau sự kiện của quỷ dữ, giáo sư Dụ Trở Trệ Lìn Si đã mất tích. Một kẻ giả mạo đã quay trở lại nhưng đã bị cục an ninh của đế quốc phát hiện không lâu sau đó và bị áp giải đi.
Elisa Huy là cố tình nhắc đến chuyện Dụ Trở đã mất tích.
Nói cách khác, đây là một tuyên bố gián tiếp rằng Dụ Trở Trệ Lìn Xì và Hịt Cờ Lịp Van Bờ Dị Tủ là hai người khác nhau.
Thì ông hoàn toàn không có mối liên hệ nào với Quỷ Vương.
Cật Đở Dịn gật đầu.
Ta hiểu rồi.
Phản ứng của Cật Đở Dịn không có tức giận vì bị lừa dối hay bị qua mặt, cô ta chỉ yên lặng đồng ý với lời nói của Elisa Huy lão. Hy vọng vị giáo sư Dụ Trở Trệ Lìn Xì đó sẽ trở về an toàn. Phía bên thì ông cũng đang cử người đi tìm kiếm tung tích của anh ta.
Chúng ta tin là tin tức tốt rồi sẽ sớm phản hồi.
Vậy thì tốt. Hẳn là khoảng thời gian này rất khó khăn với hiệu trưởng.
Ta rất cảm kích vì ngài vẫn dành chút thời gian để đón tiếp ta.
Cật Đở Dịn nói xong liền đưa tay về phía Elisa Huy lão.
Ta rất hy vọng vào sự hợp tác của chúng ta trong tương lai.
Tất nhiên rồi. Elisa Huy lão bắt tay đối phương.
Cật Đở Dịn nói với giọng hài lòng.
Hãy cùng đến Bờ Dì Tủ và đánh bại Quỷ Vương.
Dù chờ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Cật Đở Dịn bên trong gã là hạt.
Có vẻ như cô ấy không còn ở Thánh Quốc nữa.
Hắn cảm thấy may mắn vì không phải đụng độ đối phương sớm như vậy.
Nhưng dù sao thì chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Một trận chiến giữa hai bên là việc không thể tránh khỏi.
Cật Đở Dịn.
Hai người từng là bạn của nhau giờ đây đã trở thành hai con người ở vị trí hoàn toàn đối lập.
Thánh nhân và Quỷ Vương.
Hy vọng cậu không trở lại Bờ Di Tù.
Chương 657.
Biến đổi, 1.
Chương 657. Biến đổi.
Cho đến tận khi đã trở về ký túc xá, những lời nói của Cật Đở Dịn vẫn văng vẳng trong đầu Dện. Cô bé không cách nào xua tan đi lời dặn dò cuối cùng của đối phương. Người phụ nữ đó ám chỉ rằng cô ấy biết về những hình ảnh mà Dện đã gặp phải.
Nếu là một người khác nói ra những lời này, Dện chắc chắn sẽ không tin. Nhưng từ khi nhận được mảnh giấy nhỏ từ Cật Đở Dịn, cơn đau ở mắt cô bé đột nhiên đã ngừng lại một cách thần kỳ.
Điều này không khỏi khiến Dền thêm chăn trở.
Dền khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi cả ngày nên Dền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sáu.
Hả?
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, Dền không khỏi sững người.
Đây là
dưới bầu trời đêm đen lúc này là tàn tích của một thành phố khổng lồ đã sớm lụi tàn. Dền ngẩng đầu lên, quang cảnh trên đầu lúc này thật quen thuộc. Nơi này là giờ giảm lần. Nhưng trái ngược hoàn toàn với một thế giới đang trong đà sụp đổ khi trước, bao phủ giờ giảm lần hiện tại là bầu trời đêm đen đời sao. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên không trung yên lặng tỏa ra từng luồng hào quang nhàn nhạt. Ở trung tâm của thế giới là một kiến trúc khổng lồ treo mình giữa thiên không. Kết nối với kiến trúc kỳ vĩ đó là thứ gì đó giống như những nhánh dây leo to lớn. Số lượng những loài thực vật dây leo như vậy rất nhiều. Đan xen giữa những nhánh cây là những bông hoa đang nở rộ giữa vô số gai nhọn.
4.
Tiếng nổ xảy ra khắp nơi, những tiếng động lớn vang vọng trong không gian. Một con rồng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, một cơn bão cục bộ quét qua mặt đất và tiếng hú đáng sợ của một con thú lan truyền khắp không trung.
Tận thế sao?
Khắp nơi đều có người nằm gục, tiếng kêu la và sự đau buồn phủ xuống. Dù vậy, khi đối diện với khung cảnh kinh hoàng trước mặt, Dễ lại không hề có ý định chạy trốn mà vô thức tiến lên. Đột nhiên, có bàn tay của người nào đó chạm vào vai khiến cô bé giật mình.
Cậu làm gì ở đây?
3. Một gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Julia.
Sao cậu lại? Người đang nhìn Dễn với ánh mắt phức tạp chính là Julia tờ lầm hợp. Sau sự cố giờ giảm lần, Julia đã chuyển về học viện cũ của mình. Cô bé rời đi quá đột ngột nên gần như không có ai trong số các học sinh năm nhất ở thì ông kịp nói lời tạm biệt. Dễn không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại Julia trong hoàn cảnh như thế này. Tôi đến đây vì có một rung chấn đột nhiên xảy ra trên tầng bề mặt. Hóa ra nguyên nhân là do cậu ạ. Julia đã từng chứng kiến rất nhiều giấc mơ nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy một giấc mơ nào khốc liệt như vậy. Một cảnh tượng dường như đang báo hiệu ngày tận thế sắp đến.
Julia khẽ nhíu mày.
Thứ này thực sự chỉ đơn thuần là một giấc mộng thôi sao?
Cậu gặp chuyện gì sao?
Mình cũng không biết nữa.
Đây không phải là giấc mơ.
Nó gần giống như một khung cảnh của hiện thực.
Giấc mơ thường phản chiếu hiện thực.
Nhưng ngay cả khi như vậy, vẫn sẽ có một số chỗ khác biệt.
Dù vậy, trong tầm mắt của Julia, những gì đang xảy ra trong thế giới của Dền cực kỳ sống động, độ chân thực của tất cả mọi thứ hoàn toàn không cách nào phân biệt được so với thế giới bên ngoài.
Đúng là dạo này tôi có nghe được khá nhiều tin tức ồn ào.
Đã có chuyện gì xảy ra ở thì ông sao?
Cái đó bốn. Trong lúc Dền còn đang do dự, một cột sáng đột nhiên xuyên thủng bầu trời va chạm trực tiếp với tia chớp từ kiến trúc khổng lồ lơ lửng trên không. Ánh mắt Julia lộ rõ vẻ khó tin.
Đây là
Thánh quốc Mợ Dị Tủ.
Cái gì?
Tôi từng thấy khung cảnh này trong một tài liệu cũ. Hoa văn độc đáo được tạo ra bởi các tuyến đường thủy xung quanh và những bức tường đá trắng trông giống như tàn tích là một loại khoáng thạch tên là đá thánh.
Julia từ tốn giải thích.
Tôi nghĩ đây không chỉ là một giấc mơ. Đây là một khung cảnh tương lai được dự báo trước, một giấc mơ tiên tri.
Sao cơ?
Những giấc mơ tiên tri là hệ quả của một loạt những tin tức và sự việc thực sự đã xảy ra trong thực tế.
Làm sao có thể?
Chuyện này thật phi lý.
Julia nhìn vẻ mặt phức tạp của Dền, cô khẽ vô vai an ủi đối phương.
Chỉ đến lúc này, Dền mới nhận ra Julia đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Cảm giác này thật khó giải thích.
Có lẽ là trưởng thành hơn chăng? Mặc dù hồi trước trông dụ lì ạ vẫn luôn thành thục hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng hiện tại, khí chất điểm tính trên người đối phương hoàn toàn khác hẳn so với thái độ xa cách, lạnh lùng hồi đầu năm học. Dền mơ hồ suy đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với dụ lì ạ trong sự cố dở giảm lần tại học viện.
Dù vậy, đối phương của hiện tại khiến Dền cảm thấy thân thiện hơn.
Hành động an ủi trong âm thầm của dụ lì ạ cũng khiến tâm tình lo lắng của Dền được vơi bớt ít nhiều.
Cảm ơn cậu.
Nếu có chuyện gì khó nghĩ, cậu có thể tâm sự với tôi.
Không có gì đâu.
Nhờ có cậu mà đầu óc mình đã thông suốt hơn rồi.
Lần sau gặp lại, mình sẽ đãi cậu một bữa.
Dền mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Julia.
Khi Dền biến mất, thế giới trong giấc mơ tiên tri cũng tan biến như ảo ảnh.
Giờ giang lần chỉ còn lại một mình Julia. Ánh mắt Julia vẫn nhìn đăm đăm vào khung cảnh thành phố hoang tàn mới khắc trước còn hiện diện.
Sau một lúc lâu, Julia mới khẽ lên tiếng.
Mọi chuyện sao rồi?
Ổn rồi.
Khoảng không phía sau lưng Julia chợt rung động nhẹ, thân hình của một người đàn ông chậm chạp xuất hiện.
Người này không ai khác chính là Phần Dự.
Lúc đầu tôi không hiểu sao anh lại bảo tôi phải trông chừng nữ sinh kia. Nhưng khi chứng kiến giấc mơ vừa rồi, có vẻ như mọi chuyện đã khá rõ ràng.
Nhờ có em mà đứa trẻ kia mới có thể bình tĩnh lại.
Cảm ơn em, Julia.
Không khí lại lâm vào một trận yên tĩnh kéo dài.
Cuối cùng, Julia hỏi với theo trước khi Phần chuẩn bị rời đi.
Anh không định trở về sao?
Julia đã được xác định là hiệu trưởng tương lai của học viện giờ giảm.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy mình chưa đủ năng lực.
Theo Julia thấy, Phần phù hợp với chức vị đó hơn mình.
Ít nhất hiện tại là như vậy.
Ta vẫn còn việc phải hoàn thành.
Gửi lời hỏi thăm của ta đến mọi người nhé.
Phần cho đối phương một nụ cười trấn an rồi biến mất.
Sau khi tỉnh dậy, Dền rời khỏi ký túc xá.
Tâm trí của cô bé hiện tại đã minh mẫn hơn nhiều.
Màn đêm đã sớm buông xuống.
Mọi thứ bên ngoài đều yên nắng, tĩnh mịch đến lạ thường.
Dền men theo hơi ấm từ mảnh giấy trong tay, chậm chạp đi theo con đường dọc theo khuôn viên học viện.
Khi Dền đến được khu vườn bí mật của Phở Dụ Ẩn, Cát Đờ Dìn đã sớm đứng đó đợi cô bé.
Bóng lưng người phụ nữ quay người về phía ánh trăng trông thật mỹ lệ, hình ảnh đó không khỏi khiến Dền ngẩn người trong chốc lát.
Cô bé, em đến rồi.
Cát Đờ Dìn quay lại.
Không còn là vẻ ngoài vui tươi mà Dền đã thấy ban ngày, người phụ nữ trước mắt bây giờ chính là hình ảnh của thánh nhân mà cả thế giới biết đến.
Chị chắc chắn em sẽ đến sao?
Tất nhiên rồi.
Tại sao?
Bởi vì sức mạnh mà em sở hữu.
Chính xác là đôi mắt của em.
Đôi mắt xanh biếc của Cát Đờ Dìn sáng ngời ngay cả trong màn đêm tăm tối, khóe mắt vị thánh nhân cong lên như vầng trăng lưới liềm.
Đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai.
Em chính là chủ nhân của phán quyết thời đại này.
Nam.
Đó là một truyền thuyết từ rất xa xưa.
Dễn, em không tò mò sao?
Về cảnh tượng mà bản thân đã nhìn thấy,
về thứ sức mạnh thực sự mà em sở hữu.
Nam.
Cắt đờ dìn đưa tay về phía rền.
Hãy đi với ta.
Đến bờ gì tủ.
Khi đến đó, toàn bộ thắc mắc của em sẽ được giải đáp.
Rền nhìn xuống tờ giấy trên tay.
Tờ giấy sau khi hoàn thành vai trò của nó đã sớm chuyển sang màu đen và tiêu tán trong gió.
Rền siết chặt tay, như thể đã hạ quyết định.
Được.
Nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường.
Xác lệ si ẩn sẽ làm mọi cách để giết chúng ta.
Dù chờ nói với các đồng nghiệp tụ tập xung quanh mình.
Chúng ta đang chiến đấu với cả thế giới.
Chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho chuyện đó sao?
Mọi người đều gật đầu đồng ý với câu nói bông đùa của Alex.
Tốt.
Vậy thì tôi sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
Điều quan trọng hiện tại là phải giải quyết những thứ vướng như trước.
Những quân lính còn lại của trạm kiểm soát thứ hai đã đến tường thành bên ngoài.
Ngay cả lực lượng tinh nhuệ của thành gã lạ hạt cũng đã bị tiêu diệt.
Chúng ta sao phải sợ đám quân đội đó?
Vấn đề không phải là chất lượng quân đội mà là số lượng.
Những công dân bình thường sống ở đất nước này đều có thể trở thành kẻ thù của chúng ta.
Hầu hết người dân sống ở đảo quốc đều theo tôn giáo Lemensis.
Nếu bọn họ bị kích động lao lên tử chiến với kẻ thù thì chuyện đó sẽ không hay chút nào.
Đám người dù trở không ngần ngại việc giết người.
Nhưng bảo bọn họ ra tay với dân thường bị sai khiến làm lá chắn thịt thì quả thực khó có người nào trong số họ có thể thoải mái làm điều đó.
Trước hết, chúng ta phải tấn công trước để ngăn chặn những tàn dư còn lại đang định kích động người dân.
Anh định làm gì?
Định ra ngoài đe dọa họ à?
Làm vậy sẽ phản tác dụng.
Sợ mà nhún vai tiếp lời cho dù trở.
Chúng ta cần phải gieo vào lòng dân chúng một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
Có phương pháp nào sao?
Hàn lên tiếng hỏi.
Ý tưởng duy nhất xuất hiện trong đầu cậu ta chính là đám quái vật do hệ lì ả triệu hồi ra.
Dù trở chỉ vào Hàn.
Cậu sẽ làm điều đó.
Tôi á?
Phải.
Đã đến lúc xử lý con quái vật bên trong cậu rồi, Hàn.
Hàn do dự.
Cậu ta hiện tại đã có thể sử dụng hai chiếc răng của linh thú.
Trận chiến không lâu trước đó hoàn toàn khiến Hàn có đủ tự tin rằng bản thân sẽ không phải sử dụng đến sức mạnh của cơn ác mộng kia nữa.
Nhưng hiện tại, anh trai lại nói như vậy, tôi muốn.
Hàn theo bản năng tính từ chối.
Bây giờ cậu ta đã đủ mạnh rồi, cậu ta cũng có thể chiến đấu cùng mọi người.
Bọn họ không cần thiết phải dùng đến một thứ không thể kiểm soát như vậy.
Tôi muốn.
Đủ loại suy nghĩ đen tối và tiêu cực đang xoay vần trong đầu.
Hàn cảm thấy hơi sợ hãi khi thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tuy nhiên, cậu ta đã hứa là sẽ sát cánh cùng mọi người.
Cậu ta sẽ không nuốt lời.
Hàn hít một hơi thật sâu rồi rút từ ngực ra con dao găm quen thuộc.
Nghĩ lại thì mọi thứ có vẻ khá nực cười.
Rõ ràng cậu ta sợ hãi thứ sức mạnh đó nhưng cậu ta vẫn luôn đem thứ này theo đề phòng có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào.
Dù chờ hiểu rõ Hàn bề ngoài thì luôn chạy trốn nhưng thực chất cậu ta lại là người muốn đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên thủy hơn bất kỳ ai.
Hàn không do dự đâm con dao vào lòng bàn tay.
Sức mạnh của con dã thú lấy tốc độ sét đánh lan tỏa khắp lòng bàn tay, chẳng mấy chốc liền lan ra khắp cơ thể.
Hàn run lẩy bẩy, khẽ mở mắt.
Cảnh vật đã thay đổi.
Các đồng đội và anh trai đã biến mất, tất cả những gì cậu ta có thể thấy chỉ là bóng tối vô tận.
Cảnh tượng thật quen thuộc.
Và đôi mắt đỏ ngầu đó lại xuất hiện bên trong bóng tối.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, một nỗi sợ nguyên thủy không thể cưỡng lại trào dâng trong trái tim Hàn.
Giờ con quái vật không ẩn nút trong bóng tối.
Chính xác hơn, nó vốn dĩ không cần phải ẩn nút,
bởi vì bóng tối này chính là nó.
Khi đối mặt với con dã thú khổng lồ, Hàn theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy.
Cơn ác mộng mà cậu ta muốn quên đi lại ập đến.
Đó là giấc mơ về vô số con quái thú điên cuồng lao tới muốn xé xác cậu ta.
Không khó để đoán rằng giấc mơ đó lúc này sẽ hóa thành hiện thực.
Con thú đen hú lên, vô số con mắt đỏ xuất hiện bên dưới.
Nó đang tới.
Cái chết, sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi và cơn ác mộng.
Hàn run rẩy ôm đầu, quay lưng cố gắng bỏ chạy.
Cho đến khi
Hàn
bước chân Hàn khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong miền ký ức tưởng chừng như đã phủ bụi.
Bốn.
Hàn từ bỏ việc chạy trốn.
Thay vào đó, cậu ta loạng choạng bước về phía cơn ác mộng đang lao về phía mình.
Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại.
Vô số quái thú đen kịt lao về phía Hàn tựa như một làn sóng thủy triều khổng lồ.
Bóng hình dữ tợn của chúng không ngừng chạy vụt qua người Hàn.
Hàn cố gắng băng qua cơn lũ quái vật.
Cuối cùng, cậu ta đã tới được vị trí của con thú khổng lồ.
Chỉ khi đó, Hàn mới có thể nhìn rõ hình dáng của thứ mà mình luôn sợ hãi.
Không có con quái vật đáng sợ nào cả, trước mặt Hàn chỉ là một đứa trẻ trông giống hệt búp bê.
Khóe miệng Hàn run rẩy.
Hóa ra chẳng có con quái vật nào hết.
Bao nhiêu năm qua, cậu ta chỉ đang chạy trốn khỏi tội ác của chính mình mà thôi, đứa trẻ đầu tiên mà Hàn đã giết khi còn nhỏ.
Hàn quỳ xuống trước mặt cô gái và bật khóc.
Cô gái mỉm cười, hai tay khẽ ôm chặt lấy người đối diện.
Hàn vẫn đứng im như phông sau khi đâm con dao vào lòng bàn tay.
Vẻ mặt của cậu ta như thể đã mất trí.
Không biết đã bao lâu trôi qua, con dao trên tay Hàn bỗng nhiên rơi xuống.
Thân hình của Hàn bắt đầu biến đổi.
Chương 658.
Biến đổi 2.
Chương 658. Biến đổi 2.
Ánh mắt của Dụ Trở tràn đầy sự thích thú khi nhìn Hàn.
Vẻ ngoài của Hàn hiện tại khi đứng thẳng trên hai chân hoàn toàn khác biệt so với ngoại hình thường ngày của cậu ta.
Từ trước đến giờ, mỗi khi Hàn biến hình, cậu ta đều sẽ xuất hiện dưới hình dạng nửa người nửa thú.
Tiêu biểu nhất chính là những chiếc răng sói mà Dụ Trở từng đưa cho anh chàng.
Tuy nhiên, răng nanh của dị vụ ẩu đạn lại là một thứ hoàn toàn khác.
Sức mạnh chứa trong nó mãnh liệt đến mức có thể khiến vẻ ngoài của Hàn hoàn toàn thoát khỏi hình dạng con người.
Khi ở trong trạng thái biến hóa của những con vật khác, Hàn vẫn có thể giữ được tỉnh táo.
Nhưng một khi dính đến dị vụ ẩu đạn, ngay cả lý trí và bản năng của anh chàng cũng không thể giữ được.
Hàn đúng nghĩa sẽ trở thành một con quái vật thực sự.
Nhưng hiện tại, Hàn sau khi sử dụng răng của dị vụ ẩu đạn vẫn có thể đứng thẳng bằng hai chân.
Hàn bật ngước lên, âm thầm đánh giá chiều cao của người đồng đội.
Như thế này chắc khoảng 5 mét.
So với những lần biến hình trước đó thì có vẻ nhỏ hơn đáng kể.
Nổi bật trên nền lông đen là bộ giáp đen tuyền.
Sau lưng Hàn là một chiếc áo choàng đen như bóng tối đang không ngừng chảy xuống.
Hai bên bả vai của hắn là hai chiếc đầu sói quen thuộc, khuôn mặt chính không còn là chiếc đầu lâu nữa mà là đầu của một con sói khổng lồ. Khi hắn mở mắt, một luồng hào quang đỏ rực chạy ra từ đôi con ngươi đầy dã tính. Mọi người xung quanh theo bản năng đều cảm nhận được một cảm giác rùng rợn khi nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ chỉ trong chốc lát. Hình dạng dị vụ ẩu đạn mà bọn họ nhìn thấy rất đáng sợ mà mạnh mẽ. Nhưng ngay cả khi như vậy, tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng cơn ác mộng thực sự lúc này mới chân chính hoàn thiện. Nếu hắn trong trạng thái này nổi điên thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Alex vô thức đặt tay lên chuôi kiếm. Phản ứng của bạn Pus cũng tương tự. Khoảnh khắc đôi mắt đỏ của hắn nhìn vào cơ thể của bản thân. Cái quái gì thế này? Hắn nhảy dựng lên vì hoảng hốt. Tuy nhiên, lực nhảy quá lớn khiến cậu ta đập đầu vào trần nhà. Đau quá. Hắn ngã xuống đất, ôm chặt lấy cái đầu đang đau nhức của mình. Từng mảng trần nhà bị sập rơi xuống bên cạnh. Nam. Bầu không khí căng thẳng đột nhiên dịu đi trước cảnh tượng lực cười này. Sơ Di lần cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa liền phá lên cười. Đúng là không thể trông mong gì ở cái tên này mà. Du chờ đến gần, nhẹ nhàng hỏi thăm. Cảm thấy thế nào? Hắn có phần đủ rũ. Tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Cảm giác rất khác biệt. Hắn đưa tay vuốt tóc, à có lẽ hiện tại nên gọi đó là lông mới đúng. Lần biến hình này không hề đau đớn như những gì cậu ta tưởng tượng. Ngược lại, cậu ta có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh đang chạy trong cơ thể giống như việc một sinh vật theo bản năng biết mình nên làm gì, nên làm như thế nào. Thật kỳ diệu. Có lẽ cậu ta sẽ phải mất một khoảng thời gian để làm quen với sức mạnh hiện tại. Đừng quá lo lắng. Như vậy đã là rất tốt rồi. Dù chờ dẫn đầu tiến về phía trước, hẳn chậm chạp theo sau. Có lẽ vì vẫn chưa thích nghi được với cơ thể đã thay đổi nên những bước đi của cậu ta còn khá loạn choạng. Nhưng chỉ sau vài bước, chuyển động của hắn đã trở nên ổn định hơn. Đó chưa phải là tất cả. Những cảm giác trước đây hắn từng cảm thấy lạ lẫm giờ đã trở nên thoải mái và tự nhiên, như thể chúng đã ở bên cậu ta từ khi sinh ra. Thì ra đây chính là cảm giác khi trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng nhạy bén nhận ra góc nhìn của bản thân với thế giới xung quanh đã có sự thay đổi. Khi ra khỏi tòa thành Gã La Hát, bọn họ nhìn thấy cánh cổng dẫn ra bên ngoài. Cù 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 cục đúng lúc này, cánh cổng đột nhiên mở ra, đội quân hiệp sĩ tiếp viện xông vào. Đám quân đội khi nhìn thấy rủ chờ và Hàn ngay lập tức hét lớn. Sức mạnh thần thánh chẳng mấy chốc đồng loạt được kích phát. Hàn, việc còn lại là của cậu. Được rồi. Một luồng sáng đỏ phát ra từ đầu con sói chính. Con sói gầm gừ, phát ra từng tiếng hú dài. Hàn sải bước về phía trước. Trái ngược với vóc dáng nặng nề của mình, những bước chân của Hàn nhẹ như gió, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào. Hàn không vội vã lao tới. Thay vào đó, cậu ta quỳ một chân xuống và ngồi xổm cách đám quân đội một khoảng nhất định. Chiếc áo choàng tối màu phía sau Hàn rơi xuống như một tấm rèm. Khi chạm mặt đất, bóng tối từ chiếc áo bắt đầu tự mình chuyển động, lan nhanh ra mọi hướng như thể muốn nuốt chửng tất cả. Trong bóng tối vô tận chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực. Tin tức bị ngắt rồi sao? Sắc Lệ Si ẩn nhíu mày khi liên lạc từ đảo quốc đã bị cắt đứt. Mặc dù tòa thành Gã Lạ Hạt đã bị chiếm đóng nhưng vẫn có rất nhiều người ở đó. Không chỉ hiệp sĩ và giám mục, bất kỳ người dân nào ở bên trong đảo quốc đều sẽ là hai mắt của Sắc Lệ Si ẩn. Nhưng tại giờ phút này, Sắc Lệ Si ẩn nhận ra rằng những hai mắt đó đang dần bị xóa bỏ. Số lượng tín hiệu từ các trạm kiểm soát theo thời gian giảm dần, đến hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Hừm. Sắc Lệ Si ẩn chống cằm suy tư. Rốt cuộc Hitler Lief đã làm cái gì? Thằng nhóc đó sẽ không đồ sát tất cả mọi người đấy chứ? Như vậy cũng tốt. Ít nhất thì nó làm như vậy sẽ càng củng cố hơn cho mục đích của trận thanh chiến. Thái độ của dân chúng sẽ càng trở nên tức giận. Tuy nhiên, không thể không nói hắn đã đánh giá sai về đứa em trai cùng cha khác mẹ kia. Không ngờ trông nó như vậy mà lại là loại người có thể ra tay tàn độc đến thế. Sắc Lệ Si ẩn bật cười. Quả là một đối thủ thú vị. Như vậy thì trận chiến này không còn nhàm chán nữa rồi. Ấy Lìn và Ý Vẹo Lòn lặng lẽ di chuyển. Để đề phòng chiến tranh, các khu vực xung quanh lâu đài đều được siết chặt an ninh. Ngay cả Ý Vẹo Lòn mang thân phận nhị hoàng tử trong tình hình này cũng không thể tùy tiện đi lại tự do. Hướng này, cả hai người hiện tại đều tránh xa mọi hai mắt bên trong hoàng cung. Con đường hai người đang đi là một lối đi bí mật bên trong cung điện. Chị xây dựng chỗ này khi nào vậy? Ta luôn luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Đây là một lối thoát được tạo ra để chuẩn bị cho mọi tình huống không lường trước. Chính xác hơn, nơi này được tạo ra sau khi cuộc đảo chính 7 năm trước bị ngăn chặn. Ta vốn hy vọng mình sẽ không bao giờ phải sử dụng đến thứ này, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. 4. Đến rồi. Khi ấy Lin mở cánh cửa cuối hành lang, một luồng ánh sáng yếu ớt phát ra từ bên trong. Y Vẹo Lòn có phần kinh ngạc khi nhìn thấy không gian rộng lớn với ánh sáng ấm áp tràn ra từ lối đi lạnh lẽo, tối tăm. Ở bên trong đã sớm có nhiều người đợi sẵn đại pháp sư Cờ Linton Rochi, chỉ huy của đội hiệp sĩ hoàng gia, Lugatodon. Ba người đứng đầu của những đội hiệp sĩ bảo vệ lãnh thổ của đế quốc, Tờ Dì Nạ Lì Ô Nạ Ô, Dì Nhạt Kỳ Mờ Hèo, Johan Ổ Kệ Hạt cùng vị đội phó của họ. Bà Sĩ Hủ, Mẹ Đi Lì Nạ, thậm chí còn có cả Ý Dẹn đi cùng rất nhiều thủ hạ thân tín của Ấy Lìn. Ấy Lìn gật đầu hài lòng khi nhìn những người tụ tập bên trong. Nếu tính theo quy mô của lực lượng quân đội bên trong hoàng cung thì số lượng này cực kỳ nhỏ. Tuy nhiên, sức mạnh cá nhân của mỗi người bọn họ đều đã đạt đến trình độ bậc thầy. Như mọi người đã biết, Thánh Quốc đã sử dụng sức mạnh của mình để theo túng những người lãnh đạo đất nước trên toàn đại lục. Bọn chúng đang cố gắng tiến hành một trận thanh chiến. Cờ Linton ruột chi lên tiếng. Điện hạ, kế hoạch của chúng ta là gì? Bọn họ tất nhiên phải hành động cẩn trọng nhất có thể. Nếu bất kỳ ai để lộ ra yếu điểm dù là nhỏ nhất, bọn họ ngay lập tức sẽ bị Sạ Lệ Sỉ ẩn tẩy não. Một khi trở thành con rối trong tay đối phương, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội, thậm chí là không thể cứu vãn. Tuy rằng khả năng chiến đấu của những người ở đây đều không thể nghi ngờ, nhưng so với lực lượng quân đội do Thánh Quốc tập hợp được, chừng này người vẫn chưa đủ. E rằng trận chiến này chúng ta buộc phải tham gia. Đúng vậy. Nếu chúng ta từ chối tham gia chiến tranh, Sạ Lệ Sỉ ẩn thực sự sẽ tẩy não tất cả.
Điều cần thiết nhất lúc này chính là khiến đối phương hạ thấp cảnh giác. Thứ bọn họ cần chính là chờ đợi một cơ hội. Sedina, nhóc vẫn ổn chứ? Sedina và giáo sư vị ở dạ nổ rời khỏi thì ổng và trở về rừng yêu tinh. Lựa chọn này là điều tất yếu. Người của giáo hội đã đến thì ổng, vì lẽ đó, bọn họ tốt nhất nên tránh đi những xung đột không cần thiết. Hiện tại Sedina là yêu tinh duy nhất có thể giao tiếp với cây thế giới. Một khi thân phận đại tư tế của cô bé bị lộ, thánh quốc chắc chắn sẽ không để Sedina bình an vô sự. Không có gì đâu. Giáo sư cũng đã sớm dặn dò tộc yêu tinh chúng ta không được tham gia vào chuyện lần này. Kể từ ngày đưa gỡ rằng đờ trở về, dù chờ đã nói chuyện riêng với Sedina. Hắn đã nghiêm khắc cấm Sedina không được nhúng tay vào những chuyện sắp diễn ra. Bất chấp lời phản đối của cô bé, dù chờ vẫn cực kỳ cứng rắn với quyết định của mình. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc nội chiến, nếu tùy tiện can thiệp vào thanh chiến, tổn thất của chúng ta sẽ cực kỳ lớn. Dường như giáo sư dù chờ đã cân nhắc đến hoàn cảnh của tộc yêu tinh chúng ta. Tôi hiểu. Chỉ là thật khó khăn khi biết đồng đội của mình đang phải chiến đấu trong tình cảnh nguy hiểm mà không thể làm gì. Tại sao nhóc nghĩ là không có cách nào? Nghe được những lời này, Sedina nhìn giáo sư vị ở dạ nổ với vẻ ngạc nhiên. Ngài đang nói gì thế? Theo nghĩa đen đấy. Vị ở dạ nổ mỉm cười. Nhóc không thể giúp giáo sư rủ trở với tư cách là Sedina vợ lẹn tờ, nhưng đừng quên nhóc còn một thân phận khác. 3. Sedina kinh ngạc. Cô bé chưa bao giờ nghĩ những lời như thế này lại có ngày phát ra từ miệng giáo sư vị ở dạ nổ. Nhưng nếu tôi rời đi, chẳng may tôi ra trận và có chuyện gì xảy ra 4. Đúng vậy. Đối với tộc yêu tinh mà nói, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Biểu cảm của Sedina ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy những bóng người mới xuất hiện sau lưng giáo sư vị ở dàn ổ. Bé con, dạo này nhóc vẫn khỏe chứ? Nữ yêu tinh với miếng bịt mắt quen thuộc nở một nụ cười danh mánh. Nụ cười của bà ta giống hệt như nụ cười của một kẻ săn mồi.